Chương 126, binh giả, quỷ đạo giả. Sau khi thải Vân đồng tử đi, Trương Tử Tinh tìm được tình báo trọng yếu lập tức khẩn cấp trở lại cung, ngay trong đêm triệu thượng đại phu Phi Liêm vào cung. Phi Liêm từ sau sự kiện nữ bạn, cũng đã được những ngày nhàn nhã, dù sao cũng không có chuyện gì mới nên cũng thoải mái. Phi Liêm khanh ra, quả nhân lần này triệu ngươi đến là có nhiệm vụ trọng yếu. Nghe câu này, Phi Liêm trong lòng không khỏi hồi hộp, nhiệm vụ trọng yếu theo như lời thiên tử, 89 phần 10 là chuyện khó giải quyết. Ái Khanh lần trước dẫn dụ nữ bạt đã lập công lớn, quốc sư cuối cùng đã thuận lợi tiêu diệt yêu tà, quả nhân rất vui mừng, chẳng biết ác lai thương thế đã khỏi hẳn chưa. Vừa nghe hai chữ quốc sư, Phi Liêm âm thầm lưu tâm, trong miệng đáp, đa tạ bệ hạ quan tâm, khuyển nhi cơ bản đã khôi phục, ngày sau là có thể hồi cung nghe bệ hạ sai khiến. Trước mắt có hai đại sự, đều là sắp xảy ra, không là khanh ra thì không thể giải ưu cho quả nhân. Trương Tử Tinh ngự khí đầy vẻ ngưng trọng. Ngày đó tiêu diệt nữ bạn, vốn là vì cứu thiên hạ vạn dân, không ngờ lại dẫn xuất ra một kẻ đối đầu lợi hại. Phi Liêm nghe vậy, tim đập nhanh lên một tiếng, lập tức đoán được thân phận của kẻ đối đầu kia, chỉ nghe thiên tử quả nhiên nói, kẻ đối đầu chính là vũ thần ứng long của hoàng đế, pháp lực cao cường, còn trên cả nữ bạn, không phải là thượng đại phu thì không thể thắng địch. Phi Liêm năm đó lấy 2-1, mới ngăn chặn được ứng long, ngày nay hắn tu vi tổn hao nhiều. Lại đơn độc một người, sao dám cùng ứng long đối địch, lập tức vội vàng nói, ứng long là thượng cổ chi thần, pháp lực cao thâm, cuộc chiến năm đó từng đại hiển thần uy, không phải là loại đại thần có thể thắng được. Việc này nếu quốc sư không tự mình ra tay, thì không có khả năng thắng. Trương Tử Tinh sắc mặt do dự, nói, khanh là người quả nhân tin tưởng, quả nhân cũng không giấu giếm, quốc sư ngày đó nghịch thiên mà thi triển thần thông mà gọi mưa xuống, giải trừ hãn ách. Đã thương tổn đến nguyên khí, chỉ sợ chưa chắc có thể thắng được ứng long. Phi Liêm đã sớm đoán được trận mưa kia cũng không phải là do công lao của thiên tử cầu nguyện. Hắn dù sao thân đã trải qua cuộc chiến hoàng đế Sivu năm đó, cũng từng hoài nghi làm mưa xuống giải trừ hạn thai cho thiên hạ là do ứng long gây nên, chẳng qua theo lý thuyết. Cho dù là ứng long, cũng không thể làm cho cả thiên hạ đồng thời mưa xuống, nghe thiên tử nói như vậy, mới biết được là do vị quốc sư thần thông quảng đại kia. Trong lòng không khỏi kính sợ. Bệ hạ, hạ thần thật sự lực lượng có hạn, đến lúc đó chỉ sợ phụ lòng tin của bệ hạ, việc ứng long, xin bệ hạ thứ cho. Nếu là việc khác nằm trong khả năng, hạ thần tất không dám cự tuyệt. Trương Tử Tinh thấy Phi Liêm lần nữa chối từ đối phó việc ứng long, thở dài, được rồi. Quả nhân khiến cho quốc sư lại vất vả một lần nữa rồi, ái khanh hãy đi giúp cho quả nhân một việc khác dễ dàng hơn. Phi Liêm cũng cẩn thận. Không bởi vì câu dễ dàng của thiên tử mà yên lòng, cẩn thận hỏi, xin bệ nói ra chuyện thứ hai kia. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói, việc này cũng không phải là nhỏ, ái khanh nếu mà như vậy. Phi Liêm mặt lộ vẻ khó xử, bệ hạ. Việc này hạ thần. Trương Tử Tinh không chờ hắn kể khổ, lập tức nói, như ái khanh không muốn. Quả nhân đành phải làm vi phiền quốc sư, nhưng quốc sư chỉ có một người, làm sao mà chia ra làm hai việc. Ái khanh muốn đi ứng phó với ứng long sao ngươi nguyện trung thành với quả nhân, coi như vì quả nhân mà giải ưu, hai việc phải chọn một, không được chối từ. Phi Liêm làm sao có thể đánh với kẻ địch cũ, dưới sự so sánh, nghĩ thấy việc sau vẫn là dễ làm hơn, lập tức nói, việc ứng long, hạ thần lực bất tòng tâm, hạ thần xin chọn việc tế tự. Trương Tử Tinh mặt rồng vui vẻ, như thế thì tốt, có trung trinh chi thần như ái khanh, quả nhân có thể không có gì lo lắng rồi. Ái khanh hãy nhanh về phủ chuẩn bị, không thể sai sót. Phi Liêm rụt rè cáo lui mà đi. Trương Tử Tinh nhìn thấy bóng dáng của hắn âm thầm cười lạnh, phong bá này, muốn ẩn giấu thân phận, không chịu khai thật, xem ra vẫn không chịu chân chính nguyện trung thành với thiên tử. Theo lời kể lại của nữ bạn của ứng long mà thấy, Phi Liêm tựa hồ đang nghĩ biện pháp khôi phục thân thể cùng tu vi năm đó, cho nên thân phận thượng đại phu này chỉ để che giấu mà thôi, tất yếu thì nhất định sẽ buông tha. Trương Tử Tinh cũng không để ý, bên hắn đã có cường giả cấp huyền tiên như Khổng, ngay cả nữ bạn, ứng long cũng là cấp kim tiên, thực không cần đem hy vọng ký thác trên người Phi Liêm. Đối với loại thần tử tâm hoài dị trí như Phi Liêm tốt nhất là nên xử lý, giết thì có chút đáng tiếc, lấy làm vật hy sinh không phải là không tốt. Ngày hôm sau vào chiều, văn trọng thượng đấu, thủy quan hôm qua báo lại, tường thành phía đông nam lún xuống một góc, tựa như có linh vật tạo nhạc, lao thần xin đi trước xem xét. Thiên tử chuẩn tấu nói, nếu quả có linh dị chi vật tắc quái, không phải thái sư thì không thể. Lao thái sư vì quốc không chối từ vất vả, làm gương cho trăm quan. Đi sớm về sớm, tránh cho quả nhân lo lắng. Xin bệ hạ yên tâm, lão thần cưới Mặc Kỳ Lân có thể đằng vân, đi rất nhanh, 5 ngày sau là có thể về triều ca phục mệnh. Văn thái sư vừa nói Kỳ Hàn này, bạc quan đều không có phản ứng. Chỉ có Vi Vi phiền nghiến răng tay bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt vẫn bất động. Khoảng cách Mâu Tân Tế Thần càng ngày càng gần, dưới sự báo cáo của Thiên Ảnh, Việt Vương Phủ gần đây tương đối bình tĩnh, không có gì dị thường. Trương Tử Tinh lại biết, cái này là trước khi báo táp nổi lên. Sự thật là, đã nhiều ngày, Hoàng Cung tất cả vẫn như thường, thao luyện thì vẫn thao luyện, đến mê hoặc thì vẫn lui tới, cùng với vẻ an phận của Việt Vương Phủ tựa hồ có vài phần an ý. Một ngày trước khi báo táp bùng nổ, đột nhiên xảy ra một việc. Con gái của Vi Vi phiền vào cung thăm bạn tốt là Lệ Phi Hoàng Phi Yến. Vi Viện năm đó từng được Chư Phi liệt vào một trong những người được ngắm tuyển làm phi tử cho Trương Tử Tinh, nhưng Trương Tử Tinh cho rằng nàng tư tâm quá nặng, cuối cùng không nạp nàng vào cung. Mà Vi Viện cũng cố chấp, lại liên tiếp cự tuyệt hôn sự, ngay cả cha của nàng cũng không dám bức, cuối cùng chỉ để nàng tiếp tục làm khuê nữ. 3 năm trôi qua, Vi Viện vẫn xinh đẹp mềm mại, nhưng mi lực lại thành thục thêm vài phần. Tuy nàng không được thiên tử tiếp nạp, nhưng có giao tình thâm hậu với Hoàng Phi Yến, thỉnh thoảng lui tới trong cung thăm, thỉnh thoảng mang một ít lễ vật cho chư vị hậu phi, làm cho các nàng rất yêu thích. Đối với việc Vi Viện vào cung, Hoàng Phi Yến đang ở thao luyện bộ đội tự nhiên hết sức cao hứng, lập tức mặc cho binh lính, mời Vi Viện vào tây cung của mình. 2 người tán gẫu một hồi, Hoàng Phi Yến lấy ra mấy bộ quần áo mà Trương Tử Tinh ngày thường khi rảnh rỗi thiết kế ra mà khoe với bạn tốt. Mấy bộ trang phục này tiểu dáng hiện đại, phối hợp khác lạ, làm cho Vi Viện vừa vui vừa ghen tị, mà khi ánh mắt của nàng dừng ở một vật mà trong áo của Hoàng Phi Yến lộ ra, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hoàng Phi Yến không rõ hỏi, Vi Viện muội, sắc mặt của muội sao lại tái nhợt như thế? Vi Viện cố che giấu nói, không sao, chỉ có chút khó thở mà thôi. Hoàng Phi Yến gật đầu, cũng không để ở trong lòng, Vi Viện lén xem trộm vật đó. Sau khi xác minh rõ ý nghĩ của mình, sắc mặt lại càng khó coi. Vi Viện trong lòng gấp rút, làm sao còn dám lưu lại, khẩn cấp nói, nương nương, muội muội hôm nay không biết là cớ gì mà cực kỳ mệt mỏi, đành phải về phủ nghỉ ngơi, ngày khác lại đến gặp nương nương. Hoàng Phi Yến cũng chỉ hỏi thăm thân thể của nàng ta có sao không, rồi cũng không miễn cưỡng. Gian bảo nàng về phủ nghỉ ngơi, rồi tự mình tiễn nàng ra khỏi cung. Xuất cung. Vi Viện liền vội vàng trở lại phủ. Muốn gặp phụ thân thì lúc này Vi Vi phiền vừa lúc ra ngoài chưa về, Vi Viện gấp đến độ giống như con kiến ở trên chảo nóng. Thật vất vả đợi Vi Vi phiền trở về, thì đêm đã khuya. Vi Vi phiền vốn vẻ mặt thoải mái, sau khi nghe nữ nhân nói xong thì trầm hẳn xuống, cũng không khỏi đổi sắc. Đây là chuyện sinh tử. Vi Viện con có xem rõ ràng không? Vi Viện tự biết việc này lợi hại, sao dám hàng hồ? Khư độc linh phủ kia cùng với cái mà tỷ tỷ cho chúng ta là độc nhất vô nhị, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Vi Vi phiền sắc mặt trầm trọng, trong lòng nhanh chóng nhớ lại, độc nhất vô nhị. Lệ Phi có linh phủ này, cũng không phải là ngẫu nhiên, các vị nương nương còn lại tự nhiên cũng sẽ có, như thế xem ra, chẳng lẽ độc kia vẫn chưa? Vi Viện Nhi, vạn hạnh là con hôm nay vào hoàng cung, nếu không cả nhà chúng ta hôm nay đã gặp họa diệt môn. Vi Viện vội la lên. Không chỉ như thế, phụ thân lập tức đi tới phủ của tỷ tỷ, nói rõ tất cả, để tránh ngày mai. Vi Vi phiền bình tĩnh lắc lắc đầu, thiên tử đã có phòng bị như thế, nghĩ đến chắc đã biết mưu kế kia, Việt Vương phủ tất đã đặt trong sự theo dõi, Vi phụ nếu có động tĩnh gì, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao. Chỉ còn một cách chỉ có cách là đi vào cung. Vi Viện thân thể mềm mại chấn động, cả kinh nói, phụ thân chẳng lẽ muốn hy sinh huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Vi Phiền sắc mặt xanh lè, cắn răng nói, với cơ trí của thiên tử, lại có bố trí như thế, việc ngày mai chỉ sợ khó mà thành. Vi phụ hành động này tuy tuyệt tình, nhưng cũng là không thể không làm. Hành động này vô luận thành bại, tộc của chúng ta đều phải bảo toàn. Ngay cả vi phụ bởi vậy mà mất đi 3 người con, thì vẫn còn có con, nếu như vi phụ không làm vậy, một khi ngày mai thất bại, tộc ta trên dưới lớn nhỏ, sẽ không còn gốc rễ. Mấy trăm năm nay, tộc ta mai danh nhận tính, tồn tại đến giờ, cũng chỉ còn lại có chừng đó huyết mạch, hôm nay đại sự không thành, làm sao có thể đoạn tuyệt trong tay ta. Vi Viện cắn chặt môi, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Vi Phiền sau khi đã ra quyết định cũng không dám trì hoãn, ngay trong đêm vào cung cầu kiến thiên tử. Trương Tử Tinh đối với việc Vi Phiền cầu kiến cũng ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp kiến. Vi Phiền vừa thấy thiên tử, lập tức phủ phục xuống không đứng dậy, lập tức xưng có tội. Sau đó, hắn nói ra sự tình Trương Tử Tinh cũng ngạc nhiên. Vi Phiền kể mấy ngày gần đây hắn thấy con trai có chút dị thường, không khỏi lưu tâm, hôm nay trong Việt Vương phủ nữ nhi trong khi đi thăm Việt Vương Phi, trong lúc vô ý nghe lén được một âm mưu cực lớn. Việt Vương chủ mưu cấu kết với tứ đại chư hầu, chuẩn bị tại sáng ngày mai lúc Mâu Tân Tế Thần gây bất lợi đối với thiên tử, mà hai con trai của hắn cũng tham gia trong đó. Vi Phiền cả kinh không phải là nhỏ, không dám giấu giếm, nhanh chóng ngay trong đêm chạy vào cung bẩm cáo thiên tử. Trương Tử Tinh giật mình chính là Vi Phiền lại có thể trung tâm như thế, không tiếc đại nghĩa diệt thân, đã gây ấn tượng cho hắn. Vi Phiền cũng giống như Phi Liêm, Phí Trọng là đầu cơ chi thần, căn bản cũng không phải là trung thần gì. Hơn nữa, với tin tức tình báo của hắn, Vi Phiền cùng con dâu Vi Tử Khải lui tới thân mật, vốn đang bị hắn liệt vào trong số người hiểm nghi đồng mưu cùng với Vi Tử Khải, không ngờ lại trong đêm tới cáo mật. Mà càng làm cho Trương Tử Tinh khiếp sợ chính là sáu chữ cấu kết tứ đại chư hầu. Không thể tưởng được, Vi Tử Khải quả nhiên liên kết với tứ đại chư hầu. Vốn không chịu bọn họ tới được, vốn đã cảm thấy có chút không đúng, thì ra là như thế. Trương Tử Tinh lập tức liên tưởng đến việc ám ảnh vệ mất tích ngày đó, trong mắt bắn ra sự khiến ngã, thấy Vi Phiền run sợ. Trương Tử Tinh lập tức điềm nhiên ca ngợi Vi Phiền một phen, rồi phong hắn làm thượng đại phu. Đợi khi thượng triều sẽ chính thức tuyên bố, rồi nghiêm khắc dặn bảo Vi Phiền không được tiết lộ việc này. Vi Phiền theo sự bình tĩnh của thiên tử mà nhìn ra, việc ngày mai quả nhiên sớm đã lộ, thầm nghĩ may mắn đồng thời cũng phát khổ, trước thượng đại phu này, chính là lấy tính mạng hai con trai cùng một nữ nhi mà đổi lấy. Sự thật là, đối với lời của Vi Phiền, Trương Tử Tinh cũng không phải là không có tin hoàn toàn, hơn nữa việc tứ đại chư hầu, cũng không phải là việc thường. Cũng phải từng bước xác định việc này, Trương Tử Tinh sau đó lập tức triệu đến một trong số đó, Bác Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Trương Tử Tinh trước tiên dò hỏi Sùng Hầu Hổ thật lâu, rồi không nói gì, Sùng Hầu Hổ bị chiêu tâm lý chiến này làm cho thấp thỏm bất an, sau đó Trương Tử Tinh lại thản nhiên hỏi hai câu. Câu đầu tiên, quả nhân trước nay lấy Sùng Khanh làm trung nghĩa chi thần, Sùng Khanh cũng biết trung nghĩa gì gì. Người trung nghĩa, khí tiết đến chết cũng không thay đổi. Sùng Hầu Hổ trong lòng vốn có quỷ, nghe nói như thế thì càng thêm bất an. Thiên tử ngay sau đó lại hỏi một câu, hoàn toàn đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng của hắn, Việt Vương. Đến tột cùng là đã cho ngươi những ưu đãi gì? Sùng Hầu Hổ mồ hôi chảy ròng ròng, quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích, Việt Vương. Việt Vương muốn kích động Đông Tây Nam Bắc Tứ Hầu mưu nghịch, hạ thần tâm niệm bệ hạ tri ân, quả quyết cự tuyệt, xin bệ hạ minh giám. Trương Tử Tinh đối với việc này cũng là thử lòng, quả nhiên chứng thực giả thiết, tự nhiên không tin lời của Sùng Hầu Hổ, quả nhân tại vị đã từng hứa với ngươi vĩnh trấn Bắc Địa, đời đời làm vương, đây là hậu ân thế nào, đáng tiếc ngươi làm cho quả nhân rất thất vọng, quả nhân thật đau lòng vô cùng, ngươi còn không nói thật mọi chuyện ra. Sùng Hầu Hổ vô cùng sợ hãi, khấu đầu không ngừng, đem sự tình ngày ấy nhất nhất nói ra, chính là nói sơ qua sự tình của Tứ Hầu với Vi Tử Khải. Sùng Hầu Hổ cũng không ngốc, hắn biết nếu chỉ nói ra sự tình của Tam Hầu kia, thiên tử cũng khó mà không sinh nghi với mình, nhưng hắn nhưng không có bỏ qua Ngạc Sùng Vũ, nói ra Ngạc Sùng Vũ thực có thể sớm đã cấu kết với Vi Tử Khải, lúc trước bốn người tập hợp tại dịch quán chủ ý cùng là do Ngạc Sùng Vũ nói ra, rồi sau đó Vi Tử Khải tiến vào dịch quán, thân vệ của Nam Bá cảnh giới bên ngoài cũng không có nửa điểm phát hiện, lời nói cũng rất là phối hợp với Vi Tử Khải, điểm này. Cũng không phải là oan uổng cho Ngạc Sùng Vũ. Trương Tử Tinh đối với biểu hiện của Ngạc Sùng Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vốn đang đem vị Nam Bá Hầu này liệt vào đối tượng hiểm nghi trọng yếu, hiện tại xem ra tuyệt đối là đồng mưu với Vi Tử Khải. Năm đó Vi Tử Khải bởi vì tại Chiêu Tuyên Điện cùng Trương Tử Tinh một phen chư hầu nguy cơ luận tranh đoạt ngôi thái tử đã bại, hôm nay lại muốn kích động chư hầu, cướp lấy ngôi vị hoàng đế, liên tưởng đến việc thải vân đồng tử đến triều ca. Trương Tử Tinh trong lòng đối với kế hoạch của nữ hoa đã có sự hình dung đại khái lợi dụng dã tâm của thành viên tông thất của đại thương, mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, mà lấy đi cái tính mạng của thiên tử là hắn, đối với việc tranh đoạt hoàng quyền của nhân gian, cũng chỉ là việc bình thường, nàng ta cũng không bị nhiễm nhân quả nghiệp lực, cho dù có, cũng đã có Thải Vân đồng tử đã bị trục xuất làm quỷ thế mạng. Một khi thiên tử bị giết chết, sát kiếp theo đó thuận thế mà dậy, rồi sau đó lại lộ ra thiên mệnh chân chủ mà thống lãnh chư hầu tiêu trừ phản nghịch phát động chiến loạn đại quy mô. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc ổn định sùng hầu hổ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình tiết Phí Trọng phái Khương Hoàn ám sát chủ vương, hãm hại Khương Hoàng hậu trong tiểu thuyết, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời sinh ra một mưu kế. Âm ở trong dương, không có đối với dương. Chương 127, Tế tự phong vân. Tân kỵ thần rốt cục đã đến, thành viên tông thất cùng đại thần chủ yếu trong triều đều đã đến đứng ở dưới tế đàn. Thiên tử dắt hoàng hậu nương nương cùng bốn vị hoàng phi, chậm rãi đi lên tế đàn, hoàng hậu ở bên phải thiên tử. Tứ phi đi sau, Trương Tử Tinh dựa theo lễ tiết, dẫn dắt phi tử cùng quần thần làm lễ với trời, bắt đầu niệm tụng tế văn, sau đó dâng hương cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện chấm dứt, y theo lệ thường, nữ tế tự dẫn dắt một đoàn nữ tế nô múa khúc cầu chúc trên tế đàn. Nữ tế tự mặt che mặt nạ, mặc áo bào trắng, tay trái khinh già, tay phải trường kiếm, tế nô phía sau đều mặc giáp trụ, cầm trong tay thương dài, diễn lại cảnh chinh chiến ngày đó. Múa đến đoạn cao trào, kỳ biến chợt sinh. Trên bầu trời, đông nhiên nổi mưa, cơn mưa này tựa hồ mang theo mùi máu tươi nồng đậm, kỳ quái chính là, trừ tế đàn hoàng cung ra, còn lại một giọt nước cũng không rơi, phía dưới tế đàn nhất thời một trận thấp giọng ồn ào. Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn trên đài, lặng lặng nhìn màn mưa máu kia, trên mặt lộ ra nét cười lạnh rốt cục đã bắt đầu. Trong mưa máu, nữ tế tự trên đài đột nhiên lộ dị trạng, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tuy nhiên biểu tình bị mặt nạ che giấu, nhưng xem hình dáng tựa hồ hết sức thống khổ. Sau đó nữ tế tự hét lên một tiếng, màu mưa máu trên bầu trời theo tiếng hét này mà ngừng lại. Sau khi tiếng hét của nữ tế tự đình chỉ, hai chân đột nhiên bay bổng lên không. Sự việc này làm cho hoàng hậu Khương Văn Sắc cùng chư vị phi tử thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả thần tử cùng quân sĩ dưới tế đàn cũng lộ ra biểu tình không thể diễn tả được. Trương Tử Tinh âm thầm quan sát lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghĩ tựa hồ không có gì dị thường, từ kỳ độc trên người Đắc Kỷ xem ra, có thể là kế hoạch của nữ on cũng không có nói rõ với Đắc Kỷ. Khá lắm thánh nhân nương nương, có thể hiểu được đạo lý phía đông không sáng thì phía tây sáng, thực không có đem toàn bộ hy vọng phá vỡ đại thương hoàn toàn ký thác lên Tam Yêu Hiên Viên Phận. Thật ra, Trương Tử Tinh cũng không biết, nữ hoa nương nương phải làm như vậy, cũng có nhân tố kế ly gián của hắn đã thành công trong đó. Ba Yêu Hiên Viên Phần gặp Viên Vân Trung Tử tập kích, muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ là khó khăn, cho nên mới sinh ra ý niệm mới trong đầu. Lúc này nữ tế ti biểu diễn đã tới cao trào, thân thể trên không trung bỗng nhiên xuất ra từng trận sương mù, cả người mờ ảo như tiên, trong miệng nói ra một tràng như là mơ ngủ. Chu giả, tàn ích tổn thiện dã. Thu tân dịch chi tâm, xài lang chi tính. Cận hiệp tà tích. Kim đảo hành nghịch thi, quân hủy thần cương. Vong phế tổ pháp, tàn hại trung lương. Đại khái là nói vua trụ bất nhân, nghịch tiên, tàn hại trung lương. Đây rõ ràng là những lời đại nghịch nói với thiên tử, trên tế đàn trên dưới hỗn loạn. Có người thừa dịp hét lớn, mẫu tân hiển linh. Lời vừa nói ra, đại đa số mọi người đều tin là thực, đều quỳ rạp trên đất. Trương Tử Tinh đứng dậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ngăn mấy người Khương Văn Sắc đang muốn quỳ xuống lạy. Mẫu tân hiển linh kia sau khi kể ra một loạt tội trạng của Trương Tử Tinh, lại kêu lớn, đế trụ vô đạo, cường thi bạo tránh. Chí sử thiên hạ động loạn. Hiền thần bối bạn. Vi thần nhân chi sở cộng tật, vi thiên địa chi sở bất dung. Vi miễn ngã đại thương giang sơn động đãng. Tái hiện vũ ất chi loạn, kim thụ thành thang thánh tổ chi lệnh hàng hạ độc ách, thủ thụ tân tính mệnh, di kỳ trừng giới. Đại khái là bảo trụ vương vô đạo. Nhận lệnh của thành thang tổ tiên mà trừng phạt. Nói xong, vị mẫu tân kia chỉ tay về phía Trương Tử Tinh, Trương Tử Tinh thân thể nhất thời từ từ té ngã xuống, vô lực ngồi ở trên ghế, sắc mặt nhất thời bề bài, Khương Hậu kinh hãi đang muốn tiến lên đỡ, đồng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người lảo đảo, đã hôn mê bất tỉnh. Thương Thanh Quân cũng lảo đảo được Hoàng Phi Yến đỡ lại, Thương Thanh Quân kéo Hoàng Phi Yến chậm rãi ngồi xuống, lại trộm luồn vào trong tay của nàng ta khẽ cào mấy cái. Hoàng Phi Yến nhất thời hiểu được vài phần, cũng ngồi xuống theo. Khương Văn Sắc, cùng Trương Tử Tinh đã là vợ chồng nhiều năm, dưới ánh mắt của hắn, cũng ra vẻ trúng độc không dậy nổi. những người ở dưới đài chỉ có thể thấy hoàng hậu, quý phi cùng với các cung nữ lục tục ngã xuống, lúc này đại loạn, làm sao còn có thể lưu ý đến mấy cái động tác nhỏ này. Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng miễn cưỡng chống đỡ, kêu lên, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo mẫu thân, thi yêu thuật giả mạo nhất mạch thành thang của ta. Tả Hữu mau bắt lại cho ta. Thiên tử dù sao cũng có uy tín, hắn vừa nói, các quân sĩ đã xuất ra nó tiện, nhắm về phía nữ tế tự trên không trung. Lúc này, dưới tế đàn có một người đứng ra, lớn giọng quát, mẫu thân hiển linh, ai dám vọng động. Người này đúng là Việt Vương Vi Tử Khải, chỉ thấy Vi Tử Khải hướng nữ tế tự ở không trung bái ba bái, đa mông quân thượng hiển thánh, Giang Sơn đại thương ta hôm nay đã được cứu rồi. Việt Vương này cúi đầu, càng xác định thân phận của mẫu thân kia. Các quân sĩ nhất thời không dám động thủ, Trương Tử Tinh bộ dáng giật mình hiểu ra, cố sức chỉ vào Vi Tử Khải, cả giận nói, Việt Vương, thì ra là ngươi. Vi Tử Khải không đợi hắn mở miệng, đã lớn tiếng nói át đi, hôn quân. Thành thang nhất mạch, đâu phải để ngươi độc chiếm. Thương thang ta từ khi kiến quốc tới nay, đã hơn 600 năm, không thể để hủy dưới tay ngươi. Ngươi tổn hại thiên hạ thương sanh, cường hành cải chế, làm cho thiên nội nhân oán. Hôm nay mẫu tân phụng thành thang thánh quân chi mệnh, đối với ngươi hạ thai ách, thật là ứng tội mà bị, bản vương tuy là huynh trưởng của ngươi, cũng không thể bào che cho ngươi. Nói xong, Vi Tử Khải hô quát một tiếng, bốn phía dũng mãnh tiến vào mấy ngàn giáp sĩ, vây chặt lấy tế đàn một giọt nước cũng không lọt. Rất nhiều đại thần bắt đầu ý thức được cái này tựa hồ là hành động đã có dự mưu từ trước, lại khiếp sợ vũ lực, không dám nói nhiều. Á Tương Bỉ Kiền đứng dậy nói, Việt Vương. Thiên tử là chí tôn, cũng chưa từng làm sai, cũng không để cho ngươi nói như vậy. Vi Tử Khải đáp, vương thúc minh giám. Đều không phải là bản vương có tâm nhu nghịch, mà là thiên tử nghịch hành, làm cho thiên nộ, vương thúc chẳng lẽ không thấy mẫu tân hiển thánh sao. Thượng đại phu Dương Nhâm nhẫn lại không được, rẽ mọi người mà ra, quát to, thiên tử từ khi tại vị tới nay, cai trị nhân nghĩa, thiên hạ noi theo, vạn dân lạc nghiệp, tám phương ngưỡng đức, là đường kim thánh chủ. Việt Vương ngươi là nghịch tặc, dám thi quỷ kế, lấy yêu nhân giả mạo mẫu tân quân thượng, điên đảo trắng đen, mê hoặc mọi người, thi độc với thiên tử, quả thực đại nghịch bất đạo, phải trị tội. Dương Nhâm này ngẩng cao đầu, cùng một số trung thần can đảm đều đứng dậy, dàn thành một hàng, liều chết bảo hộ phía trước tế đàn, nhất thời rằng có không chịu. Trong số đại thần này, có người trong tông thất, có người bình thường vẫn phản đối cải cách, Trương Tử Tinh tâm thần kích động. Chỉ cảm thấy trong mắt có dòng lệ nóng sắp tràn ra. Hoạn nạn gặp chân tình. Đao phủ gia thân cũng không đổi chí, cái này mới là trung thần chân chính. Nguyên trong sách cũng có những thần tử đến chết cũng không lùi, rõ ràng biết trụ vương là hôn quân, vẫn thủy chung bảo trì trung tâm, vô luận có nói về loại người này là ngu trung hay không, thì về phương diện ý chí và phẩm chất, quả thật đáng kính trọng. Hôm nay, bên người hắn cũng có thần tử như vậy, hơn nữa, cũng không ít. Dương Nhâm đưa tay đoạt lấy nỏ tiễn của một gã quân sĩ, miệng quát yêu nghiệt, hướng tới không trung mà bắn lên, nữ tế tự mang mặt nạ trên không trung kia cũng không tránh, thân thể bỗng nhiên trở nên hư vô, nỏ tiễn kia giống như xuyên qua không khí, không thể tạo thành thương tổn. Loại thần thông này, Trương Tử Tinh cũng đã gặp, hắn từng lấy thao thiết trong huyền khuê hóa thân, thôn phệ trăm vạn yêu hồn, theo đó mà thu hoạch loại pháp thuật đặc dị này. Nếu vận khởi đao kiếm bình thường không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể. Như vậy xem ra, người trên không trung cho dù không phải là yêu hồn chi thể, cũng là yêu tộc. Vi Tử Khải gặp tình cảnh này, nhân cơ hội bốn phía tuyên dương thân phận mẫu tân trên không trung là chân thật, có không ít người cũng tin là thật. Vi Tử Khải nhìn thấy Trương Tử Tinh muốn duy trì không nổi nữa rồi, mặt lộ vẻ đắc ý hắn nhận ẩn nhiều năm, chính là giờ khắc này. Như hôm nay thiên tử thân chúng kịch độc. Thái sư Văn Trọng lại bên ngoài chưa về, quả thực cơ hội trời cho, nếu bỏ qua, chỉ sợ sau này không thể có nữa. Thiên tử rốt cục duy trì không được, nhắm mắt gục tại Long Y Lý Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ vừa thấy Vi Tử Khải đắc thủ, liền tiến lên hô lớn, hôn quân đế chủ đã bị thiên phạt, hôm nay đại thương vô chủ, ta Nam Địa nguyện phụng Việt Vương Khải Vi Đế. Ngạc Sùng Vũ này vừa hô, lại có một đám giáp sĩ võ trang hạng nặng, quần thần đều biết đại thế đã qua. Không khỏi thay đổi tâm tư. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở nghĩ đến hứa hẹn của Vi Tử Khải ngày đó, cũng chậm rãi đi ra, cơ xương vốn muốn đi ra, đống nhiên thấy Sùng Hầu Hổ co lại một góc không dám lên tiếng, trong lòng vừa động, bước chân chợt ngừng lại. Nghịch tặc. Dương Nhâm thấy thiên tử bị hại, nổi giận lôi đình bằng một cổ nhiệt huyết, xông tới Vi Tử Khải. Người này cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ chém giết Dương Nhâm, bỗng nhiên trên không trung lại sinh dị biến. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một hình ảnh thật lớn dần dần hiện ra, hình ảnh này như là một pho tượng nữ tử thân mặc chiến giáp, anh khí bừng bừng, cực kỳ giống hình ảnh của mẫu tân lưu truyền trong cung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hình ảnh nữ tử này cả người lưu động kim quang kỳ dị, cất giọng mở miệng, yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo ta. Thanh âm này mang theo tiếng rội trầm trọng, nhộn nhạo trên bầu trời, có vẻ càng thêm trang trọng thần thánh. Hình ảnh này vừa ra, không cần nhắc nhở, mọi người đều biết chính là mẫu tân thực sự hiển thánh, đều quỳ xuống. Thương Triều rất là tin vào quỷ thần, ngay cả giáp sĩ của Vi Tử Khải mang đến cũng hạ binh khí, quỳ xuống bái, không dám ngẩng đầu. Lúc này chợt nghe phong lôi nổi lên, giả mẫu tân ở không trung kêu kêu thảm thiết một tiếng, rơi xuống đất. Ở một bên có người đón lấy tiếp được nữ tế tự kia. Dương Nhâm giơ cao tay hô lớn, xin mẫu tân quân thượng thi thuật cứu lấy thiên tử. Thiên tử nhận mệnh của trời, làm sao bực tiểu nhân này có thể xâm hại được. Người cứ trung tâm phó tá, tự có thể thành thiên cổ hiền thần. Nói xong, hình ảnh kia kim quang đại thịnh, làm cho mọi người lóe mắt nhìn không rõ. Rồi lập tức biến mất tại không trung. Trên mặt đất, Vi Tử Khải trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một màn này, trong lòng quả thực không thể tin đây là thật. Ngay sau đó, một thanh âm làm cho hắn run sợ vang lên, Việt Vương, quỷ kế của ngươi quả thật cũng không tệ. Chương 128, Trích Ngữ Tẩu Thải Vân. Quần thần thấy Trương Tử Tinh lấy lại tinh thần đứng lên, không có một chút dấu hiệu chúng độc đều quỳ xuống, tung hô vạn thuế. Mới vừa rồi mẫu tân quân thượng cũng đã nói, quả nhân là thiên tử, vân mệnh trời, ngay cả ngươi có muôn vàn quỷ kế, cũng không thể nghịch thiên. Trương Tử Tinh lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải mặt như cho tàn, ánh mắt dừng ở trên người nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ, ngươi cấu kết Việt Vương, ý đồ mưu phản, hôm nay còn có gì để nói? Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới thiên tử lại có thể chết đi sống lại, trong lòng kinh sợ quả thật không thể dùng lời để hình dung, cắn răng kêu lên, hôn quân, ngươi hoành thi bạo tránh. Ta bị buộc bất đắc dĩ mới phản kháng. Tứ hầu ta lần này nhập đô, chính là vì muốn bảo toàn căn cơ thiên hạ chư hầu. Nếu ngươi còn không biết đổi ý, tứ lộ quân mã tề tiến, dạy cho biết thế nào là ngọc đá cùng tan. Nghịch thần! Đừng vội vọng luôn. Sung hầu hổ ta đối với thiên tử trung trinh không hài lòng, đừng có gộp với thứ dơ bẩn như ngươi. Không đợi Trương Tử Tinh mở miệng, Sung hầu hổ đã đi ra, chỉ vào Ngạc Sùng Vũ mở miệng mắng to. Hôm nay ngươi ý đồ mưu nghịch, đúng là tự tìm đường chết. Ngạc Sùng Vũ không nghĩ tới Sùng Hầu Hổ nhanh như vậy đã đá ngược lại, vừa sợ vừa giận, lại nghe Cơ Xương thản nhiên thêm một câu, phản nghịch chi thần, tội không thể thứ. Con mẹ ngươi, quá sức là giảo hoạt. Ngạc Sùng Vũ phẫn nộ vô cùng, lại thấy Khương Hoàn Sở im lặng không lên tiếng, lập tức cắn răng hạ lệnh quân sĩ hướng tới tế đàn mà tấn công, mấy quân sĩ này đều là thân vệ của hắn. Chỉ nghe theo hiệu lệnh của hắn, lập tức hướng tới thiên tử cùng quần thần mà tấn công. Nghịch tặc! Nhận lấy cái chết! Một thanh âm từ xa xa truyền đến, người còn chưa tới, hai thanh roi như dao long đã tới trước, khí thế sắc bén áp sát bức quân sĩ đang áp tới tế đàn đều lui về phía sau, ai trốn tránh không kịp đều bị đánh cho tan nát giữa tràng. Ngạc Sùng Vũ vừa thấy song tiên, sắc mặt nhất thời đại biến, run giọng nói, Văn Thái Sư! Văn Thái Sư không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ? Ngạc Sùng Vũ nhìn thấy khuôn mặt chấn định của thiên tử, không khỏi dùng mình một cái. Lúc này bốn phía ầm vang tiếng quân hô, cũng không biết là bao nhiêu nhân mã, mà cặp song tiên sau khi bức bách quân sĩ ra khỏi tế đàn, bay lên giữa không trung, hạ vào trong tay một người, đúng là đích Thái Sư Văn Trọng cưỡi Mặc Kỳ Lân. Văn Trọng vỗ Mặc Kỳ Lân chậm rãi hạ xuống, hướng tới Trương Tử Tinh hành lễ nói, lão thần cứu giá chậm trễ. Xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh vui vẻ nói, Thái Sư đến rất đúng thời điểm, nhanh chóng bắt lấy nghịch tặc. Quả nhân dẫn Hoàng hậu cùng Chư Phi hồi nội cung chức để trị độc thương. Văn Thái Sư gật gật đầu, chỉ huy binh tướng xông về phía Ngạc Sùng Vũ, Trương Tử Tinh dẫn theo mấy người Khương Văn Sắc dưới sự hộ tống của binh sĩ mà rời khỏi nơi này. Nữ tử giả mạo mẫu tân kia gỡ mặt nạ xuống, trước ngực nám đen, tựa hồ bị thương không nhẹ. Một nữ tử khác tóc ngắn tướng mạo có vài phần giống nhau như là tỉ muội, đang đỡ lấy nàng ta. Nữ tử tóc ngắn kia mặc y phục rực rỡ, tựa hồ người mang độc thuật, hai tay phóng ra khói đen, phóng đến chỗ nào, quân sĩ sắc mặt đều biến thành màu đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Văn Trọng vừa thấy, liền tế xuất thư hùng song tiên, hướng tới nữ tử mà đánh, nữ tử tóc ngắn không dám chậm trễ, chỉ một ngón tay lên. Một thanh loan đao hình thù quái dị xung quanh tỏa khí đen xuất hiện trên bầu trời, cùng song tiên quân lấy một chỗ. Bên người Văn Trọng lại phóng ra một đạo hắc phong, thanh thế kinh người. Lại hướng tới nữ tử đang bị thương kia mà phong tới. Thế là né mạnh đánh yếu, nào ngờ nàng kia tuy bị thương, thực lực so với nữ tử tóc ngắn còn muốn lợi hại hơn, từ trên cổ tay cởi ra một cái vòng bạc, hướng tới hắc phong mà phóng ra. Nhất thời hào quang đại thịnh, hóa thành vạn ngàn, từ bốn phương tám hướng mà kích vào hắc phong. Hắc phong nhất thời không kịp phản ứng bị đánh ngã xuống đất, lộ ra thân hình của Phi Liêm. Nữ tử đang muốn lại tiếp tục sử dụng vòng bạc, thì đột nhiên nghe một tiếng giống giận, một đại hán cao lớn cầm trong tay cự phủ, hướng tới mình vọt tới. Nữ tử đang muốn tung vòng bạc ra, đột nhiên phát giác thân mình đã bị một luồng kim quang trói chặt không thể động đậy, mà Phi Liêm kia lại vô sự đứng lên, đang thi pháp khống chế kim quang. Đại hán kia nhe răng cười một tiếng, nhảy vọt lên cao, huy động phủ chém thẳng vào nàng ta. Nữ tử tóc ngắn thấy tỉ muội tình thế nguy cấp, quay người tiến lên, người vừa quay lại đã sử thần thông, Ác Lai kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả cự phủ trong tay cũng không để ý, ôm mặt lảo đảo lui về phía sau. Lại đột nhiên xuất hiện một nam tử cường tráng, đúng là Chư Kiền, huy động trường tiên hướng tới nữ tử tóc ngắn kia mà đánh tới. Song tiên của Văn Trọng chính là kỳ sư Kim Linh Thánh Mẫu tặng cho, luyện hóa đã nhiều năm, mười phần thần dị, loan đao kia vốn không phải là địch thủ của song tiên, hơn nữa nữ tử tóc ngắn này lại mất tập trung, nhất thời không chịu được giáp công, bị thư tiên một nhát đánh gãy đôi. Nữ tử đối với loan đao này hình như là có sự liên hệ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, Văn Trọng đang muốn thi song tiên chu diệt nữ tử này, đồng nhiên bên thai một thanh âm rất nhỏ vang lên. Văn đạo hữu xin hạ lưu nhân. Ngay lúc này bên cạnh nữ tử tóc ngắn xuất hiện thêm một hồng bào đạo nhân. Người này mặt đỏ tía, tướng mạo hung ác, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Văn Trọng chỉ cảm thấy đạo nhân này có chút quen thuộc, nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Chư Kiền cũng mặc kệ là ai, thân như tia chớp, huy tiên tiếp tục công về phía nữ tử bị thương kia. Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ về phía Chư Kiền. Chư Kiền thân hình mau lẹ bỗng nhiên ngược lại, loạng choạng đi được hai bước. Rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Phi Liêm vốn không có tính liều mạng, nhìn ra hồng bảo đạo nhân này thuật pháp tinh kỳ, lại vướng bận thương thế của Ác Lai, nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Nữ tử tóc dài được sự hỗ trợ của nữ tử y phục rực rỡ, ra sức tránh thoát kim quang trói buộc. Văn Trọng thấy thế, đột nhiên nhớ tới người này là đệ tử của Cửu Long Đảo Thanh Danh Sơn luyện khí sĩ Lữ Nhạc, tên là Chu Thiên Lân, tính ra cũng là đồng môn của triệt giáo mình. Chu Thiên Lân này cũng không tệ, kỳ sư Lữ Nhạc này danh tiếng cũng không nhỏ, Lữ Nhạc đạo pháp cao thâm, tu luyện ôn dịch độc thuật, lại càng tâm ngoan thủ lạn, ai nghe tới cũng biến sắc. Văn Trọng đối với sự xuất hiện của Chu Thiên Lân có chút ngoài ý muốn, một khi đối phương đã chỉ danh đạo tính để hắn lưu tình, cũng là đồng môn, cũng không hạ sát thủ, đang muốn hỏi, Chu Thiên Lân hướng về phía hắn vuốt cằm ra dấu, mang theo hai nàng nhanh chóng thi thổ độn mà đi. Ba người thông hiểu đạo thuật chi sĩ này đã trốn đi, Vi Tử Khải cùng Ngạc Sùng Vũ càng thêm hoàn toàn tuyệt vọng. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Chu Thiên Lân sau khi cùng hai nàng thi thổ độn chạy ra khỏi hoàng cung, đang muốn tìm chỗ chữa thương, bỗng nhiên một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Nữ tử xinh đẹp kia lạnh lùng quát, yêu nhân không biết lượng sức. Muốn trốn chỗ nào? Chu Thiên Lân cảm giác được đôi nam nữ tướng mạo tuấn mỹ này lực lượng vượt xa mình. Cũng không nói nhiều, huy kiếm chỉ vào nữ tử, nàng kia lại nhíu mày, nhưng lại không có gì dị thường. Chu Thiên Lân không ngờ pháp bảo hôn mê kiếm mà sư tôn tặng ngày thường rất yêu thích, hôm nay gặp phải nữ tử này, lại thất linh, không khỏi kinh hãi. Hắn nào biết nữ tử này thân thể có thuộc tính yêu thi đặc thù, bách độc bất xâm, chính là khắc tinh của hôn mê kiếm. Nam tử kia tựa hồ có khả năng thao túng thủy nguyên lực. Nữ tử tóc ngắn vừa muốn thi triển thủ đoạn đối phó Ác Lai, lại bị nam tử kia vung tay lên, từng đạo băng tinh xuất hiện chung quanh tỉ muội nữ tử tóc ngắn, hai nàng nhất thời bị băng tinh bao quanh, trong nháy mắt liền đóng kết lại. Chỉ cảm thấy cả người băng hàn, không thể động đậy. Thiên Lân khẩn trương, muốn tới cứu viện, nữ tử xinh đẹp kia bỗng nhiên trên lưng sinh ra một đôi cánh, vỗ một cái đã đưa cả người hắn lên giữa không trung, hắn muốn khống chế thân thể. Lại không ngờ ngự phong thuật lại hoàn toàn thất linh. Chu Thiên Lân thân bất do kỷ bay ra ngoài thật xa, cuối cùng rớt xuống đất, lan bảy tám vòng. Tại thời điểm nguy ngập này, đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện, trong khoảnh khắc đã phá tan băng trên người hai nữ tử, nơi phát ra bạch quang là một thanh bạch ngọc thước, nằm ở trong tay một hài đồng cỡ 10 tuổi. Hai nữ tử cảm kích nói, đà tạ tiên đồng. Đồng tử kia phất tay, mau chạy đi, nơi này cứ để ta ứng phó. Nam nữ đuổi giết Chu Thiên Lân là Ứng Long cùng nữ bạn, mà hài đồng ra tay cứu giúp lại là Thải Vân đồng tử. Nữ bạc nhìn ra bạch ngọc thước trên tay đồng tử là pháp bảo cực kỳ lợi hại, nghĩ đến Trương Tử Tinh ngày thường giáo huấn lý luận chiến đấu tiên tiến, cũng không nhiều lời, lập tức quạt liên tục về phía Thải Vân đồng tử. Nhất thời phong lôi trỗi dậy. Thải Vân đồng tử lẫm nhiên không sợ, trên người xuất hiện một tầng xương khói nhiều màu, cuồng phong lôi điện kia không thể lay chuyển được xương khói này. Nữ bạc kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại còn có hộ thân pháp bảo đến bậc này. Lúc này, lại bay tới một người. Dừng ở bên cạnh ba người, nữ bạt cùng Ứng Long vừa thấy người này, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, Thải Vân đồng tử lại lộ ra biểu tình kinh hãi, người này toàn thân bao trùm giáp trụ kỳ dị. Ngay cả trên mặt tướng mạo cũng bị che giấu. Nhìn qua có vẻ 10 phần thân bí, thanh âm của hắn cũng quỷ dị khó lường, các ngươi cứ truy đuổi. Ta đến đối phó với đồng tử này. Thải Vân đồng tử thấy người này có thể khu động nam nữ tu vi cao thâm kia, âm thầm kinh ngạc. Muốn thúc giục pháp bảo ngăn cản Ứng Long cùng nữ bạn không cho đuổi theo, thì người thần bí kia lại tiến lên, ngăn cản đường đi của Thải Vân đồng tử. Thải Vân đồng tử vung bạch ngọc thức lên, đang muốn làm khó dễ, chợt nghe giọng nói của người thần bí trở nên quen thuộc, Vân đệ, đệ thực muốn động thủ với ta sao? Thải Vân đồng tử nghe vậy, như sét đánh ngang tai, nhất thời khựng tại chỗ. Chỉ thấy giáp trụ cổ quái kia bỗng nhiên toàn bộ biến mất, lộ ra hình dáng của người thần bí. Đúng là vị huynh trưởng cùng hắn cực kỳ tương đắc Tiêu Diêu tử kia. Thải Vân đồng tử sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, Tiêu Diêu đại ca, vì cái gì? Trương Tử Tinh thở dài nói, vi huynh còn muốn hỏi đệ đây, vì sao đệ lại cùng với ba gã phản nghịch kia, đệ cũng biết, bọn họ mới vừa rồi có ý đồ hành thích đua. Thải Vân đồng tử hỏi ngược lại, đại ca, người đến tột cùng là ai? Vì sao phải tương trợ thiên tử kia? Trương Tử Tinh đáp, ta là quốc sư do đại thương bí phong, nếu không phải gia nghiệp có liên quan đến thế tục, thân phận phải giữ bí ẩn, cho nên chưa từng nói rõ với đệ. Đại thương quốc sư. Thải Vân đồng tử cười khổ một tiếng, không nghĩ tới lại cùng với địch nhân xưng huynh gọi đệ lâu như vậy. Vân đệ, bằng hữu quý tại giao tâm, đệ và ta khi quen biết cũng không biết đến thân phận, chỉ vì mới gặp đã thân. Đệ mặc dù thân mang trọng trách, vi huynh cũng chưa từng ép hỏi đệ. Cho dù vi huynh chúng độc có quan hệ tới đệ, vi huynh cũng chưa từng trách đệ, ta đã là đại ca, cũng sẽ không bao giờ làm khó đệ đệ của mình. Trương Tử Tinh nói một phen làm cho Thải Vân đồng tử túi đầu không nói, nói thật sự thì vị đại ca này quả thật đối với chính mình cũng không tệ. Vân đệ, hôm nay ta mới hiểu được, thì ra nữ hoa nương nương lại giao cho đệ bí mật như vậy, nhưng sao phải như vậy? Trương Tử Tinh lộ ra bộ dáng đau lòng, đệ thiếu chút nữa phạm vào đại nghiệt. Đệ cũng biết mưu thí nhân hoàng, sẽ phải gặp nhân quả. Nếu thực đệ có thành công, chỉ sợ sẽ gặp đại kiếp ngay trước mắt. Đệ có từng gặp tiên nhân nào mà tự mình ra tay mưu hại thiên tử nhân gian chưa? Đệ đã từng thấy qua thánh nhân tự mình ra tay đối phó thiên tử chưa? Với tu vi của nữ hoa nương nương, muốn giết thiên tử, giơ tay nhấc chân là được ngay, vì sao lại tiêu phí khí lực, lợi dụng đệ đến làm việc này? Đệ sao lại hồ đồ như vậy? Thải Vân đồng tử lắc đầu nói, nương nương không phải là bảo đệ mưu thí nhân hoàng, chỉ là song yêu kia cùng với Việt Vương Khải có chút nhân quả, trong đó xà cơ là cận tộc với nương nương, bởi vậy lệnh cho đệ đến hỗ trợ cái nhân quả này, cũng không phải là đệ tự nhở sùng tay vào. Mà đạo nhân môn hạ triệt giáo kia, là song tu đạo lữ sẽ tự nguyện tương trợ. Đáp án này làm cho Trương Tử Tinh nhiều ít có chút ngoài ý muốn, vân đệ, vô luận như thế nào, đệ hôm nay cuối cùng ra tay. Một khi đã ra tay, cũng sẽ nhập vào nhân quả này, sao mà giải thoát được? Thải Vân đồng tử nói, nương nương nói đệ là người ứng kiếp, sớm đã không thể thoát khỏi quan hệ, cho nên cũng không sợ có liên quan đến nhân quả. Kỳ thật nương nương ngày thường đối đãi với môn hạ rất tốt, rất bảo vệ, cũng không phải như đại ca suy nghĩ. Hai kiện pháp bảo này một là lượng thiên thước, một là ngũ sắc yên nghê, đều là bảo vật mà nương nương ngày xưa vá trời mà luyện thành, một công một thủ. Uy lực vô cùng, nương nương ngày thường trong cung rất quý, khi trục xuất đệ cũng là ra tặng cho đệ, có thể thấy được cân tình. Trương Tử Tinh đối với vị tiểu đệ này cũng có chút cảm thấy có lỗi, lập tức từ trong pháp bảo nàng lấy ra một món đồ, đưa tới trước mặt Thải Vân đồng tử. Vân đệ, đệ và ta tuy hôm nay lập trường bất đồng, nhưng thủy chung cũng là một hồi quen biết. Hai kiện pháp bảo của đệ rất chói mắt, rất dễ bị người ta để ý, nếu không phải lúc khẩn cấp thì cũng không cần xuất ra trước mặt người khác. Sinh hồn kiếm này là cổ vật, cũng có chút uy lực, đệ cứ nhận lấy làm vật phòng thân. Lượng Thiên Thước cùng Ngũ Sắc Yên Nghe tuy làm cho Trương Tử Tinh có chút thèm muốn, nhưng thật đúng là cũng không thể cướp đoạt trên tay của vị đệ đệ này. Huống hồ hai kiện bảo vật này chủ nhân chân chính là nữ hoa, có chút động tinh gì, khẳng định không thể gạt được, cứ đưa ra một nhân tình này, đem xích hồn kiếm năm đó lấy được của Thanh Giác đạo nhân đưa cho Thải Vân đồng tử. Thải Vân đồng tử thấy vị đại ca này không chỉ không có trách mình, ngược lại còn tặng pháp bảo, lập tức ánh mắt không khỏi đỏ lên. Vân Phiên sao dám nhận đồ của huynh trưởng tặng, hôm nay không có mặt mũi nào lưu lại, xin phép cáo tử, ngày khác có cơ duyên, lại đến gặp huynh trưởng. Nữ hoa nương nương từng nói qua, vô luận việc này thành bại, Thải Vân đồng tử cũng không phải quan tâm đến, cho nên Thải Vân đồng tử đối với nhiệm vụ lần này thất bại cũng không hề e sợ, chính là nghĩ thấy có lỗi với vị Tiêu Diêu đại ca này, không có mặt mũi nào lưu lại. Trương Tử Tinh vội vàng giữ lại, nhưng Thải Vân đồng tử kỳ ẹn quyết, cuối cùng cố ép hắn nhận lấy xích hồn kiếm, mới chịu cho hắn rời đi. Bên kia, Ứng Long cùng Nữ Bạt đang truy đuổi Chu Thiên Lân cùng Xà Hà Song Nữ. Tuy có Chu Thiên Lân tận lực hộ trì, nhưng bởi vì hôn mê kiếm của hắn đối với yêu thi thân của Nữ Bạt căn bản không có chút tác dụng, hơn nữa thân mình tu vi lại thấp hơn đối thủ, cho nên địch không lại, mười mấy lần đối mặt, đã gặp hung hiểm. Chương 129, Chu Thiên Lân đích ám chiêu giữ kỳ binh Khương Hoàn. Xa cơ thấy tình thế không ổn, hóa thành thân rắn tiến ra giữa sông thì gặp phải Ứng Long ngự thủy, thi triển ngưng băng thuật, đem xà cơ đang trốn trong nước đông kết lại. Khả năng trong nước thực sự là tinh diệu, xà cơ đóng băng nổi lên khỏi mặt nước, bị Ứng Long một quyền đánh bể tan cảnh. Ngân Hạt Đại Bi, liều mạng tiến sát Ứng Long, quay người ý muốn thi triển hạt vĩ đảo mã độc, đuôi bỏ cạp. Không ngờ Ứng Long từ lúc tại tế đàn đã thấy nàng sử dụng trò này, sớm đã có phòng bị, lập tức bên người xuất hiện một luồng nước như ẩn như hiện, không để cho Ngân Hạt tiến lại gần, đẩy văng ra xa, vừa lúc rơi vào vùng chiến đấu của Nữ Bạt cùng Chu Thiên Lân. Bị Nữ Bạt phát ra hạn tuyệt khí đánh trúng, thân thể nhất thời trở nên khô kiệt, bị đôi cánh vỗ một cái, hóa thành cho bụi. Bùng! Ngân Hạt là song tu đạo lữ của Chu Thiên Lân, nay đã chết, Chu Thiên Lân nhất thời ánh mắt đỏ lên, bất chấp đào tẩu, xông lên muốn liều mạng. Nữ Bạt vận xuất lực lượng hai cánh quạt lên, phong lôi cùng lên, đem thân thể Chu Thiên Lân cơ hồ đánh cho tiêu tán. Chu Thiên Lân biết thực lực của mình cùng địch nhân cách nhau quá xa, báo thù vô vọng. Liền dùng hết tàn lực, lén lấy từ trong lòng ra một vật, cắn răng phi thân thẳng về phía Ứng Long trên bầu trời. Ứng Long chiến đấu cảm giác được lực lượng mênh mông xuất hiện trên người hắn, biết Chu Thiên Lân bị ép đến chân tường, muốn thi triển bí thuật tự bạo nguyên thần lực, vội vàng ngưng thần ứng đối. Lực lượng tự bạo này không phải là nhỏ, người tự bạo cũng hóa thành cho bụi, không tồn hậu thế, may mắn mà nói, nếu có thể sò ổng sót được một chút hồn phách, nhưng trùng tu cũng là vô vọng. Chu Thiên Lân một bên dùng tự bạo thu hút sự chú ý của địch nhân, một bên âm thầm đem vật trong tay bóp nát ra, hướng phía dưới sông mà giải xuống. Nữ Bạt cùng Ứng Long sự chú ý đều bị tập trung vào việc tự bạo, cũng không có lưu ý đến động tác nhỏ này của hắn. Chu Thiên Lân sau khi đã bỏ được vật kia, phát ra tiếng cười thê lương. Thân thể bỗng nhiên giữa không trung gặp lại, toàn lực đánh về phía Nữ Bạt đang đi lên cứu viện. Nữ Bạt kinh hãi, hai cánh ngưng xuất gió lốc. Liên tiếp quạt về phía Chu Thiên Lân. Nhưng Chu Thiên Lân liều chết tự bạo lực lượng xuất hiện thật sự quá mức đáng sợ, cứ vượt gió mà vọt tới. Trong lúc nguy cấp, một màn nước đống nhiên xuất hiện. Đem Chu Thiên Lân mà bao vây lấy, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành băng, đồng thời một thân ảnh quen thuộc đánh tới, che chở cho Nữ Bạt lui về phía sau. Một tiếng nổ vang lên, Chu Thiên Lân rốt cục tự bạo, năng lượng sinh ra lực lượng thật lớn đẩy văng hai người Nữ Bạt ra, băng vụn văng tung tóe khắp nơi. Thân thể Nữ Bạt tuy cường hãn, cũng bị băng vụn kia quất vào cũng không khỏi đau đớn, mà Ứng Long tới cứu nàng là người chịu chủ yếu lực lượng của vụ nổ này. Nữ Bạt vội hỏi, chàng chàng sao rồi? Ứng Long miệng ứa máu tươi, mỉm cười lắc đầu nói, không sao, chỉ nghỉ ngơi là khôi phục lại thôi, người này chỉ có thực lực chân tiên, nếu đổi lại là kim tiên, chỉ sợ uy lực ta cũng không thể ngăn cản. Nữ bạt cũng không có nói nhiều, thâm tình mà nhìn, nàng biết, cho dù vừa rồi là Kim Tiên tự bạo, Ứng Long cũng sẽ không chút do dự mà bảo vệ cho nàng, cũng giống như nàng cũng sẽ làm như vậy. Hai người yêu nhau mấy ngàn năm, sinh tử không sợ, sớm đã hiểu nhau, không cần nhiều lời. Kỳ thật đạo nhân này cũng tính là người trung tình, đáng tiếc. Ứng Long thở dài một tiếng, dắt nữ bạt rời đi, không có phát giác trong nước có dị trạng. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên tế đàn cũng đã kết thúc. Thân vệ của Ngạc Sùng Vũ đều đã bị dồn vào một góc. Lúc này, thiên tử cùng một đám binh sĩ bảo hộ lại đi vào tế đàn. Câu nói đầu tiên đã đập tan niềm hy vọng cuối cùng của Ngạc Sùng Vũ cùng Vi Tử Khải, Việt Vương, Nam Bá Hầu, ba yêu nhân kia đều đã bị tiêu diệt, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Ngạc Sùng Vũ trên mặt càng trắng bệnh, Vi Tử Khải đa trở thành như mất hồn chỉ còn cái xác, tùy ý quân sĩ dắt đi. Ngạc Sùng Vũ biết đại thế đã qua, thở dài một tiếng mà hạ vũ khí xuống, hắn đã đầu hàng, các thân vệ vốn đã không còn lòng dạ nào mà chiến đấu cũng buông bỏ sự chống cự. Nhưng vào lúc này, một tình huống làm cho người ta không thể tưởng được đã xảy ra khi Ngạc Sùng Vũ đầu hàng, mọi người đều đã bình tâm trở lại, thì một gã quân sĩ hùng tráng bên cạnh thiên tử bỗng nhiên rút kiếm đâm vào sau lưng của thiên tử. Sự việc đột nhiên sinh ra ngoài sự dự kiến của những người xung quanh, ngay cả Văn Trọng cũng cứu viện không kịp. Người nọ sau khi một kiếm đắc thủ, lập tức bị quân sĩ chung quanh chộp lấy đè ngã xuống đất, thiên tử sắc mặt xanh lè, cầm trường kiếm lảo đảo gục xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả áo trắng, quân sĩ bên cạnh chạy nhanh tới cẩn thận đỡ lấy. Ngạc Sùng Vũ cùng Vi Tử Khải đều lắp bắp kinh hãi, biến cố này, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, thích khách kia căn bản không phải là thuộc hạ của bọn họ, chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của bọn hắn. Văn Trọng phẫn nộ quát, ngươi là người nào, dám mưu sát thiên tử? Hôn quân, ngươi ngàn tính và tính, cũng là sót một điểm. Ngươi nọ vẻ mặt chết cũng không sờn, ngược lại ha hả cười to, nô tích nhật chịu ân của chủ công lưu lại mạng sống, hôm nay thừa cơ hội trời cho này, vì chủ công mà chu trừ hôn quân, có chết cũng không hối hận. Một bên sớm bảo người gọi ngự y yề, Văn Trọng giận dựng cả tóc lên, quát hỏi thích khách, thiên tử lấy nhân nghĩa làm đầu. Ngươi dám mưu nghịch như thế, nói mau, đến tuột cùng là chịu sự sai khiến của người nào? Thích khách cũng không ý kỵ, cười lạnh nói, thiên tử muốn ép chết đến bốn phương chư hầu, lấy tiện dân mà hoành thi bạo tránh, chẳng qua là giả nhân giả nghĩa mà thôi, sao so với chủ công của ta được? Nói tới đây, thích khách tựa hồ ý thức được đã nói hớ, lập tức ngừng lại. Văn Trọng có ép hỏi thế nào, rốt cuộc không chịu lộ ra một chút nào nữa. Trong lúc hỗn loạn, quân sĩ bên cạnh thiên tử gọi Văn Thái Sư tới. Văn Trọng chạy nhanh tới, chợt nghe thiên tử cố sức nói, trích tinh lâu đan phòng có. Thiên địa tạo hóa đan một viên. Văn Trọng biết danh tiếng của thiên địa tạo hóa đan, còn từng nghe nói thiên tử năm đó Đông Trình có dùng thuốc này, để làm nối lại một chân của thừa tướng Đông Tề, không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng phái người bảo vệ, chính mình chạy tới trích tinh lâu lấy thuốc. Thích khách vừa nghe thấy lời này, không để ý tới binh khí trên người. Liều mạng dãy rủa tựa hồ muốn tiến lên bồi thêm một kiếm, nhưng các quân sĩ làm sao còn dám để cho hắn xem thường vọng động, lập tức nhiều người hợp lực, liều chết giữ lại. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Không lâu sau, Văn Trọng lấy được đan dược, hỏa tốc đem thuốc tới, lúc này thiên tử đã nguy lắm rồi, ngay cả ngự y y cũng không thể cầm máu, lại không dám rút kiếm kia ra. Cũng may thiên điệu tạo hóa đan quả nhiên linh nghiệm vô cùng, thiên tử sau khi ăn vào. Sắc mặt nhất thời khôi phục sự hồng nhuận, chính mình rút thanh đồng kiếm còn mang theo vết máu kia ra, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại mắt thường cũng có thể thấy được. Bởi vì do mất nhiều máu, thiên tử tinh thần cũng có chút hề hoài, nhưng trung quy đã không có gì đáng ngại, các ngự ý ỉa cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên tử hướng tới Văn Trọng gật gật đầu, đa tạ thái sư, nếu không hôm nay quả nhân đã gặp thai kiếp rồi. Văn Trọng lắc đầu nói, bệ hạ đừng vội đỡ cho lao thần. Đều là lao thần sơ sẩy, hộ giá bất lợi, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa, may mà có tạo hóa đan kia, nếu không cũng không dám tưởng tượng. Thích khách kia không nghĩ tới thiên tử lại chết đi sống lại, lộ ra biểu tình cực kỳ không cam lòng, hướng tới một bên mà nhìn vài lần, mọi người theo ánh mắt của hắn mà nhìn lại, phát hiện người hắn nhìn lại là Tây Bá Hầu Cơ Xương. Cơ Xương chỉ cảm thấy bất ngờ, mắt thấy vẻ nghi ngờ trên mặt mọi người càng ngày càng đậm. Trong lòng nhất thời dâng lên sự linh cảm bất tưởng. Thích khách kia thấy tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Xương, nhanh chóng rời ánh mắt đi, cúi đầu, cử chỉ này càng làm cho mọi người hoài nghi. Thiên tử mặt lộ vẻ khắt khe, đối với thích khách nói, nếu ngươi nói ra người ở sau lưng sai khiến ngươi, quả nhân có thể tha cho ngươi không chết. Thích khách kia tựa hồ cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, ta dám ám sát, làm gì có chuyện ham sống sợ chết. Hôm nay công bại Thủy Thành, chỉ thẹn với chủ công. Ân tình chủ công nhân nghĩa, kiếp sau xin báo đáp. Nói xong, hắn tựa cổ vào một lưỡi đao cứa mạnh một cái, nhất thời máu phun ra như suối, chết tại chỗ. Thiên tử kinh hô một tiếng, đứng lên, một bên ngựa y chạy nhanh tới kiểm tra, lại lắc lắc đầu, ý bảo không thể cứu được. Thiên tử nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn tới Tây Bá Hầu Cơ Sương, trầm giọng nói, đáng tiếc thiên địa tạo hóa đan kia chỉ còn một viên, đã bị quả nhân uống rồi, nếu không có thể làm sống lại thích khách, bắt được chủ mưu sau lưng. Chủ mưu kia thật sự là âm trầm xảo trá, dám thừa dịp đại loạn mà mưu sát quả nhân. Đáng tiếc, mới vừa rồi mẫu Tân Hiển Thánh cũng đã nói, quả nhân là thiên tử, thủy chung là thiên mệnh sở quy, không thể bị quỷ kế nào có thể xâm hại. Tuy thiên tử không có chỉ ra danh tính của Tây Bá Hầu, hiện trường cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng mọi người theo ngôn ngữ không lời vừa rồi của thích khách cũng phán đoán ra, chủ mưu này nhất định chính là Cơ Sương. Trừ Cơ Sương ra, thiên hạ còn có vị chủ công nào có thể miễn cưỡng lấy nhân nghĩa mà nói chuyện với thiên tử. Thích khách tuy đã tự sát, cũng không để lộ ra chủ công, có thể thấy được mị lực cùng nhân cách của người này, chỉ có Tây Bá Hầu có tiếng là thánh nhân, tự nhiên là không ai không cho là đúng. Cơ Sương thầm nghĩ rất không ổn, nhưng hắn suy nghĩ rất sắc sảo, biết trước mắt càng giải thích, thì sẽ làm người ta càng thêm sinh nghi, nhưng nếu không giải thích, thì chẳng khác nào cam chịu. Vào lúc hắn đang tiến thối lưỡng nan, Ngạc Sùng Vũ đông nhiên cười to nói, không thể tưởng được trong tứ đại chư hầu còn có nhân vật bực này. Hưởng ta ngày thường tự phụ tâm kế, so với người này tự thẹn là không bằng. Ngạc Sùng Vũ hôm nay trong lòng rất đơn giản, nếu có thể đem tứ hầu toàn bộ kéo xuống nước, thiên tử cho dù muốn giết, cũng phải suy nghĩ lại. Cho dù không thể tha thứ, dù sao hôm nay đại thế đã qua, có thể đi được bước nào thì hay bước đó. Mà những lời này không thể nghi ngờ lại như đổ dầu vào lửa, Cơ Sương trong lòng hận muốn Ngạc Sùng Vũ phải chết, bất chấp tất cả, chạy nhanh hướng tới thiên tử tỏ vẻ trung tâm cùng trong sạch, nhưng lúc này hắn đã là người mang sự hiểm nghi lớn nhất, ngay cả Khương Hoàn Sở cùng Sùng Hầu Hổ đều không khỏi hoài nghi thích khách này có quan hệ với Cơ Sương. Thiên tử rốt cục cũng nhịn không được sắc mặt giận dữ, hạ lệnh đem Vi Tử Khải, tứ đại chư hầu cùng những người phản nghiệp còn lại tạm thời giam lại. Hỏa tốc phái người tra xét phổ biển tỏa Việt Vương Phủ. Thi thể của thích khách kia cũng được bảo quản, lưu lại đợi phân biệt thân phận. Bởi vì điều trị, kịch độc trên người hoàng hậu cùng chư vị phi tử đều được thiên tử tự mình trị cho, chỉ có Diễm Phi Đắc Kỷ trúng độc rất nặng, tạm thời còn bị hôn mê, làm cho thiên tử lo lắng. Lúc này ở trong hình bộ, một màn quỷ dị đang diễn ra. Thích khách tự sát mà chết kia bỗng nhiên ngồi dậy, lộ ra nụ cười làm cho người ta rùng mình. Chương 130, Ảnh Đế Viên Hồng. Vì thiên tử đã nghiêm cấm, đem binh thiết lập hành rào bảo vệ ở ngoài, không cho phép thì không được vào, cho nên không ai thấy được một màn khủng bố này. Thích khách nhẹ nhàng đứng xuống, đồng thời tướng mạo đã xảy ra biến hóa, biến thành một nam tử dáng gầy, tướng mạo thông minh. Nam tử đi tới trước một tấm gỗ cách đó không xa, lật ra lộ một khoảng trống bí mật, trong đó rõ ràng có một thi thể, vô luận là tướng mạo, quần áo. Đều giống như lúc thích khách mà nam tử biến hóa vừa rồi, vết thương chí mạng cũng ngay ở cổ. Nam tử đem thi thể kia ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, rồi chuyển thân biến thành một con ruồi, vô thanh vô tức bay ra ngoài. Sau khi con ruồi trùng rời khỏi hình bộ thi phòng, thì một đường bay thẳng tới kiến trúc cao nhất của Hoàng cung Trích Tinh Lâu. Trên Trích Tinh Lâu, thiên tử đang giúp Diễm Phi phối trí giải dược, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lên lầu quấy rầy. Con ruồi bay đến tầng cao nhất, nhẹ nhàng hạ xuống, lại hóa thành hình người. Nam tử nọ hướng tới Trương Tử Tinh quỳ xuống hành lễ, bệ hạ, đại công cáo thành, nay đến phục mệnh. Nguồn chuyện. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ hoan hỉ, khen ngợi, tốt. Viên Hồng ngươi làm tốt lắm. Hầu nhi tốt. Mau mau bình thân. Viên Hồng được khen ngợi ngùng đứng lên. Trương Tử Tinh tự mình kéo ghế cho hắn ngồi xuống, làm cho Viên Hồng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nói đến biểu hiện của Viên Hồng hôm nay, Trương Tử Tinh quả thật rất vừa lòng. Nếu bình chọn Oscar phong thần, cho dù không thể được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, thì ít nhất cũng có thể đạt được diễn viên phụ xuất sắc nhất. Viên Hồng diễn vai thích khách này, bất luận là ở ánh mắt, biểu tình cho tới phương diện động tác, hành vi, đều diễn hết sức nhập vai, từ hành thích vua mặt không đổi sắc, cho đến khẳng khái thả chết không phục. Hơn nữa đối với cơ xương ánh mắt lại như lơ đãng mà hàm chứa tình cảm mãnh liệt, mà lại làm cho mọi người đều thấy rõ, phảng phất đã đạt tới loại cảnh giới truyền thuyết biểu hiện hậu hiện đại chủ nghĩa đối với sự oán trách mãnh liệt của xã hội. So với Viên Hồng, trước đó màn mẫu Tân Hiển Thánh ở không trung lại có hiệu ứng đặc biệt, sao lãng sự biểu diễn chân chính, mà màn mẫu Tân của Vi Tử Khải trước đó, Trương Tử Tinh chỉ có thể bình luận là kỹ thuật quá kém, không hề có tính nghệ thuật. Thật ra, Trương Tử Tinh đã sớm rõ ràng âm mưu của Vi Tử Khải nếu muốn động tới thiên tử như hắn, nếu cho ám sát hoặc độc chết, tất mang ác danh đại nghịch phạm thượng, ngôi vị hoàng đế cũng không nhất định đến phiên hắn ngồi, chỉ có giả danh nghĩa thần linh, lấy cớ Tân Chánh lần này mà hạ xuống tội phạt kịch độc đã chuẩn bị từ trước, mới có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi thiên tử. Chỉ cần thiên tử chết đi, sẽ từ miệng thần linh kia xác nhận do Vi Tử Khải hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn có thể thuận lý thành chương trở thành thiên tử mới của đại thương. Nói đến giả thần lộng quỷ, so với Trương Tử Tinh thì Vi Tử Khải ngay cả tư cách sách dép cũng không được. Một khi đã đoán được Vi Tử Khải sẽ dùng danh nghĩa giả tạo mẫu tân để đối phó hắn, Trương Tử Tinh liền bí mật chỉ đạo kế hoạch, với sự hỗ trợ của siêu nao hắn hoàn toàn có ưu thế về kỹ thuật mà Vi Tử Khải không thể so sánh được. Căn bản không cần Trương Tử Tinh giải thích gì, kim quang kia lập lòe, thần khí máy chiếu ba chiều đã làm cho mẫu tân hiện thân. Lập tức đã đập nát âm mưu của Vi Tử Khải đã khổ tâm sắp đặt, sau đó từ một nơi bí mật gần đó nữ bạt lấy phong lôi lực, đánh bị thương nặng người giả mạo kia. Rồi sau đó Vi Tử Khải nghĩ Trương Tử Tinh đã trúng độc không cứu được, âm mưu dạ tâm của mình đã bại lộ. Sẽ tấn công trước để khống chế cục diện. Do nghĩ đã nắm được đại cục, Ngạc Sùng Vũ rốt cục đã bại lộ, nào biết Văn Thái Sư đã mai phục từ trước đống nhiên xuất hiện, mà thiên tử lại bình yên vô sự đứng lên, làm cho Vi Tử Khải cùng Ngạc Sùng Vũ đại loạn, cuối cùng bị bắt. Thích khách sau đó đánh bất ngờ là do hắn tối hôm qua đột nhiên nghĩ ra một diệu kế. Linh cảm đến từ tình tiết trong sách Phí Trọng hãm hại Khương Hoàng Hậu, mục đích chính là đem mối uy hiếp lớn nhất của tứ đại chư hầu là Cơ Xương lôi xuống nước. Quả nhiên, cho dù tại thời điểm Vi Tử Khải tuyệt đối chiếm thế thượng phong, lão gian hoạt, khiếu giác mẫn tuệ sâu sắc Cơ Xương vẫn trầm tĩnh, không có đi ra thăm ra, nhưng cuối cùng vẫn chung cái kế trong kế này. Nếu nói Cơ Xương dưới tình huống đó đi ra phụ cùng Ngạc Sùng Vũ là tình thế bắt buộc, giả vờ đồng tình, thì mưu đồ ám sát sau đó, cũng tuyệt đối tội không thể tha. Viên Hồng quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh, chỉ cần xem kịch bản trong một buổi tối, đã có thể diễn vai thích khách đạt đến như vậy, đặc biệt là phải vô tình bại lộ chủ nhân cùng với việc trung tâm đến chết cũng không tiết lộ, đem toàn bộ chuyện này hoàn toàn đổ lên đầu của Cơ Xương. Tuy nhiên thích khách từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra tên của chủ công, cũng không có chứng cứ thực tế chứng minh chủ mưu chính là Cơ Xương, nhưng lúc này mọi người đều đem mối hiểm nghi lớn nhất đổ lên đầu của Cơ Xương. Mà trong thi phòng Viên Hồng đã đổi thi thể kia, mới là thích khách chân thực trong kế hoạch ám sát của Trương Tử Tinh. Viên Hồng đi rồi, Trương Tử Tinh bước chậm đi vào nội cung, liền gặp Hoàng hậu Khương Văn Sắc đang quỳ ở trước cửa, Trừ Lát Kỷ đang hôn mê ra, Thương Thanh Quân, Dương Cửu cùng Hoàng Phi Yến đều đang cùng quỳ ở đó. Trương Tử Tinh vội vàng cản lại, Văn Sắc, mau mau đứng lên, nàng vì sao như thế? Khương Văn Sắc không chịu đứng lên, khóc lóc nói, bệ hạ, phụ thân của thần thiếp phạm trọng tội, thần thiếp thân là hoàng hậu, xin bệ hạ hạ chỉ, phế vị hoàng hậu của thần thiếp. Trương Tử Tinh nhíu mày nói, phụ thân của nàng là phụ thân của nàng, có quan hệ gì với nàng đâu? Huống hồ nàng và ta vợ chồng nhiều năm, cảm tình đã lâu, ta làm sao mà không tin nàng? Huống hồ nàng làm hoàng hậu lấy khoan dung làm đầu, chúng phi đều yêu mến kính phục, tại sao lại phải phế hậu? Khương Văn Sắc cảm kích ngẩng đầu lên, cẩn thận nói, bệ hạ, phụ thân của thần thiếp kiểm soát Đông Lỗ nhiều năm, trước nay đối với đại thương trung thuận, không dám khắc lòng. Lần này theo giặc, cũng chỉ là sự bất đắc dĩ, phải chịu áp bức, có thể nể mặt thần thiếp, mà thứ tội cho Đông Bá Hầu. Trương Tử Tinh trong mắt hàn quang chợt lóe, chậm rãi nói, tội mưu nghịch, là tội không thể thứ. Nếu hôm nay Việt Vương soán vị thành công, nàng đi cầu Việt Vương kia, xem hắn có thể tha cái mạng của quả nhân không. Nếu quả nhân không phải sớm đã có chuẩn bị, đánh bại âm mưu của Việt Vương, cha của nàng chỉ sợ đã trở thành đại công thần ủng hộ lập Việt Vương lên ngôi. Khương Văn Sắc không có lộ ai nào để nói lại, chỉ có khóc, ba người còn lại cũng thấp giọng cầu tình khẩn. Trương Tử Tinh trong lòng có chút bực bội quát, cha của nàng, thiếu chút nữa đã giúp kẻ khác giết chết phu quân của nàng. Lần này ta nếu tha cho hắn, lần sau hắn lại khởi phản tâm, thì làm sao, nếu hắn chiếm được thế thượng phong, có tha cho ta không? Thật ra cha của nàng tư tâm rất lớn, không muốn Khương gia các nàng vĩnh viễn ở tại Đông Lỗ, nếu không phải ta đem Văn Hoán lưu lại ở trong triều, chỉ sợ cha của nàng sớm đã cùng Tô Hộ mưu phản. Khương Văn Sắc khóc dòng nói, thân thiếp cũng biết, thân là phụ nữ không dám bàn việc quốc gia đại sự, nhưng ân cha mẹ dưỡng dục, có thể nào quên. Văn Sắc cầu phu quân lúc này, trong tương lai nếu lại sinh biến cố, Văn Sắc tuyệt sẽ không làm cho phu quân khó xử. Trương Tử Tinh suy nghĩ thật lâu, rồi nâng dậy, đừng khóc, khóc đến mắt sưng lên rồi, như vậy thì sẽ khó xem lắm, nàng cứ bình tĩnh đi, phu quân tự có an bài. Khương Văn Sắc vừa nghe hắn đã chịu dịu xuống, mừng rỡ nhanh chóng tạ ơn lui ra. Trương Tử Tinh nhìn theo bóng dáng của Khương Văn Sắc, thở dài một hơi. Ngày hôm sau, Thiên Tử lâm triều, công bố sự kiện ám sát tại tế đàn. Hình bộ sau khi nghiệm thi, tên thích khách kia gọi là Khương Hoàn, vốn là gia tướng của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, 5 năm trước nhân phạm lỗi bị trục xuất khỏi Đông Lỗ, sau đi đâu không rõ. Khương Hoàn hôm qua ám sát cũng đã từng nói ra ơn lưu lại mạng sống, xem ra người này từ nhiều năm trước đã có mưu đồ, đến nay mới lộ ra. Nếu không phải thiên tử có thiên mệnh phù hộ, hậu quả quả thực khó mà tưởng tượng được. Cũng phạm vào tội mưu nghịch chính là Việt Vương Vi Tử Khải cùng Nam Bá Hầu Ngạc Xuân Vũ. Việt Vương cấu kết Nam Bá Hầu, khiến yêu nhân giả mạo mẫu tân, ý đồ độc hại thiên tử, tội không thể tha. Trương Tử Tinh lúc này ra lệnh, đem Nam Bá Hầu Ngạc Xuân Vũ bỏ hết tước vị, lập tức xử trảm. Việt Vương Khải do là con của tiên đế, dựa theo quy củ của tông thất. 3 ngày sau tại Tông Miếu được nhận độc tiểu mà chết, gia sản thu vào quốc khố, con cháu lưu đầy Bắc địa biên hoang. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ trung tâm hết lòng, không bị Việt Vương dụ dỗ, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm dứt khoát bẩm cáo thiên tử, nhờ vậy thiên tử mới biết âm mưu của Việt Vương, đã lập đại công, hiện vĩnh tứ bạch hoàng vương, có quyền thảo phạt. Sùng Hầu Hổ mừng rỡ, không nghĩ tới nhân họa được phúc, liên tục tạ ơn. Trung đại phu Vi Phiền có 2 con cùng tham dự mưu phản. Đem chém ngang eo giữa phố thị chúng, Vi Phiền đại nghĩa diệt thân, có công tố cáo, thăng làm thượng đại phu, nhập hình bộ xử lý các nhiệm vụ quan trọng, con gái là Việt Vương Phi, miễn cho tử tội, trả về phủ, giao trách nhiệm quản lý. Đối với việc Vi Phiền được thăng chức, đại thần có nhóm kính nể, có nhóm đồng tình, cũng có nhóm kinh bỉ, Vi Phiền trong miệng tung hô vạn tuế, nhưng trong lòng cũng đau đớn vô cùng, nhưng hắn cũng hiểu được. Có thể giữ lại được tính mạng thì xem như thiên tử đã phá lệ khai ân rồi. Thượng đại phu Dương Nhâm cùng một số vị đại thần xả thân hộ giá, trung tâm chứng giám, được phong thưởng, được tặng cho một tấm biển trung trinh bất nhị. Đối với việc xử trí Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Trương Tử Tinh cũng suy nghĩ khá lâu, tuy nhiên Khương Hoàn Sở không có trực tiếp tham dự phản nghịch, nhưng sau khi Ngạc Sùng Vũ đi ra ủng hộ Vi Tử Khải, Khương Hoàn Sở sau đó cũng chậm rãi đi ra. Tuy nói lúc đó có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao còn chưa tới thời điểm cuối cùng, có thể thấy được Khương Hoàn Sở trong lòng sớm đã có dao động, ít nhất cũng có đại tội có tâm theo giặc. Hồi tưởng lại lúc Khương Văn Sắc khóc cầu ít nờ tối hôm qua, Trương Tử Tinh thở dài trong lòng, rồi ra lệnh xử trí Khương Hoàn Sở Đông Bá Hầu lúc trước bị Việt Vương uy hiếp bức bách mà theo giặc, nhưng cuối cùng trung tâm e ngại, huống chi còn có sự việc Khương Hoàn, tuy nói hắn sớm đã trục xuất Khương Hoàn. Nhưng Thủy Trung cũng là gia tướng trong nhà, ai biết trong đó có ẩn tình hoặc kế hoạch sâu xa gì hay không. Đối với Khương Hoàn Sở trừng phạt là, đem phạm vi Đông Tề thu lại 4 phần, giới hạn trong địa hạt Đông Tề, chuyển cho Khương Hoàn Sở về lại Đông Lỗ mà cảnh tỉnh lại. Con trai Khương Văn Hoán vốn chuẩn bị phong là Trung Nghĩa Hầu, nhân vì thế sự việc này, cũng bị liên quan, việc phong hầu gác lại bàn sau. Trong phong thần diễn nghĩa, Trụ Vương nghe theo diệu kế của Phí Trọng, triệu tứ đại chư hầu vào triều ca, không phân biệt trắng đen đem Khương Hoàn Sở cùng Ngạc Sùng Vũ giết chết, lại cầm từ cơ xương, làm cho Khương Văn Hoán cùng Ngạc Hoán Hương binh tạo phản. Hiện tại xem ra, sự tình phát triển tựa hồ lại quay lại nguyên gốc của lịch sử, nhưng điểm khác chính là, trong sách Trụ Vương vô đạo, mưu giết chư hầu, hiện tại lại là chư hầu cấu kết tông thất mưu nghịch, bất nghĩa trước, thiên tử y theo luật đem chẳng thủ, không chỉ không sai, mà lại có lý. Vấn đề là, làm sao xử trí cơ xương? Đem giết? Hay là làm như trong sách, đem hắn cầm tù? Chương 131, cơ xương phi liêm câu tại toán kế chung. Đối với tình huống bất lợi như thế, tuy cơ xương tâm kế thâm trầm, cũng không thể không biết các chư hầu đáng chết muốn mưu hại thiên tử, đã đổ ở trên đầu mình rồi. Viên Hồng hành động quả thật quá tốt, hiện tại mặc dù không có vật chứng, nhưng nhân chứng thì lại rất nhiều. Hôm qua Dương Nhâm cũng đã đi ra chất vấn cơ xương tại chỗ, khiến cho cơ xương vô kế khả thi, cũng chỉ có thể thề thốt Khương Hoàn cùng mình không hề có quan hệ. Lúc này, một số đại thần thường ngày có lui tới với cơ xương đứng dậy, chỉ ra cơ xương ngày thường nhân nghĩa, có danh là thánh nhân, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đại nghịch này, huống chi cơ xương chỉ một thân đi tới triều ca, cũng không mang theo binh mã, nếu mà phản nghịch, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới sao. Khẳng định là có người hãm hại. Mấu chốt nhất chính là, ở đây mọi người chỉ chứng kiến biểu hiện của Khương Hoàn lúc sắp chết mà phán đoán ra chủ mưu có thể là cơ xương, nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện, cũng không có chứng cứ, cũng không đủ để xác định tội danh cho Tây Bá Hầu. Hai bên đều có lý, tranh luận đến đỏ mặt tiếng hai. Thiên tử sau khi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không để cho cơ xương về nước, tạm thời ở tại Dũ Lý, một ngày không tra ra nguyên do của thích khách, thì cũng không được phóng thích, nhưng trong lúc bị giam lỏng, bất luận là kẻ nào cũng không được ra hại. Chỉ ý vừa đưa ra, hai bên cãi vả cũng không nói gì nữa, thiên tử cũng không phải là bỏ qua cho người có hiểm nghi lớn nhất là cơ xương, nhưng cũng không phải làm hại đến hắn, loại phương pháp này có thể nói là công bình lắm rồi. Cơ xương cũng hiểu được thiên tử đối với mình xem như là đã xử lý rộng rãi, lập tức cảm kích tạ ơn, chỉ có một người thấy vậy trong lòng phát lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, người nọ chính là Phí Trọng. Tên mập túi đầu, căn bản không dám liếc nhìn thiên tử, trong đầu lại hiện lên tình cảnh đêm khuya hôm đó. Đêm trước một ngày xảy ra sự kiện ám sát tại tế đàn, Phí Trọng được thiên tử bí mật triệu gấp vào cung. Thiên tử sau khi triệu hắn đến, lập tức hỏi thẳng, kẻ dưới tay ngươi có một người gọi là Khương Hoàn phải không? Phí Trọng nghe vậy trong lòng căng thẳng, khẽ rùng mình. Khương Hoàn này vốn là gia tướng của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, bản tính vũ dũng, nhân vì chọc giận Khương Hoàn Sở mà bị trục xuất khỏi Đông Lỗ, vào 5 năm trước được Phí Trọng thu lại, nuôi dưỡng làm tử sĩ, chuyện này cực kỳ bí ẩn. Đối với Phí Trọng ngay cả thê thiếp bên cạnh hắn cũng không biết, không nghĩ tới lại bị thiên tử một lời đã phá tan. May mà thiên tử cũng không làm khó hắn, chỉ là muốn hắn giao ra người này, Phí Trọng cũng không dám cự tuyệt, sau đó thiên tử lại dặn dò một câu. Chuyện hôm nay, quả nhân không hy vọng người thứ ba biết được, ngươi là người thông minh, hẳn hiểu được ý tứ của quả nhân. Phí Trọng vội vàng đáp ứng. Không nghĩ tới hôm sau đã xảy ra chuyện kinh thiên như vậy, mọi người đều nói cơ xương là người đầu sỏ mưu nghịch, chỉ có Phí Trọng trong lòng hiểu rõ chân tướng. Hắn cũng tính ra đây là âm mưu, nhưng thấy tính toán cùng thủ đoạn của thiên tử như thế, cũng chỉ có thể thán phục mà thôi. Mà trong lòng tên mập này càng sợ hãi bản thân mình chỉ sợ là người duy nhất biết được cái bí mật kinh thiên này, thiên tử sẽ tha cho mình sao? Có lẽ, chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ được bí mật. Đương nhiên, cho dù hắn có lá gan này, Phí Trọng cũng không dám tiết lộ việc này với bất kỳ ai. Thiên tử đã cảnh cáo không nói, nếu hắn có nói ra, người khác cũng sẽ không tin hắn. Thiên tử sẽ cho người giết hắn hay đánh cho trọng thương. Vạn nhất tiết lộ. Thiên tử chỉ cần đem cái tội chủ mưu phản nghiệp này đổ lên đầu Phí Trọng. Hắn có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Chỉ còn có đường xét nhà diệt tộc mà thôi. Cũng may thiên tử không có quên công lao của hắn, lấy lý do phi liêm, Phí Trọng có công trừng lịch, trọng thưởng phi liêm, phong Ác Lai làm tướng quân, đồng thời đề bạt Phí Trọng làm thượng đại phu. Chủ lễ bộ sự vụ. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là đại thương Quý Khan. Phí Trọng trong miệng tạ ơn. Nhưng trong lòng cũng âm thầm tính toán, nhất định phải lợi dụng sự coi trọng của thiên tử đối với đại thương Quý Khan, mà làm ra thật nhiều thành tích, để cho thiên tử cảm giác được giá trị của hắn là không thể thiếu được, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng cũng điều kiện tiên quyết để thu được phú quý hơn nữa hắn cũng vẫn không quên cái giấc ngộng phong hầu kia. Về chuyện Khương Hoàn, Trương Tử Tinh trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, trong sách Khương Hoàng Hậu bởi vì Khương Hoàn hãm hại mà bị độc hình đến chết. Khương Hoàn đối với vận mệnh của Khương Hoàng Hậu chỉ sợ có chút khắc chế, chi bằng nhân cơ hội lần này mà diệt trừ nhân vật này, miễn trừ hậu hoạn, lại lợi dụng thi thể của hắn vào việc có lợi. Thân phận của Khương Hoàn cùng với biểu hiện trước khi chết, đã thành công đem Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng có sự liên quan, xem ra kế tá thi hoàn hồn coi là đại công cáo thành. Về phần Phí Trọng giữ bí mật, hắn cũng không lo lắng, với suy nghĩ như Phí Trọng, cho dù có gan tiết lộ, cũng không ai tin, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Đối với việc xử trí Cơ Xương, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch trong tương lai. Giết chết Cơ Xương, cũng không giải quyết vấn đề căn bản là Tây Kỳ, sự kiện ám sát lần này xem ra, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Cơ Xương là chủ mưu, giết chết hắn có chút không hợp tình lý, có thể làm cho Tây Kỳ lấy cớ tạo phản. Vô luận là từ sách hay là tin tức tình báo Thiên Ảnh điều tra được, con thứ của Cơ Xương là Cơ Phát có năng lực không thua gì Cơ Xương, dạ tâm còn lớn hơn nữa, mà trưởng tử Bá Ấp Khảo cũng rất có tài năng, cho dù giết chết Cơ Phát cùng Bá Ấp Khảo, thì các thánh nhân, tiên nhân cũng sẽ đưa ra một thiên mệnh chân chủ mới, để làm loạn nhân gian. Chỉ cần còn có mấy bột này sau lưng, sát kiếp vẫn không cách nào trốn tránh hoặc khống chế được, bọn họ mới chính là kẻ địch chân chính. Mà mù ô ô địch lại nhược kẻ địch này, trên thực tế chỉ có thể dùng mưu mà thôi. Đối với Tây Kỳ, Trương Tử Tinh đã lập ra một kế hoạch tương đối chi tiết, nhốt Cơ Xương chỉ là bước đầu tiên trong đó mà thôi. Kế tiếp, Trương Tử Tinh ban ý chỉ. Thứ nhất, Ngạc Sùng Vũ vừa chết, Ngạc Hoán tất phản, lệnh cho Tổng Bình Tam Sơn quan Đặng Cửu Công tăng cường phòng thủ, để phòng làm loạn. Thứ hai, các lộ chư hầu phía Nam đều có thể thảo phát những kẻ làm phản, nếu có thành tích, sẽ được tứ phong lãnh địa chiếm được. Thứ ba, bởi vì chuyện ám sát, Tây Bá Hầu Cơ Xương tạm bị giam lỏng, không được trốn chạy. Tây Kỳ thống lĩnh 200 chư hầu, không thể một ngày không có chủ, hiện phong cho huynh của Cơ Xương là Thái Bá, Trọng Ung thay mặt làm Tây Hầu, tới đó để điều tra. Nếu tra ra thật Cơ Xương trong sạch, thì sẽ cho Cơ Xương về lại Tây Kỳ, vẫn là Tây Bá Hầu, Thái Bá, Trọng Ung sẽ về lại triều ca đợi phân công việc khác. Hai điều đầu cũng là bình thường, điều thứ ba là do hắn tỉ mỉ bày ra, Thái Bá, Trọng Ung là huynh của Cơ Xương. Năm đó khi Cơ Xương kế thừa tước vị, hai người vì tranh đấu thất bại mà bị buộc phải đi xa về phía Đông Nam. Trương Tử Tinh một năm trước đã phát động Thiên Ảnh, tìm ra hai người này, trong tương lai có thể làm quân cờ bí mật trong tay, hôm nay quả nhiên đã phát huy tác dụng. Trong sử cũng có nói tới, thủ lĩnh cổ công của bộ lạc Cơ Tính Chu có ba con trai, trưởng là Thái Bá, thứ là Trọng Ung, ba là Quý Lịch. Quý Lịch sinh ra Cơ Xương, được cổ công sủng ái, đem sự hưng vượng phát đạt của bộ lạc Chu ký thác trên người Cơ Xương, bởi vậy mới truyền ngôi cho Quý Lịch, để tương lai truyền lại cho Cơ Xương. Thái Bá cùng Trọng Ung hiểu rõ tâm tư của phụ thân, vì vậy đã tự động rút lui. Bọn họ thừa dịp cổ công ngã bệnh, lấy cớ hái thuốc cho cha mà đi tới vùng duyên hải Đông Nam xa xôi. Cái này có thể nói, Thái Bá cùng Trọng Ung dĩ nhiên là thuốc phụ của Cơ Xương, nhưng ở tại không gian này, lại thành ra thế này. Thái Bá, Trọng Ung đối với ngôi vị Tây Bá Hầu vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay giấc mộng trở thành sự thật, tự nhiên là mừng rỡ, lúc này đối với thiên thể chết thuần phục, vĩnh không sinh biến. Cơ Xương trên đường đi tới Dũ Lý thì nhận được tin tức này. Trong thành Dũ Lý, nguyên khụt cảnh trong sách là quân dân phụ lão, dắt dê châm rượu, quỳ xuống nên tiếp cũng không có xuất hiện, ngược lại có rất nhiều người trên đường chỉ trỏ, bàn tán không ngoài những câu khinh bỉ người tặc. Cơ Xương cũng không để tâm tới, bởi vì cái tin tức định Tây Hầu kia như là một cây gậy, hung hăng đập vào trong lòng hắn. Từ chuyện này xem ra, dụng tâm của thiên tử đối với Tây Kỳ cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng bản thân đang bị giam lỏng, không thể ứng phó, có khóc cũng không lợi ích gì. Trong phút chốc, Cơ Xương trong lòng đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, những sự sợ hãi cũng kinh hãi cũng không để cho hắn nghĩ tiếp được. Phi Liêm đối với việc thăng chức cùng tưởng thưởng trong lòng cũng không cao hứng, ngược lại cảm thấy hết sức lo âu. Cái loại phong thưởng đại thần tầm thường này đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Trong hành động lần này, hắn mặc dù lập được công lớn, nhưng thực lực bị tổn hao cũng không nhỏ, ác lai chúng thần thông đảo mã độc của ngân hạt. Đau đầu muốn chết. Phi Liêm dùng hết lực lượng mới miễn cưỡng áp chế được, Chư Kiền bị hôn mê kiếm của Chu Thiên Lân gây thương tích, khi thì hôn mê, khi thì tỉnh táo, khi hỏi hắn thì chỉ có lắc đầu, cả người run rẩy. Phi Liêm dùng mọi biện pháp cũng không thể cứu trị được cho Chư Kiền, đành phải đem tình huống bẩm cáo cho Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sau một hồi lo lắng, đáp ứng mời quốc sư trợ giúp cứu trị. Không lâu sau, quốc sư trả lời, việc cứu trị thì có thể, nhưng phải đem Chư Kiền tới phủ quốc sư một thời gian, một mình trị liệu, trong khoảng thời gian này người nào cũng không được quấy nhiễu. Phi Liêm vừa nghe điều kiện này, nhất thời có chút do dự, dù sao cũng không phải là thật trung tâm với đại thương, mà vị quốc sư kia thật sự quá mức thần bí, mà thực lực sâu không lường được, mặc dù đều thờ cùng chủ, nhưng cũng không biết là địch là bạn, như vậy tùy tiện đem chư kẻn giao vào tay hắn, cũng không biết đến tuột cùng là phát sinh chuyện gì. Bởi vì chư kiền thật sự không cách nào chữa trị, cho nên Phi Liêm cho dù lo lắng, cũng phải đồng ý điều kiện này. Khi chư kiền hôn mê đã lâu mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kỳ quái, đang nằm ở trên một cái giường sắt lạnh như băng, phần eo, đầu, tứ chi đều bị kim loại cứng rắn khóa chặt, không cách nào dãy rủa. Vách tường bốn phía, kể cả trần nhà, cũng đều là do kim loại chế thành, liền thành một thể, cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với các phòng ốc bình thường. Bốn phía được chiếu rọi bởi những viên bảo thạch gì đó giống như là có pháp lực, làm cho căn phòng sáng rực rỡ. Đây là đâu? Không phải nói là chỗ ở của quốc sư sao? Chủ công còn phân phó với mình nhân cơ hội trị liệu lần này mà đến gần quốc sư, tìm hiểu xem thân phận chân thật, thực lực bí ẩn của hắn, sao lại đến cái chỗ kỳ quái này? Lúc này, trên vách kim loại đột nhiên chậm rãi mở ra một cánh cửa, sau khi ba người đi vào, thì lại tự động đóng cửa lại. Người cầm đầu nhìn Chư Kiền, quan tâm hỏi một câu, người đã tỉnh dậy. Chư Kiền vừa thấy người này, không khỏi chấn động, người này đối với hắn mà nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu, năm đó một cánh tay cùng cái đuôi của mình đã từng bị chặt trong tay người này. Khi đó tu vi của người này còn tương đối thấp, nhưng sau lại thân phận chân thật của người này thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho nên bản thân căn bản không cách nào báo thù, đành phải nhẫn nhịn. Mà sau đó không lâu, người nọ cùng với một người khác xông vào phủ của chủ công, đem Thiên Yêu Diệt Hồn trận hoàn toàn đánh tan, lại còn bắt đi tiểu đản cùng Ác Lai, nghĩ không ra người nọ lại xuất hiện ở chỗ này. Người này đúng là đương kim thiên tử Thụ Tân. Lúc này thiên tử trang phục bình thường, phía sau đi theo một nam một nữ, đều tướng mạo tuấn mỹ, làm cho Chư Kiền sợ hãi chính là, đôi nam nữ này trên người tản ra khí tức lực lượng nhàn nhạt, thậm chí còn mạnh hơn chủ công phong bá Phi Liêm của hắn. Mà một câu nói sau đó của thiên tử làm cho Chư Kiền như bị vùi lấp vào trong đậu băng, quên giới thiệu với ngươi, vị này là ngự muội của quả nhân, vị này là hôn phu của nàng, cũng chính là người mà chủ công phong bá của ngươi e ngại nhất nữ bạn cùng Ứng Long. Phong bá. Thiên tử quả nhiên đã biết được thân phận của chủ công. Chư Kiền cuối cùng cũng có vài phần tâm trí, bất chấp khiếp sợ, vội vàng giải thích, bệ hạ, chủ công của ta là thật tâm đầu phục, tại sao? Thật tâm đầu phục. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ trào phúng, quả nhân cũng không cần ngươi giải thích, trong lòng của ngươi hẳn rõ ràng nhất. Ngươi hẳn là phải rõ ràng, nếu quả nhân đem cái bí mật này nói ra cho ngươi biết, thì tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi sống ở trên đời này. Thấy ánh mắt của Chư Kiền mang theo nỗi sợ hãi, Trương Tử Tinh bấm vào một cái nút ở trên tường, vách tường xuất hiện một cánh cửa ngầm, một cánh tay cơ giới đẩy ra một đống các bình thủy tinh chứa đầy những chất lỏng kỳ quái. Chư Kiền vừa thấy những vật được bảo chế trong đó, sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Chẳng trách Chư Kiền khiếp sợ, ngay cả nữ bạt cùng Ứng Long thấy vật ở trong các bình thủy tinh này, đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong hơn 10 cái bình thủy tinh cực lớn này, toàn bộ đều là Chư Kiền. Chư Kiền này tất cả đều là dạng sau khi đã biến thân thành báo nhân, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, làm cho Chư Kiền nguyên bản cũng tìm không ra sự khác biệt giữa bản thân và chúng nó. Khác nhau chính là, bọn chúng đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang ngủ say. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Ngươi đến tuột cùng là sử dụng loại ảo thuật nào? Chư Kiền mồ hôi lạnh đầm địa, tựa hồ nghĩ ra được cái gì, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Còn nhớ năm đó ta từng chém đứt cái đuôi của ngươi không? Mặc dù ngươi sớm đã khỏi hẳn, nhưng cái đuôi này cùng cánh tay đã bị ta giữ lại. Mấy năm nay đã tiến hành nghiên cứu chúng, có thể nói, ngươi là vật ta nghiên cứu sớm nhất, số lần thí nghiệm nhiều nhất, cũng là đối tượng mà ta chuẩn bị để thực nghiệm trước nhất. Trương Tử Tinh giải thích nói, cái này cũng không phải là ảo thuật, mà là chính là ngươi, y theo cái đuôi, cánh tay của ngươi mà chế tạo ra, chỉ là cũng chưa có ý thức cùng bản lãnh biến thân của ngươi, cho nên ta cần chính ngươi để tiến hành thí nghiệm. Đây chính là ngươi tự mình tặng tới tận cửa nhà của ta. Ta không có lý do nào để cự tuyệt. Chư Kiền mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hàn ý trong lòng càng ngày càng nhiều, kêu lên, quốc sư đâu rồi? có phải hắn đã lừa gạt ta đến đây không? Trương Tử Tinh mỉm cười, quên nói cho ngươi, quốc sư kia chính là thiên tử ta, chúng ta cùng là một người. Bí mật này đã làm cho Chư Kiền hoàn toàn vùi lấp trong tuyệt vọng, hắn muốn biến thân để cố gắng một lần, lại bị độc lực của hôn mê kiếm chế ngự, ngay cả khí lực của người bình thường cũng không còn. Không lâu sau, độc thương lại bắt đầu phát tác, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Nhìn Chư Kiền hôn mê, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ cười lạnh, chỉ cần thí nghiệm thành công, thì cho dù Phi Liêm khôn khéo hơn người, cũng chỉ là cá nằm trong giọ mà thôi. Chương 132, Phóng Tam Thánh Lộ Nộ Hàm Chi. Sau khi an trí chỗ cho Ứng Long chữa thương, Trương Tử Tinh hồi cung đưa ra ba đạo mật chỉ, một cho Du Hồn Quan Đậu Vinh, lệnh cho hắn chặt chẽ lưu ý động tĩnh chư hầu phía đông của Đông Lỗ, đồng thời gia tăng đề phòng, không thể xem nhẹ. Đạo thứ hai gửi cho Đông Tề Nguyệt Cơ, dặn bảo nàng sau khi tiếp thu lãnh địa của Khương Hoàn Sở, nhất định không thể xem nhẹ sự phòng bị đối với Đông Lỗ, phàm việc quan trọng phải thương nghị với Châu Khích, còn đạo cuối cùng được hắn chú ý nhất cấp cho Sùng Hầu Hổ, bảo hắn sớm chuẩn bị binh mã, đến lúc đó chỉ cần Ngạc Hoán làm phản, lập tức toàn quyền thảo phát. Để ổn định Sùng Hầu Hổ, Trương Tử Tinh đối với việc cải cách cũng đã kéo dài thời gian cùng nhiều sự nhân nhượng đối với hắn, thậm chí còn đem thể chế một nước hai chế độ của một vị nhân sau này đặc biệt cho phép thực hiện tại lãnh địa của hắn, trăm năm không thay đổi. Việc cải cách phiền lòng nhất thì Sùng Hầu Hổ hoàn toàn không còn gì phải lo nghĩ, chỉ có thể nói thiên tử đối với mình cực kỳ chiếu cố, lập tức mừng rỡ linh mệnh. Trước mắt thì chỉ còn có một vấn đề, đó là Đát Kỷ bị trúng kịch độc. Đát Kỷ tuy trúng độc hôn mê, nhưng nàng dù sao cũng là người mang bí thuật, kịch độc nhất thời bị ngăn chặn, tạm thời không có phát tác. Rốt cuộc là nên cứu nàng ta, hay là cứ mặc kệ để nàng ta cứ từ từ mà chết đi, để cho nữ hoa tự làm tự chịu. Dù nói như thế nào, Thải Vân đồng tử cũng là do nữ hoa phải đến, nếu để cho quân cờ lớn nhất của nữ hoa cứ như vậy mà chết dưới mưu kế của chính mình, Trương Tử Tinh về phương diện này cũng đắc ý, nhưng nữ hoa tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Một khi nàng ta hạ quyết tâm tra xét việc này, không chỉ có Mâu Tân đại thần kia không thể giả thần giả quỷ mà gạt được, mà rất có thể thân phận quốc sư kia Sùng gặp nguy cơ bị phát hiện, hơn nữa Đát Kỷ mà chết, tất nhiên là sẽ có quân cờ mới xuất hiện. Nếu muốn lại đem quân cờ này mà khống chế, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Theo ý nghĩ này mà nói, Đát Kỷ là mê dược đồng thời là quân cờ của nữ hoa, bởi vậy, trước mắt mà nói, Đát Kỷ phải sống, còn phải sống tốt trong sự khống chế của hắn. Địa linh phù do Thải Vân đồng tử cấp vốn có thể khử độc phong độc, nhưng có thể do ngày đó xả cơ thi thuật đem độc tính hoàn toàn phát ra. Linh phù lại không thể hoàn toàn trừ được độc tố, Trương Tử Tinh cũng hao phí một phen công phu, nhưng Đát Kỷ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mà ngay lúc này, lại có một tin tức đáng sợ truyền đến, từ quan viên, cho tới dân chúng, tại triều ca vô số người nhiễm tật bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Trước mắt tốc độ nhiễm bệnh không ngừng tăng nhanh. Trương Tử Tinh chấn động, nguồn nước bị nhiễm độc trong cung đã được khống chế. Vì cái gì mà lại xảy ra việc trúng độc với quy mô lớn như vậy? Chẳng lẽ là Thải Vân đồng tử nói không thật, Vi Tử Khải đã cho các yêu tộc kia đầu độc cả thành. Nhưng hắn làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì sự việc hết sức khẩn cấp, Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ, một mặt phái thái y đi cứu chữa người trúng độc, một mặt thì phái người điều tra nguồn độc. Bởi vì có tiền lệ Vi Tử Khải, cho nên trọng điểm điều tra lần này là đặt ở tại nguồn nước. Kết quả điều tra rất nhanh đã có, những người trúng độc đều có một điểm chung, chính là đã uống qua nước sông. Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi, nước sông chảy liên tục. Làm sao mà lại có nhiều người trúng độc như vậy? Trương Tử Tinh vội vàng tự mình ra sông khảo sát, trải qua sự kiểm nghiệm của siêu não, trong nước quả thật tồn tại một lượng lớn độc tố không rõ. Loại độc tố này không có cùng nguồn gốc với loại độc trong hoàng cung. Độc tính mãnh liệt, không có thời kỳ tiềm phục, sự truyền nhiễm cực cao. Mà nguồn gốc độc lại là những sinh vật ở trong sống, như thực vật, các loại cá. Các sinh vật này tất cả đều mang theo kịch độc đáng sợ, trở thành vô số vật truyền mầm bệnh đi, kỳ quái chính là. Chúng nó tuy là vật truyền bệnh, nhưng bản thân lại không bị độc xâm hại. Đối với bản thân chúng nó không hề bị tổn hại gì. Trương Tử Tinh lần đầu tiên chứng kiến độc thuật thần kỳ như vậy, qua thực so với đại chiến thế giới thế kỷ 23. Lợi dụng vật sống để truyền đi mầm bệnh cũng tương tự, nhưng đó là vũ khí sinh hóa, sau đó dưới công ước của các nước liên hợp lại cũng đã bị cấm sử dụng, không thể tưởng được lại xuất hiện tại thời đại này. Đối với kỹ thuật này mà nói, loại độc thuật trước mắt so với sinh hóa đời sau, sinh vật mang bên còn muốn tiên tiến hơn, bởi vì nước cùng lục địa dù sao cũng là hai hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, bởi vì tất cả những vật còn sống trong nước đều trở thành nguồn độc, cho nên Trương Tử Tinh trước mắt có thể làm chính là, một mặt cấm sử dụng nước sông, một mặt gia tăng phân tích thành phần của độc tố này, tranh thủ nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược. Bởi vì tính truyền bá của độc tố rất mạnh, chỉ mới vài ngày, trong thành đã có rất nhiều người nhiễm độc, biểu hiện bên ngoài sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân hư thoát vô lực, sốt cao không hạ, tạm thời tuy sinh mệnh không bị nguy hiểm, nhưng thời gian dài tuyệt đối là chỉ có đường chết. Ngay cả các thầy thuốc không chỉ là bó tay không biện pháp, mà còn không ít người cũng bị nhiễm bệnh. Tin xấu chính là, loại độc tố này so với loại xuất hiện trong hoàng cung thì phức tạp hơn nhiều, siêu não chỉ có thể phán đoán bệnh là do vi sinh vật gây ra, không chỉ có khả năng cực mạnh kháng thuốc, lại có tốc độ phục chế cùng sinh sản kinh người, muốn nghiên cứu ra giải dược, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể làm được. Trương Tử Tinh dưới tình trạng bất đắc dĩ, chỉ phải cố gắng cách ly những người bị nhiễm bệnh ra, chứ nếu cứ tiếp tục như thế, số người nhiễm bệnh cứ tiếp tục tăng lên. Nếu mặc cho lan tràn ra, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong khi Trương Tử Tinh đang nóng ruột, nội thị báo Văn Thái Sư cầu kiến, Trương Tử Tinh nhanh chóng truyền vào. Văn Trọng nói ra chuyện hỗn loạn ngày ấy, đã từng gặp qua Chu Thiên Lân, liên tưởng đến kỳ sư Lữ Nhạc, chỉ sợ lần trúng độc quy mô lớn thế này rất có thể có quan hệ tới Lữ Nhạc. Trương Tử Tinh nghe Văn Trọng nói như vậy, đột nhiên nhớ tới, Ứng Long cùng Nữ Bạt ngày ấy cũng tại bờ sông mà tiêu diệt Chu Thiên Lân, như vậy xem ra, nhất định là do Chu Thiên Lân trước khi chết đã bỏ kịch độc vào nước sông, với ý định đem dân chúng cả thành chôn chung theo hắn. Trương Tử Tinh đem việc này nói ra, Văn Trọng mới biết được việc hạ độc trong cung lúc trước, cùng với việc quốc sư đã tiêu diệt Chu Thiên Lân, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, vốn Chu Thiên Lân chịu sự chi huy của Việt Vương Khải, mưu nghịch hạ độc ám hại thiên tử, tội không thể tha, nhưng kỳ sư Lữ Nhạc cũng là kẻ độc ác, lại hiểu sâu ôn dịch độc thuật, nếu biết đệ tử đã chết dưới tay đại thương quốc sư, chỉ sợ là sẽ có hậu hoạn vô cùng, bởi vậy việc này phải giữ bí mật. Nhưng do đó, chuyện giải dược sẽ không dễ dàng. Cho dù Văn Trọng tự mình đi cầu Lữ Nhạc, chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Một khi đã xác định Chu Thiên Lân là thủ phạm, Trương Tử Tinh ngược lại cũng không quá lo lắng, bởi vì ở trong sách, Lữ Nhạc Sủng đã dùng ôn đan độc lợi hại nhất mà hại trên dưới Tây Kỳ, kết quả từ cơ phát cho tới dân chúng, tất cả đều gặp nạn, ngay cả đại bộ phận mộ hạ xiển giáo cũng khó mà thoát khỏi, chỉ có Dương Tiễn mang bát cửu huyền cùng Na Cha có hoa sen hóa thân là không thể xâm hại. Sau đó mới có việc Dương Tiễn đến Hỏa Vân Động gặp Tam Thánh. Hôm nay xem ra phải đến Hỏa Vân Động một chuyến rồi. Đó là biện pháp duy nhất để giải ôn độc. Khi Trương Tử Tinh hướng tới Văn Trọng hỏi Hỏa Vân Động ở đâu, thì Văn Trọng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn từng nghe sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu ngẫu nhiên nói qua, thiên địa nhân tam hoàng thánh nhân ẩn cư tại Hỏa Vân Động. Việc này rất ít người biết, không ngờ thiên tử lại biết được. Chính là Văn Trọng tuy nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói qua về tên của Tam Hoàng, nhưng cũng không biết được Hỏa Vân Động là ở nơi nào. Chẳng lẽ phải đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân của xiển giáo mà hỏi. Trương Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ đến Ứng Long từng là đại tướng của Hiên Viên, Nữ Bạt còn từng nhận Hoàng đế làm nghĩa phụ, nói không chừng bọn họ biết Hỏa Vân Động, do đó nhanh chóng về lại căn cứ Trích Tinh Lâu. Nữ Bạt nghe được tin tức của Hoàng đế, có vẻ có chút kích động, nhưng nàng lúc trước bị phong ấn ở Xích Thủy Chi Bắc. Thực không biết Hỏa Vân Động, nhưng thật ra Ứng Long, trải qua việc Hiên Viên Hoàng đế công đức thành tiểu nhân Hoàng Thánh Vị, đối với Hỏa Vân Động cũng có biết đại khái, nhưng địa điểm cụ thể thì không rõ. Ứng Long biết sự tình khẩn cấp, không để ý tới thương thế chưa lành, cùng với Trương Tử Tinh đi tìm Hỏa Vân Động, Nữ Bạt vì lo cho thương thế của Ứng Long nên đề xuất để chính mình đi cùng Hoàng Huynh. Trương Tử Tinh biết Ứng Long vì giúp Nữ Bạt ngăn trở Chu Thiên Lân nguyên thần tự bạo. Nguyên khí trong cơ thể bị thương tổn không nhỏ, còn hai viên thiên địa tạo hóa đan thì khi Ứng Long giúp thiên hạ tạo mưa đã dùng, thiên địa tạo hóa đan dùng tại sự kiện hiến tế là giả, trước mắt chỉ có thể để Ứng Long tự điều dưỡng khôi phục. Cho nên cũng không miễn cưỡng bắt Ứng Long xuất hành mà đồng ý với đề nghị của Nữ Bạt. Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ, Việt Vương Khải cấu kết yêu nhân gây loạn, sau khi sự việc bại lộ, yêu nhân đã bỏ kịch độc trong sông, ý đồ độc hại dân chúng triều ca. Hiện thiên tử vì giải khổ ách của sinh linh mà đã đặc biệt tĩnh tâm tìm phương pháp giải độc, mọi người cứ an tâm chờ đợi. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Trên dưới Triều Ca vừa nghe đạo ý chỉ này, đã đem đoán khí hoàn toàn chuyển qua trên người vị Việt Vương Khải đã bị xử tử kia, đồng thời cũng an tâm không ít. Dù sao, thành tích của thiên tử từ Tam Đại Kỳ Thư tới 7 ngày cầu mưa, chẳng phải cuối cùng cũng đã đại công cáo thành sao. Trên phương diện khác, Trương Tử Tinh đã hóa thân thành Tiêu Diêu Tử, dẫn theo nữ bạt theo lời chỉ dẫn đại khái của Ứng Long mà đi tìm. Theo như lời Ứng Long thì vị trí của Hỏa Vân Động ước chừng ở tại một vùng thâm sơn của Kinh Châu xưa, nhưng Kinh Châu xưa phạm vi ùa lớn, hai người tìm tại một số thâm sơn, cũng không tìm được Hỏa Vân Động kia. Trương Tử Tinh lo lắng đến an nguy sinh mệnh của những người bị trúng độc, cảm thấy hết sức gấp rút, cùng nữ bạt bay khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Khi hai người tờ hới một ngọn núi lớn, thì bỗng nhiên thấy trên một vách núi xa xa, có một nữ tử áo đen đang giao đấu với một con rắn khổng lồ, con rắn đó thân xanh đen, cực kỳ mau lẹ. Mà nữ tử áo đen kia tuy hình thể yếu ớt, động tác lại so với hắc xà còn muốn linh hoạt hơn, di động với tốc độ cao thân hình như tia chớp, làm công kích của con rắn đều thất bại, trong tay thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh tựa như tiếng sấm, đánh vào đỉnh đầu của con rắn. Con rắn kia đau đớn, rít lên một tiếng, cái miệng khổng lồ đột nhiên nở lớn ra, giống như một căn phòng, hướng tới nữ tử mà cắn ướt. Nữ tử kia cũng không bối rối, đang muốn thi triển thủ đoạn, bỗng nhiên thấy kim quang chợt lóe, bắn thẳng vào trong miệng cẩu con rắn, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, miệng con rắn nhất thời máu thịt bay tứ tung, kim quang vẫn không ngừng mà vẫn tiếp tục tung hành, làm cho con rắn bị thương mà rút lui, gầm rít không thôi. Đạo hữu, ta đến trợ giúp người. Nữ tử áo đen nhìn lại, thì ra là một nam một nữ, nữ tử dáng người hiểu điệu, diện mạo tuyệt mỹ, nam tử bộ dạng bình thường, trên mặt còn có một vết sẹo mờ mờ, chỉ có ánh mắt có vẻ đặc biệt có thần. Trương Tử Tinh cũng dò xét nữ tử áo đen, nữ tử này theo tướng mạo mà nói, tuyệt đối là đại mỹ nữ, cho dù so với Thương Thanh Quân cũng không thua kém, nhưng ánh mắt xem ra có chút hung hãn, tràn ngập sát khí, phối hợp với áo đen kia, làm cho người ta có loại cảm giác kính nhi viễn chi. Nữ tử áo đen hướng tới hai người hơi gật đầu, đa tạ đạo hữu tương trợ, đạo hữu mời lui về phía sau, ta tự có cách diệt nghiệt chứng này. Trương Tử Tinh cùng nữ bạt nhìn nhau, né ra phía sau nữ tử áo đen. Con rắn kia rất có linh tính, thấy đối thủ có viện quân, trong lòng biết không ổn, thừa dịp ba người nói chuyện, quay thân tìm cách bỏ trốn. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng, từ trong túi pháp bảo xuất ra một thanh đoản kiếm, nhắm phía cự xà mà ném đi. Bảo kiếm kia hóa thành mấy đạo khí lưu màu đen, đón gió lớn lên, như có những cánh tay màu đen, lập tức vây quanh con rắn. Khí lưu mang theo lực lượng hết sức cường đại, con rắn kia thân bất do kỷ, bị khí lưu xoay chuyển lung tung, làm cho choáng váng đầu hoa mắt, cuối cùng khí lưu hóa lại thành đoạn kiếm, trở lại trong tay nữ tử. Con rắn kia nằm bất động, sau đó thân hình rung lên, vỡ vụn thành từng mảnh, máu thịt tung tóe đầy đất, nữ tử vung tay ra. Thì một đạo hình quang từ trong thân rắn bay ra, dừng ở trong tay nàng ta, thì ra là một viên châu màu trắng. Trương Tử Tinh vốn muốn hỏi thăm nữ tử này vị trí của Hỏa Vân Động, lại gặp màn này, không khỏi lạnh người, nữ tử này không chỉ có thực lực cao cường, thủ đoạn lại tàn nhẫn, không biết là tu sĩ phương nào. Nữ bạt bật thốt lên khen, đạo hữu thủ đoạn thật hay. Kiếm này lấy phong lực bí pháp mà luyện thành, nhìn như mềm mại, mà thật ra sắc bén vô cùng. Thực làm cho huynh muội ta mở rộng tầm mắt. Nữ tử áo đen nghe thấy nữ bạt nhận ra thủ đoạn của nàng, lập tức nhìn lại vài lần, phát hiện thực lực của nàng không ngờ đã đến kim tiên chi cảnh, không khỏi nhìn lại, đạo hữu kiến văn thật rộng rãi. Mấy tiểu kỹ này, thật làm cho nhị vị chê cười, trước hết cũng muốn đa tạ nhị vị viện thủ, ta là Kim Ngao đảo Hạm Chi Tiên, xin hỏi tôn hiệu của nhị vị đạo hữu. Hạm Chi Tiên. Trương Tử Tinh thầm giật mình. Hạm Chi Tiên này là môn hạ triệt giáo, tinh thông ngự phong kỳ thuật, ở trong sách, Văn Thái Sư đã nhờ nàng chỉ dẫn đến Bạch Lộc đảo thỉnh thập thiên quân, bày ra thập tuyệt đại trận. Sau tại tình tiết của Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên đã có tác dụng mấu chốt, đúng là khuyên bảo của nàng, Sử Vân Tiêu cuối cùng đem kim giao tiễn mà giết Triệu Công Minh. Triệu Công Minh sau khi bị Đinh Đầu Thất Tiến Thư giết chết, Hạm Chi Tiên đã cùng Tam Tiêu, Thải Vân Tiên tử hố. Trợ Văn Trọng. Cuối cùng bị Từ Hàng chân nhân dùng Định Phong Châu chế ngự, chết dưới đả thần tiên của Khương Tử Nha. Trong sách xem ra, Hạm Chi Tiên thực lực cũng bình thường mà thôi, đối với môn nhân hàng thứ hai của xiển giáo chênh lệch không nhỏ, nhiều nhất chỉ so với hàng thứ ba mà thôi. Nhưng theo hôm nay thấy thì, Hạm Chi Tiên lực lượng cũng không kém như vậy, pháp bảo thanh kiếm kia trong sách cũng chưa từng xuất hiện, quả thực hết sức lợi hại, thực lực cũng không yếu như trong sách, như vậy có thể tưởng tượng, thực lực của xiển giáo kim tiên cũng có sự lợi hại. Chương 133, Đạo đồ hữu tiên hậu, quốc sư phân tả hữu. Trương Tử Tinh lúc này mới khắc sâu lĩnh hội ý nghĩa của câu nói Khổng Tuyên năm đó, nếu là thân phận con người, chẳng sợ là tiên nhân, đối với hắn cũng có vài phần cố kỵ, nếu là thân phận Tiêu Diêu Tử tán nhân, thì chuyện gặp các khảo nghiệm cùng hung hiểm tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Đạo ở tại chỗ, ngàn vạn người hướng tới. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu không có mưu, thì sao mà thành? Chỉ có thể ra sức, cho dù không thể nghịch chuyển vận mệnh, thậm chí là thất bại thân vong, cũng không hối hận. Trương Tử Tinh sau khi định lại tâm thần, đơn giản đáp, thì ra là môn hạ thông thiên thánh nhân Hạm Chi Tiên đạo hữu, nghe danh đã lâu. Ta là Tiêu Diêu Tử, còn đây là em của ta Thanh Lam, huynh muội ta vốn là hải ngoại tán tu, là người vô danh. Năm trước ta nhân cơ duyên quen biết với Đại Thương Thái Sư Văn Trọng, vừa gặp đã như quen biết từ lâu, được đề cử vào triều, nhận cái hư danh là quốc sư. Ngày nay triều ca gặp độc họa, phàm tục không thể giải được, cho nên ta phụng chỉ ý của thiên tử, đến đây tìm cao nhân, giải cứu ách nạn. Hạm Chi Tiên vừa nghe tới tên của Văn Trọng, vui mừng nói, là chi giao với Văn Đạo Hữu, thì cũng không phải là người ngoài, Văn Đạo Hữu là người phong khoáng, giao du rộng rãi, quen biết rất nhiều, với ta có giao tình cũng không tệ. Đáng tiếc Văn Đạo Hữu thân là Thái Sư, quanh năm lo việc triều chính, không có thời gian gặp nhau, thật là tiếc nuối. Trương Tử Tinh thừa dịp thêm vào một câu, Văn Đạo Hữu tính tình trung hậu, tuy rất bận rộn, nhưng vẫn chưa từng quên Đạo Hữu, thường trước mặt bần đạo nói về các vị, nếu không ta làm sao mà nghe được đại danh của tiên tử. Hạm Chi Tiên gật gật đầu, đối với lời của hắn rất tin không nghi ngờ, chỉ có nữ bạt biết vị hoàng huynh này tất cả đều là lừa dối Hạm Chi Tiên, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Trương Tử Tinh lợi dụng quan hệ với Văn Trọng cùng Hạm Chi Tiên đặt giao tình về sau, nhân cơ hội hỏi nàng về vị trí của Hỏa Vân Động, Hạm Chi Tiên cũng không biết, nơi này nguyên không phải là chỗ ở của nàng, nên thật sự là lạ lẫm. Nàng vốn tại Kim Ngao Đảo tu hành. Chỉ vì đồng tử môn hạ mới tới đây tìm vật liệu luyện chế pháp bảo, lại bị con rắn kia nuốt mất, cho nên từ xa đến đây, tìm yêu xà này báo thù huyết hận. Thiên tử kia trí dũng song toàn, uy trấn tứ hải, ta cũng có nghe danh, không nghĩ triều ca lại gặp đại ách thế kia. Thật là do kẻ khác hại Hạm Chi Tiên nói, hai vị đạo hữu có thể theo ta đến Kim Ngao Đảo một chuyến. Trên đảo có không ít đồng đạo, có thể có người biết được vị trí của Hỏa Vân Động cũng nên. Trương Tử Tinh suy nghĩ, so với việc ở đây tìm vật khí, không bằng cùng Hạm Chi Tiên đến Kim Ngao Đảo, nơi đây người tu luyện khá đông, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ba người lập tức giá vân đi đến Kim Ngao Đảo. Hạm Chi Tiên tinh thông ngự phong thuật. Tốc độ phi hành mau lẹ dị thường, nữ bạt không muốn tụt lại, trên lưng hiện ra hai cánh phong lôi, cũng không cố ý vượt lên, mà chỉ là không nhanh không chậm ở phía sau. Hạm Chi Tiên phát lực vài lần đều không thể thoát xa nữ bạt, cảm thấy bội phục, mà trên cặp cánh có phong lôi lực lại làm cho Hạm Chi Tiên tu luyện phong thuật cảm thấy thân thiết, lập tức cùng với nữ bạt vừa bay vừa trò chuyện, khá là thân thiết, hai người không lâu sau đã xưng tỉ gọi muội, ngược lại đã bỏ lại quốc sư đại nhân ở phía sau. Khi Hạm Chi Tiên phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Tiêu Diêu Tử tổ xa phía sau. Đang cười tính chờ đợi, lúc này đã thấy một người cưỡi huyết quang bay tới, như một tia chớp màu đỏ, trong giây lát đã dừng trước mặt hai nàng. Đúng là vị đại thương quốc sư đại nhân. Loại phi hành thuật này Trương Tử Tinh đã trải qua nhiều lần thí nghiệm. Từ xích huyết độn thuật của Khổng Tuyên mà cải biến thành trong quá trình phi hành đem lực lượng áp xúc cực độ, sau đó phát ra, dùng thân thể lấy tốc độ cực cao mà tiến tới. Trước khi lực tiến tới bị tiêu trừ, lại tiếp tục ép lực lượng, cứ lặp lại bảo trì vận động tốc độ cao trong cả quá trình. Loại phương pháp không hao tổn nguyên khí lớn như xích huyết độn thuật, tuy nhiên cũng có sự hao tổn nhất định. Chẳng qua Trương Tử Tinh có lực tín ngưỡng, lực lượng có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cơ bản có thể xem nhẹ loại hao tổn này, đương nhiên tốc độ của hắn so với xích huyết độn thuật cũng có chậm hơn không ít, nhưng so với phi hành thuật bình thường của tiên nhân thì nhanh hơn nhiều. Nữ bạt biết trong thế giới tu luyện phải lấy thực lực làm chủ, cho nên cũng không nói rõ, để cho vị hoàng huynh thể hiện bổn sự trước mặt Hạm Chi Tiên, để khỏi bị khinh thị. Đạo hữu, kia là Kim Ngao Đảo. Trương Tử Tinh chỉ về một hòn đảo phía trước hỏi. Hạm Chi Tiên thấy hắn nói năng tự nhiên, bộ dáng không chút hao lực, quả nhiên cảm thấy bội phục đáp, cũng không phải, đó là Hoàng Ưng đảo, hải vực nơi này có rất nhiều đảo, đi tới nữa thì mới tới Kim Ngao đảo. Không lâu sau, ba người đã đi tới Kim Ngao đảo. Trương Tử Tinh thấy đảo quả nhiên cảnh sắc kỳ lệ, ưu tĩnh làm người ta thích thú. Ba người một đường đi tới một động núi, nhìn thấy không ít linh cầm tiên thú, kỳ hoa dị thảo, trầm trồ không dứt. Hạm Chi Tiên dẫn hai người vào một tòa động phủ, bảo đồng tử đem lên tiên tiểu quả phẩm, nói, ta biết nhị vị đạo hữu gấp rút, mời nhị vị ngồi đây, ta đi mời vài vị đạo hữu tới gặp. Nữ bạt liền nói, nhọc thân tỉ tỉ rồi. Hạm Chi Tiên cười xoay người rời đi, bất chấp vị Hạm Chi Tiên này bình thường mười phần sát khí, nhưng Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận, nụ cười kia hết sức động lòng người, trong lòng âm thầm chấm cho điểm A. Nữ bạt khen nói, vị tỷ tỷ này tuy là mới gặp, lại hết sức nghĩa khí, quả nhiên là đáng để quen biết. Trương Tử Tinh gật gật đầu, Hạm Chi Tiên nguyên trong sách cũng là một người rất nghĩa khí, cuối cùng còn vì thế mà mất mạng, nếu có thể, hy vọng thay đổi được kết cục này của nàng. Không lâu sau, Hạm Chi Tiên dẫn theo vài vị đạo nhân tiến vào động phủ, mấy vị đạo nhân này hoặc mang nhất tự cân, cửu dương cân, hoặc ngư vi kim quan, hoặc vãn song trảo kế, cách ăn mặc khác nhau, nhưng tướng mạo có chút hung ác, cũng không phải là lương thiện. Hạm Chi Tiên giới thiệu hai bên, Trương Tử Tinh mới biết được, mấy người này chính là các vị thiên quân lập nên thập tuyệt trận ngày sau. Mấy người hàn huyên một hồi, cũng rất vui vẻ. Khi Trương Tử Tinh hỏi đến Hỏa Vân Động, mấy vị thiên quân cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngơ ngác, đều không biết. Trong đó Tần Thiên Quân nhớ lại một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói, Hỏa Vân Động kia, ta từng nghe một vị đạo hữu nói qua, vị đạo hữu này tuy không phải là người trong giáo ta, lại giao du cực lớn, lịch duyệt hơn người, là bạn tốt của chúng ta, nói vậy hắn ắt là biết vị trí của Hỏa Vân Động. Vị đạo hữu này cũng may này vừa mới tới làm khách tại Kim Ngao Đảo, tại sao lại không mời hắn đến? Tần Thiên Quân vừa nói như vậy, Hạm Chi Tiên cũng biết là ai, lúc này mừng rỡ, ta mới vừa rồi nhất thời nóng nổi, thế nào lại quên mất vị đạo hữu này? Trương Thiên Quân mỉm cười nói, đạo hữu quá gấp, mới vừa rồi còn vội vàng kéo ta đến đây, còn nhớ được cái gì? Chẳng qua vị đạo hữu kia đang nhận lời Kim Quang Thánh Mâu đến Bạch Vân Đảo trợ giúp luyện Kim Quang Trận. Hai vị đạo hữu chớ nóng nổi, tính toán thời gian, hắn cũng sắp trở lại rồi. Trương Tử Tinh vội vàng cảm tạ. Thập Thiên Quân này nhìn hung ác, nhưng tâm địa lại hết sức nhiệt tình. Là người nghĩa khí, vì trợ giúp Văn Trọng mà rời núi lập thập tuyệt trận. Mà trong sách xiển giáo có những người dề ngoài đạo mạo ra vẻ cao nhân, bên trong lại ti bỉ vô sỉ, cái trò biển thủ định Hải Châu của Nhiên Đăng chính là một trong những trò mà hắn khinh bỉ nhất, như thế xem ra, Khổng Phu Tử đời sau dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ, không thể đánh giá con người qua bề ngoài, những lời này thật đúng là danh ngôn chí lý. Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười dài, Hạm Chi Tiên. Mới nghe nói người mới đi tìm cách vị đạo hữu chung quanh, cũng không biết là có chuyện quan trọng gì, bần đạo có thể giúp người hay không. Viên Thiên Quân cười nói, mới nói đến hắn, hắn đã đến, đi, chư vị ra ngoài đến thôi. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy thanh âm của vị đạo hữu này lọt vào tai có chút quen thuộc, nghĩ qua một hồi, đột nhiên nhớ tới, thanh âm này đúng là Thân Công Báo. Quả nhiên. Người đến đúng là vị môn nhân xiển giáo mà Trương Tử Tinh đã từng có duyên gặp Thân Công Báo, bởi vì hiện tại Trương Tử Tinh đang đeo ngũ sắc mặt nạ, cho nên Thân Công Báo tự nhiên không biết là hắn. Hạm Chi Tiên đang muốn đem vị đại thương quốc sư Tiêu Diêu Tử giới thiệu với Thân Công Báo, đột nhiên Tiêu Diêu Tử đã tới trước một bước, tiến lên hướng tới Thân Công Báo mà chắp tay nói, đại thương hữu quốc sư Tiêu Diêu Tử, ra mắt đạo hữu. Thân Công Báo vừa nghe người này tự xưng là đại thương quốc sư. Nhớ tới lời hứa hẹn của thiên tử đối với mình năm đó, nhíu mày, sắc mặt đã trầm xuống, cũng không thông báo tính danh của mình, mà thản nhiên hoàn lễ, ra mắt quốc sư đại nhân. Hạm Chi Tiên cùng mấy vị thiên quân cảm thấy có chút kỳ quái, Thân Công Báo bình thường đối với người khác luôn luôn nhiệt tình, vì sao hôm nay lại lãnh đạm như thế? Hạm Chi Tiên tò mò hỏi một câu, mới vừa rồi từng nghe Tiêu Diêu đạo hữu có nói qua hữu quốc sư. Không biết có nghĩa gì? Trương Tử Tinh mỉm cười, từ xưa lấy tả vi tôn. Bần đạo tuy may mắn được thiên tử thưởng thức, nhưng cũng không được phòng là tả quốc sư, thiên tử có nói qua, vị trí tả quốc sư, vĩnh viễn để dành cho một người. Chỉ là không biết vị cao nhân nào. Thân Công Báo chấn động, vẻ lạnh lùng cùng lạnh nhạt trở thành hư không, ánh mắt lại trở nên nhiệt tình, lại bất động thanh sắc chuyển đề tài, bần đạo thân công báo, là môn hạ xiển giáo, mới vừa rồi bần đạo cùng Kim Quang đạo hưu đến Bạch Vân đảo trợ giúp luyện trận, Kim Quang trận kia thật lợi hại, nếu không có Kim Quang đạo hưu báo trước, suýt nữa thì đã thất bại. Cho nên có chút mỏi mệt, nếu có chỗ thất lễ xin đạo hưu đừng trách. Trương Tử Tinh mỉm cười nói, mới vừa rồi được nghe chư vị đạo hưu nói, thân đạo hưu là người vì nghĩa, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, làm sao có thể trách cứ. Trước mắt thấy Triều Ca đang gặp thai ách, ta phụng thiên tử tìm cao nhân để giúp đỡ, hóa giải thai ách, xin đạo trưởng tương trợ. Thân công báo vừa nghe sự tình nghiêm trọng như thế, nhanh chóng hỏi tường tình, Trương Tử Tinh giấu việc giết chết Chu Thiên Lân, chỉ nói Triều Ca trên dưới chúng kịch độc, đang tìm Hỏa Vân Động Tam Thánh cứu giúp. Thân công báo nghe nói qua Hỏa Vân Động, tự biết thần thông của Tam Thánh trong đó, lập tức nói, bần đạo thực không biết vị trí của Hỏa Vân Động, nhưng sư huynh Ngọc Đỉnh chân nhân của bần đạo biết, đạo hữu mời ngồi, bần đạo lập tức đi tới Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động hỏi sư huynh. Nói xong, thân công báo hành lễ, vội vàng ra ngoài động cưỡi mây mà đi. Trương Tử Tinh biết câu con người vĩnh viễn vì hư danh mà cấp cho thân công báo động lực cường đại, ngoài miệng lại đối với mấy người hạm chi tiên mà thở dài. Thân đạo hưu thật là người nghĩa khí. Không lâu sau, thân công báo quả nhiên quay lại, tuy nhiên bề ngoài lộ vẻ mỏi mệt, nhưng tinh thần thì phân chấn. Hắn nói cho Trương Tử Tinh biết, Hỏa Vân Động mà Tam Thánh ở, là bên trong Huyền Nhạc Kinh Châu. Trương Tử Tinh tra trong tư liệu của siêu não, biết được Huyền Nhạc là núi Vũ Đương, lập tức mừng rỡ cảm ơn, đa tạ tương trợ, lần này nếu Triều Ca giải được độc ách, là nhờ vào đạo hưu ra sức. Ta nhất định sẽ bẩm lên thiên tử công lao của thân đạo hưu. Câu cuối cùng làm cho thân công báo tủm tỉm cười, chuyện này, thiên tử hẳn sẽ biết giá trị của thân công báo, đến lúc đó chỉ cần hắn đến Triều Ca, nhất định thiên tử sẽ lập ngôi vị Tả Quốc Sư, an hưởng phú quý nhân gian. Hiện tại mà nói, còn muốn chuẩn bị cho sát kiếp trong tương lai, đến lúc đó lấy hình tượng người cứu thế mà xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, không phụ ơn trị ngộ của thiên tử. Trương Tử Tinh không dám trì hoãn, từ biệt mấy người hạm chi tiên, cùng nữ bạn hỏa tốc đi đến Huyền Nhạc. Dựa theo bản đồ của thân công báo chế ra, Trương Tử Tinh rất nhanh tìm được vị trí của Hỏa Vân Động tại núi Vũ Đương, mà thẳng đến, đống nhiên phía trước có một gã đồng tử cỡ 10 tuổi đi tới, hướng tới hai người hỏi, ta là Hỏa Vân Động Thanh Ngọc đồng tử, nhị vị khách quý có phải từ Triều Ca đến? Trương Tử Tinh đối với sự tiên tri của Tam Thánh kia thầm giận mình, nhanh chóng nói, không dối gạt tiên đồng. Hai huynh muội ta đúng là từ Triều Ca đến, cầu kiến Hỏa Vân Động tiên, địa, nhân Tam Thánh bệ hạ, xin tiên đồng thông báo một tiếng. Thanh Ngọc đồng tử vớt cằm nói, các người quả nhiên biết ba vị thánh nhân, mời đi theo ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trương Tử Tinh cùng nữ bạn thấy nơi này tám phía mây bay, sương mù tứ phương, cây xanh khắp nơi, thương tùng muốn khúc, có vẻ mờ ảo thanh tĩnh, khác với vẻ kỳ tú tại Kim Ngao Đảo. Thanh Ngọc đồng tử dẫn hai người đi vào một tòa động phủ quy mô hết sức hoành tráng. Trương Tử Tinh thấy trước động phủ này có tấm bia đá, mặt trên đúng là ba chữ Hỏa Vân Động lớn. Thanh Ngọc đồng tử nói với hai người, nhị vị xin chờ một chút, tiểu đồng vào thông báo cho ba vị thánh nhân. Trương Tử Tinh vốn có tâm dùng danh hiệu Đại Thương Quốc Sư cầu kiến Tam Thánh, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hay là đem dung mạo khôi phục lại, nhưng không cần lấy mặt nạ ra. Không lâu sau, đồng tử đi ra. Thấy dung mạo của hắn biến hóa, hơi giật mình, cũng không hỏi nhiều mà nói, ba vị thánh nhân mời hai vị đạo hưu đi vào. Trương Tử Tinh gật gật đầu, để nữ bạt ở bên ngoài, chính mình đi theo đồng tử vào trong động. Bên trong động cực kỳ rộng lớn, tuy nhiên đơn giản, khí thế hoành tráng, giống như một cung điện thiên nhiên không có phủ hoa rối mắt. Trên vân sàng phía trước, ba vị thánh nhân đang ngồi, vị ở giữa đầu có hai cái sừng, vị bên trái ra như hổ báo, vị bên phải mặc đế phục. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, bước tới vài bước, túi người bái, thành thang hậu duệ tử thân, bái kiến ba vị thánh nhân đế chủ. Chương 134, Hỏa Vân Động Tam Thánh Vấn Đạo, Thượng. Vị thánh nhân có hai cái sừng ở giữa mở miệng nói, thì ra là Đại Thương Thiên Tử Thân Lâm, mới vừa rồi ta tính ra là có khách quý từ Triều Ca đến, không ngờ lại là bệ hạ. Trương Tử Tinh nghe giọng điệu của người này, đoán được hắn chính là Phục Hy đứng đầu Tam Hoàng. Cũng chính là huynh trưởng của nữ hoa, nghĩ đến đoán niệm của nữ hoa đối với mình, trong lòng không khỏi chột dạ, nhanh chóng nói, ba vị đều là thánh đức đế chủ, vạn cổ lưu danh, tử tân xét đức xét năng, sao dám ở trước mặt ba vị thánh nhân mà xưng hai chữ bệ hạ. Phục Hy mỉm cười, cũng không nói gì nữa, thần nông ra như hổ báo ở bên trái nói, bệ hạ lời ấy quá khiêm lượng, bệ hạ lập tam thư, phóng thích khổ nô, cầu mưa. Tứ hải giai phục, vạn dân xưng tụng, công đức vô lượng này nhân giới có mấy vị vua như vậy, ba người ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Trương Tử Tinh vừa nghe đã biết, chuyện cầu mưa kia có thể giấu giếm dân chúng, nhưng tuyệt không thể gạt được loại người có thực lực đại thần thông này, lập tức cũng không bịa giải, mà cung kính đáp, địa hoàng thánh nhân bệ hạ gieo ngũ gốc, nếm bách thảo, lập ra y địa đạo, công đức vĩnh cứu, tử tân không thể so được, quả thực như là ngọn lửa với nhật nguyện. Tử tân kỳ thật đối với ba vị thánh nhân ngưỡng mộ vô cùng, thường lấy ba vị thánh nhân noi theo, lập chí vì thiên hạ vạn dân tạo phúc. Đáng tiếc tông thất nội họa, có Việt Vương Khải cấu kết đệ tử Lữ Nhạc Chu Thiên Lân, không biết dùng đạo thuật gì, đem toàn bộ thường dân vô tội nằm không dậy nổi, rên rỉ không dứt, cả ngày cả đêm, ngay phi tử trong cung cũng bị độc thủ, mạng đã nguy kịch. Tử tân mong ba vị đại phát từ bi, cứu viện sinh linh vô tội, quả thật là ân tái tạo, đức như duyên hải. Phục Hy suy tư, thần nông ở bên trái nói, nghĩ đến chúng ta làm vua, cùng bắt quái, định lễ nhạc, thực không hòa loạn. Như hôm nay thiên cơ rõ ràng, sát kiếp còn chưa đến, cũng không thể để sinh linh đổ thán như thế. Ngự đệ không thể chối từ. Hoàng huynh lời ấy có lý, thần nông gật gật đầu, lại hỏi Trương Tử Tinh, bệ hạ thông hiểu dược lý, từng viết ra Bách Thảo Kinh là chuẩn mực của người học thuốc trong thiên hạ, vì sao đối với độc này lại thuốc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp. Trương Tử Tinh lắc đầu thở dài, nếu là dịch bệnh bình thường, thì sao phải kinh nhiêu ba vị thánh hoàng? Ôn độc này rất lợi hại, y thuật bình thường không thể giải, ta đã thử qua nhiều lần mà không có hiệu quả, cho nên mới đến cầu ba vị bệ hạ. Thần nông cẩn thận hỏi Trương Tử Tinh bệnh trạng của ôn bệnh, khi nghe đến việc lấy sinh vật trong sông là nguồn phát tán độc. Thở dài, phàm việc gì cũng có âm dương tương đối, có thuật cứu người, cũng có thuật hại người. Bệnh này thật không tầm thường, là ôn độc thuật của Thượng Thanh Môn Hạ, huyền diệu vô cùng, chẳng trách với y thuật của ngươi, cũng không thể giải độc. Trương Tử Tinh sợ thần nông cùng hắn lại thảo luận về vấn đề y học mà lộ dấu vết, lập tức khẩn cầu thần nông phát từ bi cứu trên dưới của triều ca. Thần nông một lời đáp ứng, đứng dậy đi vào điều chế đan dược. Lúc này, vị thánh nhân mặc đế phục bên phải mở miệng nói, hiên viên ngự long quyết trong người của ngươi, là từ đâu học được? Trương Tử Tinh hiểu rõ người này nhất định là nhân hoàng thánh nhân hiên viên hoàng đế, vội vàng hướng tới hoàng đế hành lễ bái đại lễ. Tính ra đại thương cũng là hậu duệ của hoàng đế, cho nên hắn đối với tam hoàng rất cung kính. Hoàng đế cũng không tránh, ngồi nhận lễ này. Trương Tử Tinh sau khi hành lễ xong, đem chuyện năm đó tu luyện tố nữ kinh tại hiên viên phần mà được Ngự Long Quyết nói ra. Hoàng đế khẽ bước cằm, lại hỏi, Thanh Ngọc đồng tử báo lại, cùng ngươi đến đây còn có một nữ tử. Có phải nữ bạc không? Trương Tử Tinh biết chuyện nữ bạc khẳng định không thể gạt được hoàng đế là nghĩa phụ nên đáp. Đúng là nữ bạn, Tử Tân đã nhận là muội, trước mặt người khác cải xưng là Thanh Lam. Ứng Long cùng nữ bạn đã phục hợp, chỉ vì bình loạn mà bị thương, nên ở tại triều ca điều dưỡng, nên không thể cùng tới gặp Thánh Hoàng. Xin lượng thứ. Hoàng đế lộ ra vẻ vui mừng, việc này ngươi làm rất tốt, nữ bạn cùng Ứng Long vốn là người mạnh khổ. Năm đó bị bắt chia lịa, hôm nay nhờ ngươi mà rốt cục tâm nguyện được đền bù, cũng là một công đức. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, chợt nghe hoàng đế lại hỏi, Si Vưu Chi nhận phệ phách có phải trong tay ngươi? Trương Tử Tinh biết chuyện xưa giữa hoàng đế cùng Si Vưu, cũng không dám chậm trễ, đem phệ phách lấy ra, kể lại chuyện Vân Trung Tử ngày xưa tặng chiến hồn quyết. Ngày xưa ta thực không biết chiến hồn quyết kia là công pháp của Si Vưu cùng tu luyện với Vũ Linh Quyết, chiến đấu khi viễn trình đông gì, Vu Tế lấy bí pháp thúc giục Si Vưu bí bảo phệ phách, ta mắt thấy không thể ngăn được. Đồng nhiên không hiểu sao phệ phách lại nhận chủ, mà được vật này. Vân Trung Tử kia cũng không biết sự ảo diệu của chiến hồn quyết, nếu không lúc trước sao lại chuyển cho ta. Hoàng đế thản nhiên nói, lực lượng trên người ngươi thật là thần kỳ, ta cùng Si Vưu kia vốn là nước lửa bất dung, không nghĩ lại được ngươi luyện hóa thành một thể, thành tựu chân tiên chi thể, như vậy cũng tốt, nếu ngươi chỉ có Si Vưu lực, ta làm sao lưu ngươi lại được. Trương Tử Tinh thầm nhủ kinh ngạc, thoáng dùng mình, hỏi. Thánh Hoàng sao lại nói lời ấy, lực lượng thực không chính tà, mấu chốt là do người sử dụng, ta tuy có cơ duyên học được Vũ Linh Quyết, bản tâm đến nay chưa từng dao động. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Phục Hy khen nói, hay một câu lực lượng không chính tà, mấu chốt là do người sử dụng, bệ hạ quả nhiên là người đại trí tuệ, thân có linh ngộ, chẳng trách có thể có thành tựu hôm nay. Hoàng đế cũng gật đầu nói, Sivu là hậu duệ thượng cổ ma thần, thần thông cực lớn, năm đó ta cùng hắn đại chiến vô số, bại nhiều thắng ít, cuối cùng nhờ tiên nhân trợ giúp, may mắn mà thắng được. Nếu không như thế, nhân tộc ngày nay chỉ sợ đã không tồn hậu thế. Vào thượng cổ, nhân tộc lực lượng phi thường bạc nhược, cường đại nhất chính là yêu tộc cùng ma thần tộc, yêu tộc thế lực cao nhất, tự xưng là thừa thiên địa vạn pháp chi chánh thống, tự cho mình cực cao, mà ma thần tộc lực lượng mạnh mẽ, trời xanh tính hung bạo, triển thần thông bắt các tộc làm nô lệ tàn sát, lúc đó có thánh nhân đắc đạo, nhưng đều không muốn vướng vào. Yêu ma hai tộc không ai nhường ai, rốt cục triển khai đại chiến. Cuối cùng ma thần tộc bỏ ra cái giá cực đắt, rốt cục tiêu diệt được đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng đầu yêu tộc, nhưng bản thân nguyên khí cũng đại thường, tộc nhân cũng không có mấy. Mà hai đại ma thần còn lại là Trúc Dung cùng Cộng Công không hợp nhau, triển khai nội đấu, cuối cùng đồng quy vu tận, làm cho cột chống trời để cho cân bằng thiên địa bị hủy, cả không gian có nguy cơ bị hủy diệt, may mắn nữ hoa đem ngũ sắc thạch va trời, mới ổn định lại. Sivu đúng là hậu duệ của thượng cổ ma thần tộc, tụ tập dư nghiệt của ma thần tộc vào thời của hoàng đế mà tác loạn, nếu Sivu thắng, thì nhân tộc sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ hoặc thực vật của ma thần tộc. Cuối cùng hoàng đế đã chiến thắng được Sivu cùng ma thần tộc, cũng bởi đại công đức này mà thành tựu đạo quả. Chân vũ linh quyết kia vốn là tâm quyết của thượng cổ ma thần lưu truyền lại, cho dù là người thường, luyện đến tầng cao cũng sẽ chuyển thành ma thần chi thể, do đó mà tâm tính đại biến, trở thành ma tộc. Hôm nay chân vũ linh quyết của Trương Tử Tinh tuy đã đạt mức tối cao, lại không có dị trạng hoặc ma tộc khí. Hơn nữa có năng lực đồng thời tu luyện hiên viên ngự long quyết đến tầng cao, có thể thấy được thần thông đặc dị, không có chút ma thần lực nào, cho nên hoàng đế mới yên lòng. Trương Tử Tinh cả kinh, chân vũ linh quyết là pháp quyết của thượng cổ ma thần. Chẳng lẽ huyền vũ kia chính là thượng cổ ma thần huyền đế? Hắn vốn tưởng rằng huyền đế là hắc đế của tam hoàng ngũ đế trong thần thoại cổ xưa của Trung Quốc, đương nhiên, tam hoàng ngũ đế có rất nhiều phiên bản. Nhưng hôm nay xem ra, tam hoàng đúng là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Nhân, còn ngũ đế kia. Có khái niệm này không? Thanh Long, Bạch Hổ tứ linh trong truyền thuyết chẳng lẽ đều là thượng cổ ma thần? Hoặc có thể nói, thế giới này căn bản là không có tứ linh. Một khi đã như thế, vậy trong Tố Nữ Kinh có câu chú giải lọc ra tứ linh khí là có ý tứ gì? Trương Tử Tinh miên man suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến, dựa theo lời hoàng đế nói, lúc ấy Phi Liêm thân là kẻ dưới tay Sivu nhất định cũng là dư nghiệt của ma thần. Như vậy xem ra, hắn tiềm phục ở triều ca dụng tâm rất có thể không phải đơn giản như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Thần Nông đã từ bên trong đi ra, đem một cái hổ lô giao cho hắn. Trong này có 10 viên đan dược, có khả năng giải ôn đan chi độc. Một viên cứu nội cung nữ quyến của ngươi, một viên hòa tan ra, giải cứu những người bị bệnh, một viên hòa tan vào trong nước sông, khử đi nguồn độc. Còn thừa 7 viên tặng cho ngươi. Trong tương lai tất có tác dụng. Trương Tử Tinh vừa nghe mọi người được cứu, mừng rỡ bái tạ. Thần Nông khẽ phất tay, cách không ngăn trở hắn hành lễ. Lệnh cho Thanh Ngọc Đồng Tử đem ghế đến, Trương Tử Tinh ngay cả sừng cũng không dám. Phục Hy nói, ngươi là đường kim thiên hạ chí tôn, nhân tộc chi hoàng. Cho nên trước mặt chúng ta không cần phải khiêm nhường, cứ bình thường. Những lời năm đó của ngươi tại miếu nữ hoa, chúng ta cũng có nghe thấy, hôm nay có dịp gặp, nhân dịp bàn luận về nó. Trương Tử Tinh vừa nghe Phục Hy nhắc tới chuyện ở miếu nữ hoa, không khỏi bối rối. Dù sao người ta cũng là thân huynh muội. Có nói như thế nào, cũng chỉ sợ có ý bênh vực bên trong. Phục Hy thấy sắc mặt của hắn, biết hắn băn khoăn, mỉm cười nói, vậy hạ có phải băn khoăn về việc tại miếu nữ hoa? Trương Tử Tinh cười khổ nói, tử tân là giới phàm tục, tầm nhìn ngắn, chỉ nhìn trước mắt thấy ích lợi sinh tử của dân chúng nhân tộc, tự nhiên không thể thuận theo thiên đạo của chư vị thánh nhân, không thể thấy được chuyện xa xôi. Thần Nông lắc đầu, ta thấy bệ hạ hiểu lầm rồi. Ba người chúng ta là người nhờ công đức mà thành tiểu thánh hoàng chi đạo, cũng không phải là thánh nhân chân chính. Trương Tử Tinh trước nay vẫn cho ba vị này là thánh nhân chân chính, cho nên khi hoàng đế liếc mắt đã nhìn ra tu vi chân thật của hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn, hiện tại nghe được những lời này của Thần Nông, thật sự giật mình không nhỏ. Thần Nông giải thích với hắn, thánh hoàng đạo công đức thành tiểu thực không giống như thánh nhân, nghiêm khắc mà nói, cấp bậc lực lượng của bọn họ vẫn không thoát ly khỏi phạm trù huyền tiên. nhưng lại khác với các người tu luyện huyền tiên đỉnh cấp, bọn họ loại lực lượng vị, loại lực lượng này đại biểu cho một tầng đặc biệt trong thiên đạo, như thánh hoàng vị của Tam Hoàng, thiên đế vị của Hạo Thiên Thượng Đế, thiên mẫu vị của Giao Chỉ Kim Mẫu. Kết hợp với loại lực lượng vị kỳ dị này, thực lực của Tam Hoàng vượt xa tu vi huyền tiên bình thường, hơn nữa thánh nhân cũng không dám ra tay với lực lượng vị này, bởi vì làm như thế sẽ đại bị hệ cho việc nghịch tiên, đưa tới nhân quả lớn lao, sẽ nhận lấy thiên phạt nghiêm trọng. Theo trình độ mà nói, đế vương nhân tộc cũng là một loại vị, trừ phi là nguyên do tự thân nhân tộc, nếu không tiên nhân bình thường cũng không dám tùy ý ra hại. Trương Tử Tinh lúc này mới biết khái niệm công đức thánh hoàng vị này, trong lòng âm thầm ước lượng, lấy tình huống trước mắt phân tích, tuy không biết cái loại vị này rốt cuộc có lực lượng gì đặc thù, nhưng nếu bằng thực lực chân chính, cho dù Tam Hoàng hợp lực, chỉ sợ khó có thể địch nổi thánh nhân. Hoàng đế nói, ngày xưa ngươi tại miếu nữ hoa, cùng hoa hoàng thánh nhân hỏi đáp, trong lúc đó từng tình nguyện bỏ tu vi, thậm chí là đế vị để đổi lấy an bình cho trăm họ, có thể thấy được thỉnh đức. Ba người chúng ta đều trải qua đế vị loài người, tuy có một ít bạc đức tạo phúc cho dân chúng, nhưng chưa từng có người nào có tâm như vậy, nếu so cùng với ngươi, cũng tự thẹn không bằng. Tuy Trương Tử Tinh ra mặt dày, cũng bị Phục Hy khen đến ngượng ngùng những lời đó lúc ấy hắn nói với nữ hoa, cũng chỉ là dùng tâm kế mà thôi. Phục Hy cười nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám chất vấn thánh nhân, còn dám đánh cuộc, không trách được khi muội tử ta đến Hỏa Vân Động. Nhắc tới thiên tử cuồng vọng tự đại ngươi vẻ mặt cũng đầy vẻ phẫn nộ. Trương Tử Tinh chẳng biết chân ý của hắn, nên chỉ phải cẩn thận nói, ngày đó Tử Tân cũng nhất thời xúc động, dưới bầu nhiệt huyết, đã đắc tội nữ hoa nương nương, xin thánh hoàng thứ tội. Phục Hy vung tay lên, trên thạch bích phía sau xuất hiện bốn câu thơ, đúng là ngày đó Trương Tử Tinh cố ý lưu lại tại miếu nữ hoa. Hảo nhất cá thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhâm nhị đông tây nam bắc phong Phục Hy khen, bệ hạ quả là đại tài. Câu này thầm diệu, chắc là bệ hạ muốn chỉ ta tâm của mình, ta đối bài thơ này thật thích thú, cho nên dự khắc lại để xem. Trương Tử Tinh nhìn ra Phục Hy cũng không có tức giận, thử thăm dò hỏi, Tử Tân cũng biết ngày đó lớn gan, đắc tội với thánh nhân, hôm nay cũng là chờ đợi cuộc đánh cuộc này để biến đổi thiên hạ, tuy trước mắt có khó khăn, nhưng một khi biến đổi thành công, có thể làm cho trăm họ an vui, bốn phương bình yên, miễn khởi sát kiếp. Phục Hy thở dài nói, bệ hạ sai rồi. Xem ra bệ hạ còn không rõ như thế nào là sát kiếp. Trương Tử Tinh trong lòng vừa động, vội vàng cầu chỉ dạy. Đáp án của Phục Hy ra ngoài dự kiến của hắn, sát kiếp là một loại trật tự trong thiên đạo, cũng có thể nói là một loại thiết lập trở lại vị. Loại thiết lập này là quy tắc của thiên đạo, không thể tránh được, chỉ có thể ứng kiếp. Phục Hy vừa nói ra, Trương Tử Tinh mới lờ mờ hiểu được ý nghĩa của phong thần bảng. Cái Hạo Thiên Thượng Đế lệnh tiên thủ thập nhị xương thần kia, cũng là vì thuận theo quy tắc này mà sinh ra, mà các giáo cũng thừa dịp cơ hội này mà tranh đoạt khí vận, danh chính ngôn thuận chém giết lẫn nhau với quy mô lớn, đợi sát kiếp qua đi, quy tắc xác lập, giáo phái thắng tự nhiên là người thắng cuộc lớn nhất, mà giáo phái thất bại tự nhiên là phải đợi tới sát kiếp tiếp theo mới có thể báo thủ. Nguyên trong sách, Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý tới thể diện, gần như vô sỉ tự mình ra tay đối phó với tiểu bối thiện giáo, chỉ sợ cũng là do nguyên nhân này, thể diện là chuyện nhỏ, nếu khí vận bị mất, vậy mới là phiền phức lớn. Trương Tử Tinh suy tư thật lâu, cười khổ nói, nếu theo thiên đạo quy tắc này, cho dù ta đem thiên hạ duy trì an ổn, vạn dân cũng khó tránh khỏi đồ thán, sát kiếp cũng không thể miễn. Chỉ là Tử Tân thân là đứng đầu nhân tộc, sao nhẫn tâm nhìn thấy thiên hạ thương sanh vì chiến hỏa mà điên đảo. Hay là vì cái gọi là thiên đạo này, nhân tộc chúng ta chỉ có thể thuận theo dẫn cảnh tiểu lục vươn cổ đợi chém, trở thành tế phẩm cho các tiên nhân ứng kiếp. Ba vị thánh hoàng nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, không nói lời nào. Chương 135, Hỏa Vân Động Tam Thánh Vấn Đạo, hạ. Trương Tử Tinh thấy Tam Hoàng không nói, cắn răng nói tiếp, xin thứ cho Tử Tân chấp mê, đạo của Tử Tân, cũng không biết cái gì là đại thế. Tử Tân chỉ muốn bảo vệ những gì mà mình cần phải bảo vệ, vì thế không sợ bất hợp cùng thiên đạo, cũng không hối tiếc. Phục Hy bỗng nhiên cười, hay cho một câu chấp mê. Ba người chúng ta cũng chấp mê, cho nên đến nay cũng chưa từng ngộ được Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trương Tử Tinh giật mình nhìn lại, chỉ nghe Phục Hy nói tiếp, thánh nhân muội tử của ta từng khuyên giải ta, đáng tiếc ta biết rõ lý mà Thủy Chung vẫn không thể hiểu được, ngàn vạn năm qua, Thủy Chung không thể đột tiến, hai vị ngự đệ cũng như thế. Trương Tử Tinh lại nhìn thần nông cùng hoàng đế, thấy bọn họ trên mặt cũng lộ ra vẻ hòa ái, không khỏi bật thốt lên hỏi, ba vị thánh hoàng có từng hối hận về suy nghĩ này chưa? Tam hoàng cùng cười to, đúng là không hối hận, cho nên bất ngộ. Trương Tử Tinh chấn động, trong lòng dâng lên sự kính nể, đứng dậy, hướng tới Tam hoàng thành ý thi lễ. Phục Hy bảo hắn ngồi xuống, nói, ta biết ngươi có thù oán với nữ hoa, thật ra năm đó nàng cũng đã từng chấp mê như vậy, khi đó nhân tộc suy nhược, linh trí mơ muội, sắp đến hồi mặt vận, hằng ngày bị chém giết làm thức ăn. Nàng ta vốn là yêu tộc, nhưng không muốn đứng ngoài, không tiếc hao phí nguyên khí, trợ giúp nhân tộc mở ra linh trí, biết cách tự bảo vệ mình, sắp cột chống trời sắp đổ, thiên địa văn loạn, hai họa cùng khởi, nhân tộc đồ thán, nàng lại luyện đá ngũ sắc, để mà va trời, đưa thiên địa trở về vị trí cũ, tạo nên công đức khôn cùng, đã diệu ngộ hôn nguyên chân đế. Nguồn truyện. Trương Tử Tinh tuy sớm đã biết một ít truyền thuyết về nữ hoa, nhưng nghe từ miệng Phục Hy nói ra, thì trong lòng cũng không khỏi xuất hiện cảm giác khác thường, mặc kệ nói như thế nào, công đức này của nữ hoa, quả thật đáng tôn kính. Phục Hy nói xong, thở dài một tiếng, nhưng từ khi nàng ta thành thánh hậu, diệu ngộ đại đạo, lấy thiên đạo làm đầu, những chấp mê năm đó dần dần đã không còn. Nàng nói thiên hạ vạn dân sinh tử họa phúc đều có thiên đạo đại thế bên trong, bất quá chỉ là tiểu tiết mà thôi, cho nên nàng tuy đối với ngươi có hoàn hận, nhưng dù sao, cũng là do sát kiếp thiên đạo trong đó. Trương Tử Tinh nghe khẩu khí của Phục Hy, chắc hẳn là biết những việc của nữ hoa, hơn nữa tựa hồ đối với việc nữ hoa chuyển biến thành thánh hậu cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn vẫn có thành kiến đối với nữ hoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận Phục Hy nói rất công bằng. Nữ hoa cùng hắn đối lập căn nguyên cũng là ở sát kiếp của thiên đạo, cũng không phải là tư đoán khó giải gì. Thần Nông thản nhiên nói một câu, thật ra tính kế sát kiếp, đâu chỉ hoa hoàng thánh nhân. Trương Tử Tinh dùng mình. Hoàng đế tiếp lời, ngày đó nữ bạt cầu ta phong ấn nàng lại, phong ấn kia tuy là ta trước khi thành đạo lập ra, những tiên nhân bình thường cũng không có khả năng phá bỏ. Lần này nữ bạt xuất thế, cũng không phải là phù ấn mất hiệu hiệu nghiệm, mà là có người cố ý làm, muốn để sinh loạn. Trương Tử Tinh cũng hoài nghi người này chính là nữ hoa, nhưng ngại Phục Hy, nên không có nói rõ. Phục Hy nhìn thấu tâm sự của hắn, lắc đầu nói, việc này đều không phải là nữ hoa làm, ta có thể bảo đảm việc này. Không phải nữ hoa. Chẳng lẽ là thánh nhân khác? Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tại miếu nữ hoa thiếu chút nữa Nguyễn Dục Hương làm cho hắn bị lạc mất bản tính, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, dám can đảm tính kế nữ hoa, nhất định cũng là có thực lực thánh nhân. Thật ra là những người nào, thiên tử hắn có phải là một quân cờ trong đó không? Phục Hy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, bệ hạ mệnh cách cực kỳ quái dị. Tính sơ qua cũng không thể nói được gì. Cẩn thận tính lại thì lại là một mảng mê mông, ta tuy tinh thông bát quái diễn toán thuật, cũng không thể hiểu được, thật sự là quái lạ. Trương Tử Tinh trong lòng biết đó là công hiệu của cái mặt nạ thần kỳ kia, như vậy xem ra. Thanh niên thần bí kia chỉ sợ là thánh nhân nhất lưu. Nếu không lấy diễn tính thuật của Phục Hy, làm sao mà không hiệu quả cho được? Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trương Tử Tinh không muốn bại lộ bảo bối bí mật của mình, lập tức đổi sang đề tài khác. 3 năm trước đây nữ hoa nương nương từng nói, đại thương khí vận sau 3 năm tất cực thịnh mà suy, cũng là ứng tại ngày nay, trước mắt quả nhiên thiên thai nhân họa không ngừng, thỉnh giáo thánh hoàng phương pháp giải cứu. Bệ hạ có mệnh cách này, tương lai tất là người bất phàm, có lẽ hạ năng thực sự cũng chưa thể hiểu hết. Phục Hy cảm thán thở dài một hơi, trả lời vấn đề của hắn, năm gần đây thiên cơ điên đảo, khó có thể dự đoán, ngay cả ta lấy bắt quái thuật, hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính ra đại khái. Phàm việc có thịnh tất có suy, tuy đại thương khí vận đang đến lúc suy, nhưng suy vị tất đã là vong, có thể cực thịnh mà suy, cũng có thể cực suy mà thịnh, cũng chỉ có thể xem số trời thế nào. Trương Tử Tinh nghe vậy có chút đăm chiêu, hoàng đế nói, phệ phách là ma thần di bảo, lấy vạn thiên thiên ma chi phách ngưng luyện mà thành, ngươi tuy có tu vi trần tiên, nhưng cũng không thể tự nhiên khu xử, nếu cố gắng sử dụng, sẽ dẫn đến tình trạng kiệt lực, một khi không cẩn thận, còn sẽ bị ma đầu trong đó thừa dịp tâm ma đại sanh, hóa thân thành ma. Huống chi ma tộc dư nghiệt cũng chưa trừ hết, chỉ sợ còn có hậu hoạn, ngươi cứ để lại đây cùng với nữ bạn, ta cùng hai vị hoàng huynh sau khi thi thuật cải tạo lại, sẽ cho nữ bạn mang về. Trương Tử Tinh cũng biết vệ phách này quá mức nguy hiểm, dễ dàng bại lộ thân phận của mình, vừa nghe lời này, vội vàng lấy ra giao cho hoàng đế, cảm tạ tam hoàng. nhưng nhắc tới di vật của Sibiu, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng tới hoàng đế hỏi, xin hỏi thánh hoàng, người có biết Phong Bá không? Phong Bá Phi Liêm là tộc nhân ma thần, rảo trá như hồ, ngoan độc như lang, năm đó từng cùng với vợ là Vũ Sư đều là hai đại thân tín của Sibiu, trong trận chiến Vũ Sư táng mạng dưới tay nữ bạn, Phong Bá bị thương chạy trốn, vừa lúc bị pháp bảo của ta hút lấy, thân thể bị hút vào đỉnh, còn nguyên thần bỏ chạy. Trương Tử Tinh lưu ý đến cái chữ đỉnh kia, hỏi, là pháp bảo gì, lại có uy lực như thế? Bảo vật kia là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, uy lực rất lớn. Hoàng đế thở dài, nhân giáo thánh nhân lão tử năm đó hóa thân thành Nghiễm Thành tử, chỉ điểm ta tìm được Càn Khôn đỉnh kia, lão tử từng nói duyên phận của ta quá ngắn, kỳ nhiên không sai, sau việc Sibiu đã định, đỉnh này đã hóa thành một đạo kim quang bay vào giang hải không thấy nữa, mặc cho tìm thế nào cũng không ra. Hoàng đế ngữ khí có vẻ tiếc nuối như vịt bay khỏi nồi, nghe được Trương Tử Tinh thầm cười trộm, hoàng đế lại nói, ngươi hôm nay đã được hoàng đế tâm kinh, có chỗ nào không rõ, ta có thể chỉ điểm một phần. Trương Tử Tinh biết đây là cơ hội khó được, nhanh chóng đem những nghi vấn ngày thường không hiểu nói ra, hoàng đế tận tâm giải đáp, Phục Hy cùng thần nông tựa hồ cũng có ý lánh đi, nói có việc đi vào bên trong. Mà câu thải tứ linh chi khí, dung tứ mạch ngưng luyện, kỷ khả khuy hỗn độn cũng đã có đáp án chính xác. Tứ linh đều không phải là tứ linh mà Trương Tử Tinh biết trong thần thoại truyền thống Trung Quốc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mà là tiên linh, huyền linh, yêu linh, nhân linh bốn loại linh khí, thông qua phương pháp song tu, đem tứ linh khí dung nhập vào thủ thiểu, thủ thái, túc thiểu, túc thái tứ mạch, để lấy cân bằng, rồi lại ngưng luyện dung hợp, có thể tiếp cận với lực lượng hỗn độn, nếu có đủ ngộ tính, thậm chí có thể lĩnh ngộ được hỗn độn lực chân chính. Hỗn độn lực là lực lượng đầu tiên nhất trong thiên địa, cũng là lực lượng mạnh nhất, thánh nhân có chính là loại này hỗn độn lực này. Đáng tiếc chính là, ngay cả hoàng đế cũng không thể lĩnh ngộ loại hỗn độn lực này. Câu này chính là cơ sở của hoàng đế tâm kinh cùng tố nữ kinh, cũng hính là chỗ tinh hoa nhất của tâm kinh, với lực lượng của ngươi trước mắt, nếu có thể lấy song tu thuật lọc ra tứ linh khí, dung luyện đại thành, cho dù không thể lĩnh ngộ được hỗn độn lực, thì thực lực cũng có thể đột tiến lên huyền tiên chi cảnh. Trực tiếp tiến vào huyền tiên chi cảnh. Trương Tử Tinh âm thầm sợ hãi, cùng kinh ngạc đồng thời đối với hoàng đế tâm kinh lại sinh ra hy vọng mới. Hoàng đế thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, lại nói, đừng vội vì thế mà nóng lòng đi đường vòng, lọc ra tứ linh khí rất khó khăn, cho dù có thể tụ tập được tứ linh khí, cũng khó có thể dung luyện ngưng hợp, muốn ngộ được hỗn độn lại khó càng thêm khó. Ta thấy ngươi trong cơ thể nhân linh khí phổ biến phú, yêu linh khí thì có chút yếu ớt, huyền linh khí cùng tiên linh khí một chút cũng không có, nếu muốn tâm kinh đại thành, thì còn phải cố gắng nhiều. Trương Tử Tinh trong lòng hiểu được, nhân linh khí là thành quả của hắn cùng các thê tử song tu, yêu linh khí còn lại là công lao của Đát Kỷ, liền hỏi huyền linh khí cùng tiên linh khí đến từ người nào. Hoàng đế nói cho hắn biết, tiên linh khí chỉ có tiên nữ thiên cung mới có, như là nữ bạn bị nguyền rủa kia. Mà huyền linh khí đến từ các nữ tiên trên mặt đất mà tu thành, trong đó, lấy các trực hệ giáo phái do Hồng Quân truyền xuống là tốt nhất, chính là đệ tử Xiển Tiệt Nhị Giáo. Như hôm nay đúng là huyền đạo thịnh vượng, tìm được một nữ tiên có đủ huyền linh khí song tu cũng không phải là việc khó, mấu chốt là ở tiên linh khí. Hoàng đế bản thân năm đó phải cùng cửu thiên huyền nữ song tu, mới có tiên linh khí này, cuối cùng mới ngưng luyện thành công. Trương Tử Tinh rốt cuộc xác định cửu thiên huyền nữ không phải là nữ hoa nương nương, đối với tiên linh khí hắn cũng không quá lo lắng, nếu thật muốn lọc tứ linh khí tu luyện đến tầng cao nhất của hoàng đế tâm kinh, có một vị tiên nữ công chúa từ thiên cung đến chẳng phải là quá thích hợp, mấu chốt là xem thủ đoạn theo đuổi của hắn. Lúc này, Phục Hy cùng thần nông từ trong nội điện đi ra, thần nông nói, sắc trời cũng không còn sớm, việc triều ca chúng ôn độc nguy cấp, ngươi nên tức tốc chạy về cứu người đi. Hoàng đế cũng gật đầu, ngươi có thể tự về, mấy ngày nữa nữ bạt sẽ đem vệ phách trở về. Trương Tử Tinh đang muốn cáo từ rời đi, lại bị Phục Hy gọi lại, ngươi thân mang ma thần huyền đế chi chân vũ linh quyết, đã thành huyền vũ, tuy có thủ đoạn áp chế ma thần lực kia, cũng sợ gặp chuyện vắng nhất, ta có một vật, vừa lúc trợ giúp dung hợp ma thần lực cùng hoàng đế tâm kinh, ngươi nhận lấy đi. Nói xong, trong tay Trương Tử Tinh bỗng nhiên xuất hiện một vật, mới nhìn thoáng qua đã chấn động. Cho dù không có tư liệu của siêu não, hắn cũng nhận ra đồ án thần bí trên đó hà đồ. Chương 136, Đắc Long Mã, truyền nội kinh. Trương Tử Tinh từng nghe Khổng Tuyên kể qua, Hà Đồ Lạc Thư đản sinh cùng thiên địa, sớm đã lọt vào tay thánh nhân, trong tư liệu của siêu não cũng có phần nói, Phục Hy làm vua thiên hạ, long mã thoát sông, lưng mang theo Hà Đồ, không ngờ Phục Hy lại có thể đưa pháp bảo quý giá nhất của mình đưa cho hắn dễ dàng như vậy. Phục Hy lại hựa tay, Hà Đồ từ từ rơi xuống trên người Trương Tử Tinh, ngài đã tới Hỏa Vân Động, tức là pháp duyên, ngài cùng Hà Đồ này có duyên, chi nên đem tặng, sau này duyên tận, ngài cưỡng cầu cũng là vô ích. Trương Tử Tinh nghĩ đến Hoàng đế và chuyện Càn Khôn Đỉnh, trong dạ giật mình, nhưng vô luận thế nào thì Phục Hy đem Hà Đồ cho hắn mượn, cũng coi là có ân tình rồi. Giờ có quan hệ tốt với Phục Hy, nữ hoa chắc cũng sẽ thu liễm lại không ít. Phục Hy lại nói, lần này ngài trở về nên qua Hán Giang trước, nơi đó còn một vật đang chờ ngài. Chuyện giải độc cũng nên âm thầm mà làm, dùng sức mình ngài là được. Động này lập tức sẽ phong bế, không gặp người ngoài, sau này nếu có cơ duyên sẽ còn gặp lại. Khí độ cùng tấm lòng của ba vị thánh hoàng khiến Trương Tử Tinh hết sức bội phục, bất kể là trong thế giới phong thần này hay trong sử sách, tam hoàng đều là những người đáng kính trọng. Hắn thành tâm thi một lễ rồi cáo từ rời đi. Nữ bạt thấy hắn đi ra, vội vàng tiến lại hỏi chuyện. Trương Tử Tinh đem sự tình nói qua một lượt, lại dặn nữ bạt ở lại chờ tam hoàng cải tạo phệ phách xong. Nữ bạt nghe thấy lần này được gặp nghĩa phụ, cũng thập phần hoan hỉ. Trương Tử Tinh theo lời Phục Hy, nhắm hướng sông Hán bay đi. Hắn đến bên bờ Hán Giang, loanh quanh vài vòng vẫn không thấy vật kia nào cả, đang lúc do dự muốn rời đi, mặt sông bỗng phát sinh dị biến. Mặt nước vốn an tĩnh bỗng bắt đầu khuấy động, dường như có vật chi đang ở đáy sông quấy lộn, dần dần hình thành một vùng xoáy nước. Trương Tử Tinh vội và ngưng thần chăm chú, chỉ thấy một con vật hình rồng bay lên từ trong xoáy nước. Con rồng này trông rất uy vũ, lân phiến trên người màu đỏ tía, rất giống một cỗ máy kim loại khổng lồ, quay đuôi nhào lộn trông càng thêm mỹ lệ giữa cảnh chiều tà. Con rồng này đảo mắt liền phát hiện Trương Tử Tinh, ngửa cổ lên trời kêu lớn một tiếng, bay thẳng tới trước mặt hắn. Trương Tử Tinh tuy đã được Phục Hy dặn dò, song vẫn không dám lơi lỏng, lập tức vận Hiên Viên Ngự Long Quyết, chuẩn bị phòng vệ tức thì. Rất kỳ quái là, con rồng khi bay tới bên người Trương Tử Tinh, thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, thân thể nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một sinh vật kỳ lạ to chừng con ngựa, lông trên mình một màu đỏ tía, đầu giống như đầu ngựa, song lại có hai sừng, bờm màu xám đen, đuôi dài mảnh khảnh. Đây là con vật gì? Kỳ lân trong truyền thuyết ư? Nhìn không giống lắm. Sinh vật kia bước tới trước mặt hắn, Trương Tử Tinh nhớ lời Phục Hy đã nói, nhìn con vật như không có địch ý, cũng không xuất thủ. Quả nhiên, nó đưa mặt sắt bên người Trương Tử Tinh hít hà vài cái, như muốn làm quen. Trương Tử Tinh cảm giác Hà Đồ trong cơ thể cũng theo đó phát ra từng tia lực lượng ba động nhàn nhạt, nhớ tới truyền thuyết Long Mã mang Hà Đồ trên lưng bay lên mặt nước, đột nhiên tỉnh ngộ, đây chính là Long Mã. Không ngờ Phục Hy còn tặng cả tọa kỵ cho mình. Từ trước tới giờ, trong tiềm thức Trương Tử Tinh vẫn có chút hâm mộ những tu luyện giả có những tọa kỵ thần kỳ, như Mặc Kỳ Lân, Tứ Bất Tướng, Hồng Hạc. Mấy tọa kỵ kia không chỉ có thể chạy trên đất bằng rất nhanh, mà còn có thể bay lên trời, không phải là loài ngựa phẳng có thể so sánh được. Bây giờ, rốt cục hắn cũng có được linh thú tọa kỵ Long Mã cho riêng mình, trong bụng thầm cảm kích Phục Hy không ngừng. Trương Tử Tinh cùng Long Mã thân mật một lúc, nổi ý nghịch ngợm nhảy lên lưng Long Mã. Nó quả nhiên không kháng cự, còn kêu một tiếng như hoan hô, cất vó chạy đi. Trương Tử Tinh chỉ thấy tiếng gió bên tai vù vù, nháy mắt đã thấy vượt qua vài trăm mét, mà trên người Long Mã có một loại lực lượng có khả năng điều chỉnh thăng bằng, giúp chủ nhân ngồi rất vững vàng, không hề chịu ảnh hưởng của quán tính và tốc độ, mang về hậu thế đảm bảo đập chết phe Gia Di 2009. Nhưng chỗ khiến hắn cao hứng còn ở phía sau, Long Mã phi một hồi, đột nhiên hướng phía sông chạy tới. Không chờ Trương Tử Tinh hô dừng lại, nó đã chạy thẳng tới giữa sông tung tăng, dáng rất là vui vẻ. Trương Tử Tinh giờ mới biết, Long Mã còn có công phu lăng ba vi bộ, đạp nước mà đi. Trương Tử Tinh cũng không biết làm sao ra lệnh cho nó, thử nó một câu: Mã Nhi, ngươi có biết bay không? Long Mã mình mang linh tính, khí nhẹ một tiếng biểu thị hiểu ý, bốn vó co lại lập tức đằng vân bay lên, tốc độ cũng rất nhanh. Trương Tử Tinh mừng rỡ, chỉ huy nó trỏ hướng chiều ca bay đi. Long Mã thực là thần mã, không bao lâu đã bay tới phía trên bầu trời chiều ca. Trương Tử Tinh từ trên cao nhìn đại kinh thành phía dưới, từng kia khói bếp buổi chiều bay lên, trong lòng đống thấy một tia ấm áp, lại nhớ tới câu nói của Phục Hy, thà chấp mê cũng không chịu ngộ. Hắn thầm dặn dò bản thân thêm một lần, nhất định phải bảo vệ những gì mình muốn giữ. Trương Tử Tinh lấy ra một khỏa đan dược thần nông ban tặng, thả xuống sông khảm, sông chạy quanh chiều KLNG, lại bỏ thêm một khỏa đặt xuống đầu nguồn nước phía núi Tây, sau đó đổi sang khuôn mặt Tiêu Giao Tử, cưới long mã hạ xuống biệt viện kia, phân phó hạ nhân chăm sóc long mã cẩn thận. Hạ nhân đã quen tính xuất quỷ nhập thần của vị quốc sư này, lập tức tuân mệnh đi làm. Long mã hết sức thông minh, không hề kháng cự hạ nhân, tính tình đáng coi là ôn thuận. Trương Tử Tinh an trí long mã xong nhanh chóng hồi cung, tiến vào lầu Trích Tinh tiếp tục tinh tư. Đắc Kỷ rốt cuộc mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thị nữ Cổn Quyên đang cẩn thận đứng một bên thủ hộ. Trong nguyên tác, Cổn Quyên là một cung nữ âm hiểm, vài lượt bày mưu cho Đắc Kỷ, Khương Hoàng hậu bị phế cũng có công lao của ả, nhưng Cổn Quyên bây giờ lại là một nữ vệ trong thiên ảnh do Trương Tử Tinh điều tới đây, tuy biểu hiện bên ngoài thập phần phục tòng Đắc Kỷ, cẩn thận hầu hạ, nhưng thực tế là một kẻ giám thị mà thôi. Quyên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao cả người ta mềm mặt vô lực? Đắc Kỷ chỉ nhớ hôm đó lúc tế tự mẫu tân, bị nữ tế ti đeo mặt nạ kia điểm một cái, liền bất tỉnh không hay biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở trong Thọ Tiên Cung, nhưng thân thể hết sức hư nhược, ngay cả pháp lực thiên yêu cũng rất khó ngưng tụ. Cổn Quyên đem chuyện Việt Vương Tử Khải cấu kết yêu nhân giả mạo mẫu tân, phát động bạo loạn nói ra một lượt. Đắc Kỷ nghe tới ngay thiên tử cũng bị trọng thương, thiếu chút mất mạng thì không khỏi kinh hãi. Sau Cổn Quyên lại kể tới Chô Vi Tử Khải hạ độc toàn thành, thiên tử giờ đang tĩnh tư nghiên cứu giải dược, Đắc Kỷ mới biết là thiên tử cứu mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đắc Kỷ hỏi, giờ bệ hạ đang ở đâu? Cổn Quyên đáp, bệ hạ giúp nương nương giải độc xong liền lập tức lên triều, vừa rồi nghe nội thị nói bệ hạ đã chế ra đan dược linh nghiệm, hòa vào trong nước, người chúng độc uống xong không bao lâu liền giải độc, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, giờ bệ hạ đang tự thân chỉ huy chuyện giải độc. Đắc Kỷ nghe ra ý sùng bái trong giọng nói của Cổn Quyên, tâm tình bỗng có chút phức tạp, lần này thiên tử cứu mình một mệnh, sứ mệnh kia giờ làm sao bây giờ? Thôi, không muốn nghĩ nữa, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của nữ hoa nương nương, mọi chuyện khác giờ lo cũng không được. Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lại, Ái Phi đã tỉnh lại rồi sao? Đắc Kỷ vội vàng gượng người đứng dậy hành lễ, nhưng đã bị Trương Tử Tinh nhanh chân bước lại ngăn trở, Ái Phi không cần đa lễ. Giờ thân thể nàng chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi, sớm ngày khôi phục. Đắc Kỷ cảm kích nói, đa tạ ân cứu mệnh của bệ hạ, nếu không có bệ hạ, thần thiếp sớm đã trúng độc thủ mà mất mạng rồi. Trương Tử Tinh nói, đều là công của quốc sư, nếu không phải quốc sư không ngại gian khổ, lặn lội ngàn dặm tìm được dược tài thì quả nhân cũng không thể chế ra giải dược. Đắc Kỷ nghe nhắc tới quốc sư, ánh mắt tức thì sáng lên, thử dò hỏi một câu. Lần trước Khương Thượng ở trước Trích Tinh Lầu Trừ Yêu, từng nghe bệ hạ nhắc tới tên quốc sư, không biết vị này lai lịch thế nào mà có thần thông như thế. Trương Tử Tinh cố ý cường điệu thần thông của quốc sư nhằm cảnh tỉnh Đắc Kỷ, quốc sư kia tên là Tiêu Giao Tử, cũng không biết là môn hạ vị tiên nhân nào, thân phận hết sức bí ẩn, ngày trước thiên hạ bị đại hạn, lại có hạn bạt tắc quái, yêu quái này là hạn thần thời hoàng đế, tu vi tới bậc kim tiên, ngay Thái Sư Văn Trọng cũng không địch nổi. May nhờ có quốc sư xuất thủ, một mình tiêu diệt hạn bạc kia, góp phần rất lớn giúp quả nhân cầu mưa thành công. Lần này phá được âm mưu của Vi Tử Khải, diệt trừ yêu nghiệt cũng đều là nhờ công của quốc sư, thực là bực lương tài của đại thương ta. Đắc Kỷ nghe mà kinh dị, năm xưa lần đầu gặp Tiêu Giao Tử, hắn mới miễn cưỡng tính là tu vi hóa anh kỳ, vỏn vẹn vài năm, tu vi đã tăng mạnh như vậy, ngay cả tu vi kim tiên như hạn bạc kia cũng bị tiêu diệt. Chẳng lẽ là môn hạ của vị thánh nhân nào sao? Tiêu Giao Tử tương trợ đại thương thế này, chẳng nhẽ là thụ ý chí của thánh nhân hay sao? Đắc Kỷ càng nghĩ càng thấy phức tạp, ánh mắt biến ảo không ngừng, Trương Tử Tinh thấy vậy cố ý nói, Ái Phi sao lại trầm tư như vậy? Chẳng nhẽ quốc sư kia có chỗ nào không ổn? Đắc Kỷ lắc đầu, nỗ lực nặn ra một nụ cười vũ mị, thần thiếp nghe vị quốc sư này có thần thông như thế, không khỏi kính nể. Không biết lúc nào có thể gặp vị cao nhân này một lần. Lần trước chiếc đàn tỳ bà Bạch Ngọc kia, bệ hạ không phải nói giao cho quốc sư xử lý sao? Thần thiếp còn muốn hỏi quốc sư làm sao trừ đi yêu khí kia để thần thiếp an tâm sử dụng, đàn tấu cho bệ hạ. Ái Phi thực quan tâm tới quả nhân, nhưng giờ nàng thân thể hư nhược, chuyện này để sau hăng nói, Trương Tử Tinh biết ả chưa bỏ cuộc chuyện tỳ bà Tinh, quả nhân đáp ứng nàng, tất sẽ cho nàng được như ý. Đắc Kỷ nghe chuyện Ngọc Tỳ Bà còn có hy vọng, lại có thể gặp lại Tiêu Giao Tử kia, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chỉ nghe thiên tử lại nói, Ái Phi, quả nhân có chuyện vẫn muốn hỏi nàng, nàng có theo người nào học đạo thuật hay không? Quả nhân vẫn cảm giác thân thể nàng có chỗ kỳ lạ, vừa rồi quả nhân giải độc cho nàng, quả nhiên phát hiện có một cỗ lực lượng đặc biệt trong người nàng, tuy không cường liệt lắm, song cũng vận hành không ngừng, thực là ảo diệu. Đắc Kỷ kinh hãi, không ngờ mình lần này chúng độc hôn mê lại bị thiên tử phát hiện ra thiên yêu chi lực trong cơ thể. May giờ nàng đã cùng nhục thân của Đắc Kỷ dung hợp hoàn mỹ, coi như nhân loại thực thụ, nếu không, nhất định sẽ bạo lộ yêu thân. Hậu quả lúc đó thực khó tưởng tượng nàng đâu biết, tại lúc nàng còn chưa tiến cung, thiên tử đã sớm biết được bí mật lớn nhất của hồ yêu. Thậm chí, trước lúc nữ hoa sai tam yêu vào cung quấy nhiễu, trước khi nàng bị thanh giác đạo nhân thôn phệ thì vị xuyên qua dị giới, hiểu rõ chuyện phong thần này đã biết được cái tên Đát Kỷ này mang ý nghĩa gì. Tâm tư Đát Kỷ xoay chuyển rất nhanh, lập tức bịa rằng mình từ nhỏ nhiều bệnh, danh y liệt đều không trị được, sau lại ngẫu nhiên gặp một vị đạo cô. Nói muốn thu nàng làm đồ đệ, nàng không bỏ được phụ mẫu nên không đáp ứng. Đạo cô chỉ nói hai người vô duyên, tuy cảm thấy tiếc nuối, song vẫn truyền cho nàng một bộ tâm pháp thổ nạp kỳ quái. Dựa vào tâm pháp này, thân thể nàng không ngờ lại thần kỳ khỏe mạnh lên, còn đạo cô kia từ đó cũng không thấy gặp lại. Cố sự này của Đát Kỷ là kết hợp sự thật Tô Đát Kỷ từ nhỏ yếu ớt, thực thực giả giả, dù gọi Tô Hộ tới đây cũng không phát hiện được sơ hở gì. Nàng đâu ngờ nam nhân trước mặt này sớm đã rõ ràng thực hư. Trương Tử Tinh ánh mắt như cười nhìn Đát Kỷ biểu diễn, trong bụng cười thầm, chờ ả nói xong mới lộ vẻ tình ngộ. Thì ra là vậy, Ái Phi chỉ sợ là đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên rồi, đạo cô kia tất là kỳ nhân đạo sĩ, công pháp này xem ra cũng được, nếu kiên trì rèn luyện, có thể trường sinh bất tử cũng không chừng. Đát Kỷ ra vẻ động tình nói, thần thiếp không cần trường sinh gì cả. Chỉ hy vọng có thể ở bên bệ hạ cả đời là đã mãn nguyện lắm rồi. Trương Tử Tinh thầm kêu kỹ thuật biểu diễn của hồ ly này thực cao cường, nếu mình không phải biết trước, sợ có khi còn cảm động một phen. Hắn cũng đành làm ra vẻ cảm động nói, quả nhân nhất định cùng nàng đồng sinh cộng tử, không bao giờ lìa xa. Ái Phi, quả nhân ở đây có một bộ công pháp song tu, tên là Tố Nữ Kinh, nghe nói là của Hiên Viên Hoàng đế để lại, hai bên tu tập đều có lợi ích. Quả nhân vốn lo sẽ bài xích với lực lượng trong người nàng nên không dám truyền thụ. Hôm nay giúp nàng vận công trừ độc mới phát hiện hai loại không xung đột, giờ quả nhân đem pháp quyết này truyền cho nàng, hãy dụng tâm tu luyện, chờ mấy bữa thân thể khôi phục sẽ cùng quả nhân hợp tịch song tu, một là tăng niềm vui khuê phòng, hai là giúp tăng cường nguyên khí cho nàng, kéo dài tuổi thọ, nàng nguyện ý không? Đát Kỷ vốn từ trong miệng Hoàng Phi Yến và Dương Cửu biết thiên tử có thuật pháp song tờ tờ u. Còn tưởng hắn đề phòng mình mà không truyền thụ, hôm nay nghe thiên tử nói rõ mới biết nguyên do, biết thiên tử thực sự sủng ái chính mình, không khỏi mừng rỡ, lệnh của bệ hạ, thần thiếp sao dám không nghe. Đa tạ đại ân bệ hạ truyền công. Trương Tử Tinh lập tức đem nội dung cơ sở của Tố Nữ Kinh truyền cho Đát Kỷ. Đát Kỷ bản thân vốn là tu luyện giả, nghe là biết đây thực là công pháp song tu chân chính, vừa nghe liền dễ dàng tiếp thu, đối với đôi chỗ kỳ ảo trong đó càng thêm hứng thú. Thầm nghĩ chỉ chờ thân thể khỏe lại liền thử xem chỗ ảo diệu của bí thuật hoàng đế xem sao. Trương Tử Tinh làm ra một bộ dạng vội vàng, ghé vào thai ả thì thầm vài câu yêu thương, đùa bỡn ả một trận rồi mới ly khai. Tại lúc Đát Kỷ đầy bụng hoan hỉ thì hắn cũng thầm đắc ý từ đây, yêu linh khí trong tứ linh sẽ được cung cấp đầy đủ rồi. Chương 137, Khổng Tuyên thu đồ. Đan dược của thần nông thật sự linh mẫn, ôn độc quả thật được diệt trừ Trương Tử Tinh tính toán. Không để lộ ra chuyện hỏa vân động, mà là mạo nhận lấy công lao cứu vạn dân. Nói về chuyện này, hắn cũng là bực hành ra rồi. Trên triều ca, mọi tầng lớp đều có thể nói là sùng bái mà không chút nghi ngờ, từ quan viên đại thần cho tới bình dân nông nô đều cảm tạ ơn cứu mạng của thiên tử mặc dù cảm ơn phù có chút lôi thời nhưng mà lại bắt đầu sôi trào nên cái tinh vân màu vàng kia được nhận một số lượng lớn tín ngưỡng lực làm cho Trương Tử Tinh thông khoái một hồi. Một phương diện khác, Đát Kỷ và hắn song tu đồng dạng thuận lợi, căn cơ của Đát Kỷ vững chắc, nộ tính hơn người, lại có một số kinh nghiệm tu luyện phong phú, Trương Tử Tinh dựa theo bí thuật của Hoàng đế, quả nhiên thu được một loại lực lượng khác hẳn mấy người Hoàng Phi Yến, chính là yêu lực. Tuy tạm thời chỉ là một chút ít nhưng chỉ cần thông qua một đoạn thời gian thì sẽ tích tiểu thành đại. Loại yêu khí này cũng bình thản lạnh nhạt tựa như nhân linh khí nhưng hoàn toàn bất đồng, có vẻ lợi hại tiến bộ nhưng có vẻ không có chịu hòa nhập với nhân khí, cũng may lại có hoàng đế chỉ điểm trước nên hắn đều dồn yêu khí về thiếu dương mạch ở tay, dùng nhân linh khí tán nhập vào thái âm mạch ở chân, quả nhiên không còn có tương khắc mà lực lượng lại tăng lên không có ít. Kỳ thật Đát Kỷ đoạt được ưu đãi cũng không ít, không chỉ có cảm giác nguyên khí tăng lên mà hơn nữa yêu khí tu luyện thêm tăng tiến không khỏi tân tiến, hận không thể suốt ngày đẻ thiên tử cùng song tu tại Thọ Tiên Cung. Đại khái cũng được nửa tháng, nữ bạt rốt cuộc từ Hỏa Vân Động mà quay lại, đem theo cho hắn vệ phách. Vốn là kim mâu nhưng được ba vị thánh hoàng thi triển hợp lực mà tạo thành một thanh kiếm màu vàng, vẻ cái hung lệ bạo tàn lại biến thành phong duệ chi khí, nếu Trương Tử Tinh không phải là chủ nhân vệ phách, có khi còn không nhận thấy cái kim kiếm này lúc trước chính là kiện hung khí nổi tiếng của Simu. Nữ bạt nói cho Trương Tử Tinh, tuy nhiên vệ phách bên ngoài có biến hóa, khi sử dụng cũng không tổn hao pháp lực nữa, nhưng trên mình nó còn sở hữu ma lực còn chưa có tiêu trừ, cho nên hoàng đế trước khi thấy hắn rời đi có dặn dò kỹ càng, phải cẩn thận khi sử dụng nếu gặp phải tình huống đặc thù thì vệ phách có thể khôi phục lại nguyên trạng. Trương Tử Tinh vốn định kêu kim kiếm này là Hiên Viên kiếm nhưng lại sợ hoàng đế tìm hắn về phương diện bản quyền tên tuổi giống như dịch giả biết bài viết của mình bị vột trộm sẽ tạo phiền toái nên cuối cùng đặt cái tên là Định Thương kiếm. Hoàng đế đối với nữ bạt nghĩa nữ này không hề có kiệt sỉ tựa như mấy tên độc giả không chịu nhân lai, tặng cho hai kiện bảo vật. Một có chức năng bảo vệ thân thể gọi là Địa Hoán Sa Thiên, còn cái còn lại chính là hộ thân pháp bảo tên Thiên Hạo Tinh Kính. Trương Tử Tinh biết được nữ bạt cùng với Ứng Long có thực lực kim tiên cao cường nhưng lại không hề có pháp bảo riêng, trong cái thế giới phong thần nơi mà ám khí quyết định thắng bại này, không nghi ngờ gì làm giảm chiến lực đi không ít. Hôm nay lại được hoàng đế cho hai kiện pháp bảo, tuy đưa Thiên Hạo Tinh Kính cho Ứng Long, song vẫn còn nghèo nàn lắm. Trương Tử Tinh nghĩ tới chính mình gần đây đoạt được nhiều pháp bảo nên lấy hai ra cho hai người bọn họ lựa chọn. Ứng Long thấy được cửu cung ma phiên của Thanh Giác đạo nhân thì chấn động không ngừng, vội hỏi lai lịch. Trương Tử Tinh trả lời một chút, lại nghe giải thích thì mới biết được thực ra cửu cung ma phiên chính là cùng vệ phách giống nhau, đều là đồ vật trí bảo của ma tộc. Hắn cũng không nói nhiều ngay lập tức tặng cho Ứng Long vật chân quý này, nhưng Ứng Long biết được đây chính là bảo bối chân quý làm sao dám nhận. Ứng Long đối với cửu cung ma phiên kiên trì từ chối nhưng đối với một món đồ khác thì lại không hề khách khí, chính là khối xác rùa thiên long thần bí lấy được trong tay Thanh Giác đạo nhân. Trông được quy giáp khiến cho Ứng Long thập phần hưng phấn như được chí bảo. Tủ tinh không có tham thấu được cái quy giáp kia có cái gì ảo diệu nên tưởng nó là phế vật không ngờ lại là thứ mà Ứng Long rất coi trọng. Đáp án đến nhanh như ấn lai vậy, sau khi Ứng Long luyện hóa xong cái phế vật kia, thì chỉ thấy hắn đặt tay lên phần trên quy giáp xuất ra một chút lực lượng khiến cho hai chữ Thiên Long tựa hồ có chuyển động, đồng nhiên phát ra thanh quang khiến cho Trương Tử Tinh nhìn thấy cứng lưỡi, hóa ra trên mình Ứng Long là một bộ giáp trụ hoàn chỉnh, hơn nữa quanh thân còn tản ra một cỗ lực lượng nhàn nhạt gợn sóng. Ứng Long giải thích cho Trương Tử Tinh rằng đây chính là dị bảo của Long tộc, Bích Lang Khải. Không phải chỉ là một món đồ hộ thân pháp bảo đánh vào cũng không hề có gây thương tích. Nhưng Bích Lan Khải bị phong ấn chỉ có kim tiên của Long tộc mới có thể sử dụng nên người bên ngoài dù có khả năng phá phong ấn thì cũng không thể sử dụng. Trương Tử Tinh lúc này mới hiểu được lúc trước Thanh Giác đạo nhân vì cái gì mà không thể sử dụng bảo giáp đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì không thấy nó là phế vật mà ném đi. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, ai bảo hắn là người hoài cổ chứ, phải biết, ở thế kỷ sơ si. Ngay mấy đồ chơi cùng sách điện tử lúc 5, 6 tuổi hắn cũng giữ lại à. Nữ bạt có chút xấu hổ nói với Trương Tử Tinh rằng hoàng đế còn một ban quyển tâm pháp cho nàng. Trương Tử Tinh mở ra xem, thì thấy một quyển song tu công pháp, có chút khác với sở học của hắn, chỉ phù hợp với cấp bậc kim tiên nữ bạt. Trương Tử Tinh thấy vẻ mặt đỏ bừng của nữ bạt, nhất thời hiểu được ý tứ của hoàng đế, bèn lấy thân phận là huynh trưởng, tổ chức cho Ứng Long và nữ bạt một hôn lễ bí mật. Nhìn thấy đôi tình nhân nên duyên, Trương Tử Tinh không khỏi cảm thấy thay họ mà cao hứng. Ứng Long cùng với nữ bạn tâm nguyện đều được đền bù, lại có Trương Tử Tinh tặng bảo vật nên đối với vị hoàng huynh này cảm kích không thôi. Trong lúc cao hứng, Trương Tử Tinh vui mừng nhận được tin Khổng Tuyên đã quay trở lại. Từ ngày mà Khổng Tuyên rời đi, Trương Tử Tinh đều hết sức tu luyện cẩn thận, tuy nhiên dựa vào trí tuệ và nghị lực nên vượt qua một cái nan quan nhưng hắn không lúc nào không nghĩ tới vị hoàng đệ này. Hôm nay Khổng Tuyên đã quay trở lại làm hắn có cảm giác không nói lên lời. Có Khổng Tuyên cùng với nữ bạt và Ứng Long, cho dù có khó khăn đến đâu cũng có thể đồng tâm hiệp lực chiến lại thiên mệnh. Khổng Tuyên được thiên tử triệu kiến, tiến vào Chiêu Tuyên Điện, lại phát hiện ra trong điện không có thiên tử mà lại thấy hai nam một nữ đứng đó, ngay cả nội thị cũng không thấy đâu. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Khổng Tuyên liếc mắt liền nhìn ra hai nam một nữ trông không phải tầm thường, mà trong đó nam tử tướng mạo tuấn tú nọ lại là kim tiên hạ giai, hơn nữa còn đang ở điểm lương chừng giữa hạ giai và trung giai. Còn tên nam tử tướng mạo tương đối bình phàm trên mặt lại còn có vết sẹo thì nhìn kỹ cũng là chân tiên tu vi. Ba người này là ai? Thiên tử sao không có ở đây? Khổng Tuyên nhíu mày bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đấy, hướng tới nam tử bình phàm kia hướng lên nói, ngu đệ mới đi có chút mà không ngờ Hoàng Huynh đã thành tiểu tiên thể, thật đáng mừng. Nam tử kia khẽ giật mình, rồi lộ ra vẻ vẻ phải nói, hiền đệ như thế nào lại có thể nhận ra ta? Khổng Tuyên cười nói, Hoàng Huynh cũng thích đùa. Cái mặt nạ này được đệ tạo ra, tuy đã trải qua cải tạo nhưng ngũ sắc thì vẫn còn, huống hồ Hoàng Huynh không phát hiện trên người còn giấu ngũ sắc linh mao, nên ngu đệ đây đâu dễ bị Hoàng Huynh qua mặt. Trương Tử Tinh lúc trước còn tưởng mặt nạ mất công hiệu mà thất vọng, không ngờ nghe được duyên cớ thì không khỏi cười to vài tiếng nói, vì huynh nghe tin hiền đệ phản hồi, định bày trò trêu đệ, không ngờ lại bị nhìn thấu, mất mặt mũi quá. Khổng Tuyên thở dài nói, Hoàng Huynh từng có câu kẻ sĩ không gặp ba hôm đã khác, hôm nay quả nhiên chỉ ngắn ngủi trong có vài tháng, Hoàng Huynh lại có thêm thành tựu lớn, thành được tiên thể, làm cho người khác khó có thể tin. May mà Hoàng Huynh cũng hay sáng tạo kỳ tích nên đệ nghị đấy cũng là điều bình thường. Trương Tử Tinh nghe được đắc ý không thôi, Khổng Tuyên dừng mắt trên người nữ bạt và Ứng Long lại hỏi, Hoàng Huynh, Huynh không ý kỵ chuyện mặt nạ với hai người này, tất là rất thân thuộc, không biết. Trương Tử Tinh ngay lập tức giới thiệu hai người cho Khổng Tuyên, nữ bạt và Ứng Long thấy được lực lượng của Khổng Tuyên cao thâm khó lường, trong lòng bội phục Trương Tử Tinh có thể khiến người như Khổng Tuyên xưng huynh gọi đệ. Trương Tử Tinh lại kể lại mối tình ngàn năm không đổi của Ứng Long, nữ bạn, khiến cho Khổng Tuyên cảm khái không thôi, đối với hai người càng sinh hảo cảm, thấy vậy, Trương Tử Tinh liền đề nghị bốn người cùng kết bái. Sau khi kết bái xong thì Trương Tử Tinh vốn là lão đại vẫn là lão đại, Khổng Tuyên lão nhị, Ứng Long lão tam còn nữ bạn thì là tiểu muội. Bốn người làm lễ xong, lời nói trở nên phóng khoáng, khiến cho không khí càng thêm hòa hợp. Khổng Tuyên trời sinh cao ngạo lại ít khi lai vãng vốn không biết nhiều người, ngay cả thân huynh đệ đại bảng cũng coi là cựu địch, năm đó được Trương Tử Tinh cứu giúp tìm hiểu đạo lý tâm tính cởi mở khiến đột phá cảnh giới, hôm nay lại thêm đôi huynh đệ tỷ muội cảm thấy thật thông khoái. Trương Tử Tinh cũng không có giấu giếm gì, đem việc ngày nọ đụng phải thần bí thanh niên nói ra. Khổng Tuyên nghe xong không khỏi kinh ngạc, sau khi xem xong mặt nạ ngũ sắc đã được cải tạo. Phát hiện pháp lực của vị thanh niên thần bí này vượt xa bản thân, hơn nữa lại nghe Trương Tử Tinh nói người thanh niên nọ khi cải tạo mặt nạ rất nhẹ nhàng, chỉ có bóp kéo ấn vài cái lại có thể khiến cho mặt nạ thêm công dụng biến hóa, xem ra y có thể chính là đệ nhất thánh nhân, cho dù Hỏa Vân Động Tam Thánh cũng không thể nào mà có thể so với người nọ được. Vậy thanh niên tuột cùng này là ai? Nguyên Thủy, Lão Tử, Tiếp Dẫn, hay chính là vị thánh tổ Chí Tôn Hồng Quân? Cụ thể là ai thì Khổng Tuyên cũng không thể nghĩ ra được, bởi vì dung mạo không thể nói lên điều gì, đừng nói là thánh nhân, cho dù tiên nhân biến hóa dung mạo cũng dễ như trở bàn tay, nhưng mở ra công đức và tín ngưỡng lực thì ngay cả Khổng Tuyên cũng không thể nào làm được, Tam Thánh Hỏa Vân Động cũng không, chẳng lẽ thực là thánh nhân sao? Bốn người thảo luận một hồi cũng chả đưa ra được kết quả nào, chỉ biết rằng người nọ không có ác ý, hơn nữa lại còn giúp đỡ, tương lai chắc cũng sẽ quay lại. Cho nên việc này tùy duyên mà thôi. Trương Tử Tinh nhớ tới Viên Hồng Bái Sư, liền nhắc với Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tuy chưa thu đồ nhưng biết được Viên Hồng chính là yêu tộc, lúc muốn bái sư thì bị Quảng Thành Tử cự tuyệt, dùng toàn bộ nghị lực với quyết tâm mà tu luyện Bát Cửu Huyền Công, không khỏi đối với hầu tinh này có vài phần hảo cảm. Trương Tử Tinh ngay lập tức sai người kêu Viên Hồng vào cung. Viên Hồng từ lần lập công chuyện Khương Hoàn lúc trước, được an bài nên tại triều ca trú ẩn một chỗ. Nghe được thiên tử truyền gọi nên ngay lập tức theo nội thị mà tiến vào Chiêu Tuyên Điện. Khi vào điện, Viên Hồng ánh mắt dừng ở nam tử đứng bên cạnh thiên tử. Tuy nhiên nam tử ngay không giống như vợ chồng nghĩa muội của thiên tử phát ra kim tiên lực nhàn nhạt, nhưng Viên Hồng bằng vào bản năng của một trong tứ đại linh hầu mà cảm giác được người nọ tuyệt không chỉ có lực lượng dưới kim tiên, thậm chí còn hơn. Không đợi thiên tử nói gì, người nọ đã mở miệng hỏi, ngươi chính là Viên Hồng? Viên Hồng dùng mình một cái, đồng thấy thiên tử mỉm cười, đống nhiên hiểu được địa ý vội vàng hướng tới Khổng Tuyên bái hạ, đệ tử Viên Hồng tư chất yếu kém, không có minh sư chỉ điểm, khẩn cầu lao sư thu lưu. Hầu nhi ngươi quả thông minh, Khổng Tuyên gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên hiện ra một tầng bạch quang mà hướng tới ý ý. Viên Hồng không có trốn tránh chỉ có chịu đựng mặc cho bạch quang nọ bao vây chính mình. Có phải là đại hành gia không thì thử mới biết, bạch quang nọ cũng không có chói mắt, nhưng ứng long với nữ bạn có thể thấy được sự lợi hại bên trong nên sắc mặt trở nên ngưng trọng cực điểm. Cái bạch quang này chính là loại như thần thông thương hải nhất túc, phải cần tới cường địa lực lượng áp xúc mà thành, uy lực càng thêm khủng bố. Càng làm cho hai người bộ phục, chính là Khổng Tuyên thi triển thuật này ngoại trừ Viên Hồng ra thì các bố trí xung quanh cũng không có gì bị phá hoại. Có thể nói chỉ riêng kỹ xảo khống chế lực lượng này đã khiến hai người tự thẹn xa xa không bằng. Viên Hồng thì không có như vậy mà phải chịu áp lực bởi bạch quang nọ khiến cho pháp lực phải điên cuồng mà vận chuyển. Hắn tu luyện từ trước tới nay mới thấy một cỗ lực lượng đáng sợ như thế này. Liên tục đề kháng ngăn chặn, nhưng tựa như muối bỏ bể, vô ảnh vô tung thậm chí bạch quang kia còn chế ngự lại lực đề kháng, đem nó ngược lại vào bên trong cơ thể áp xúc lại, tiếp tục áp xúc không ngừng. Viên Hồng không chỉ áp lực mạnh mẽ, mà toàn thân gân cốt cũng đau đớn vô cùng. Nếu là người khác thì chỉ sợ rằng đã đau mà ngất xỉu, nhưng may mắn Viên Hồng lúc tu luyện cửu chuyển huyền công cũng gặp đau đớn không ít nên cắn một tiếng không tê. Cũng không biết đã trải qua bao lâu bỗng nhiên áp lực biến mất, khiến cho Viên Hồng đang nỗ lực chống đỡ mất đi thăng bằng, cả người khẽ trao, đống một bàn tay đặt lên vai đỡ lại. Viên Hồng vừa ngẩng đầu lên thấy chính là nam tử vừa tạo cho mình áp lực khủng bố kia trong lòng kính sợ túi đầu không dám đối mặt. Khổng Tuyên gật đầu nói, quả nhiên là một hầu tử có nghị lực, chẳng trách lại có thể luyện được bát cửu huyền công. Viên Hồng thấp giọng nói lao sư thần thông uy năng, đệ tử kính phục sao dám đắc tội. Khổng Tuyên lắc đầu nói, vừa rồi ta không phải lập uy, cũng không phải chỉ thử nghị lực của ngươi ngươi có lãnh ngộ được điều gì. Viên Hồng không ngờ Khổng Tuyên lại có dụng ý như vậy. Nên hồi tưởng lại cảm thụ thì không khỏi trầm ngâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên hai mắt tỏa sáng. Lão sư mới vừa rồi chính là chỉ cho ta cách ngưng tụ hay tán công sao. Khổng Tuyên khen hắn có ngộ tính nói không được, ngươi tuy có cơ duyên tu luyện bát cửu huyền công, nhưng tinh luyện chưa đủ, còn rất yếu kém, chỉ phát huy được năng lực 6-7 thành. Nếu có thể đem lực lượng ngưng tụ lại, hoàn toàn tinh luyện, thực lực sẽ tăng thêm một tầng. Viên Hồng cảm kích nói, lão sư... Lời nói cho hết thì bị Trương Tử Tinh chặn lời, lão sư là để xưng hô với trưởng bối thôi, ngươi còn xưng hô như vậy sao? Viên Hồng thấy Khổng Tuyên nở nụ cười, vội vàng xoay người bái lễ nói sư tôn tại thượng, Viên Hồng túi đầu mong người thu làm môn hạ, đồ nhi nguyện táng thân báo đáp thân này.